Chương 658, đi qua con đường dài nhất là của ngài Sáo Lộ. Chương 658, đi qua con đường dài nhất là của ngài Sáo Lộ. Rời đi hoàng cung sau, Ninh Phàm cả người hay là lo lắng. Mặc dù Yến Hoàng lại cho hắn thăng lên quan, trở thành cái gọi là nhất tự tịnh kiên vương, tương đương với đem toàn bộ đại yến đô chia làm một nửa giao cho hắn, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm thấy ở trong đó có cái gì không đúng, tựa hồ là quá thuận lợi. Đột nhiên, Ninh Phàm trong óc đột nhiên lóe lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Giang Nam, vì cái gì ngũ hoàng tử vừa mới phong làm thành vương, liền bị bệ hạ hỏa tốc phái đến Giang Nam đi? Ninh Phàm trong lòng âm thầm buồn bực. Đột nhiên, trong óc hắn hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ, đã từng Ninh lão gia tử đã nói với hắn liên quan tới Ti Thiên vệ sự tình. Ninh Phàm mở to hai mắt nhìn, trong lòng hiện lên một vẻ bối rối, sau đó hắn trực tiếp đối lái xe ngựa Cao Tử Hiên nói ra, rất cao, lập tức hồi phủ. Mà buồng lò sưởi bên trong, Yến Hoàng giờ phút này không có tại tiếp tục phê duyệt đấu trường, mà là đối với một bên Lý Đức Toàn hỏi, Lý Đức Toàn, ngươi cảm thấy, chấm sau khi chết, Ninh gia, hoặc là nói là Ninh Phàm, sẽ làm phản hay không? Lý Đức Toàn nghe chút lời này, đội vàng hướng phía Yến Hoàng quỳ xuống, thân thể vậy run như run rẩy, bệ hạ, cái này Ninh Vương gia trùng quân ái quốc, hẳn là sẽ không đi. Hẳn là sẽ không. Yến Hoàng cười lắc đầu, trong mắt ý vị không rõ. Ninh Phàm ưu điểm lớn nhất chính là trọng tình nghĩa. Giang Thủy Hàn bị đại ngụy phát hiện, Ninh Phàm không tiếc hết thảy đem hắn cứu trở về, Huyền Dạ phản bội, Ninh Phàm lại không tiếc hết thảy trừ đi hắn, đây là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm. Yến Hoàng thở thật dài, bao lâu đem trước người hắn viết xuống hai phần giống nhau như lúc thánh chỉ giao cho Lý Đức Toàn, cái này là ta cho lão ngũ, cũng là cho Ninh Phàm lưu lại cuối cùng một tia thể diện. Như chấm sau khi chết, lão ngũ kế vị đối Ninh Phàm ra tay, ngươi liền thay mặt chấm, đem phần này thánh chỉ đồng thời giao cho lão ngũ cùng Ninh Phàm. Vậy hạ, nô tài tìm ngự ý cho ngài tại điều dưỡng một cái đi. Lý Ngự Y thì nói, chỉ cần là ngài có thể dựa theo hắn biện pháp, thân thể khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Lý Đức Toàn giờ phút này cũng là khóc không thành tiếng. Yến Hoàng cái này rõ ràng chính là tại bàn giao hậu sự a. Yến Hoàng khoát tay áo, không quan trọng nói, chấm thân thể, chấm rất rõ ràng. Người chỉ có một lần chết, chấm chết, chính là thiên mệnh. Liền xem như thiên thần hạ phàm, vậy không làm nên chuyện gì. Yến Hoàng khoát tay áo. Nhiều năm như vậy, chấm sớm mệt mỏi. Lý Ngự Y cái phương pháp kia, chấm không đồng ý. Cái gì đều không cho chấm làm, liền phê duyệt tấu chương đều không được. Chấm tại trên vị trí này, không phải một cái người chết sống lại, nói như vậy, cùng chết có cái gì khác nhau? Mà theo Yến Hoàng dưới thánh chỉ đạt, toàn bộ Yến quốc triều đình trong nháy mắt sôi trào. Đồng dạng kiếp sợ, là Yến Hoàng không cùng bất luận cái gì nhi người thương lượng, trực tiếp phong ngũ hoàng tử là thái tử. Nhưng thời khắc này Ninh Phạm nhưng không có tâm tư cân nhắc những này. Hắn vội vã về tới Ninh phủ, sau đó liền lập tức hướng phía Ninh lão gia tử thư phòng chạy tới. Ra ra, vậy hạ hắn Ninh Phạm mới vừa vào cửa, không đợi nói, liền gặp Ninh lão gia tử sắc mặt bình tĩnh nói, nhất tự tịnh kiên vương trở về. Ninh Phạm sắc mặt cứng đờ, ra ra, ngài cũng biết rồi. Ninh lão gia tử sắc mặt như thường, vẫn đại sách của mình trên bàn luyện chữ. Ninh Phàm gặp Ninh lão gia tử không nói gì, vội vàng tiến lên, đang chuẩn bị đem trong lòng lo lắng nói ra, liền nhìn thấy Ninh lão gia tử trên giấy viết đồ vật trong nháy mắt giật mình. Giải bày tâm can, Ninh Phàm lông mày siết chặt, "Gia gia, ngài đây là?" Ninh lão gia tử văn hóa không cao, cái này hắn Ninh Phàm là biết đến. Thế nhưng là giống hôm nay luyện chữ, chữ này bút tẩu long xà ở giữa, vậy mà lộ ra nhàn nhạt sắc ý, cái này khiến Ninh Phàm rất là chấn kinh. Hắn nhớ kỹ lần trước Ninh lão gia tử viết chữ, hay là cái gì yến hoàng nhật cái gì tới hắn quên, dù sao không phải yến hoàng phi. Ninh lão gia tử chậm rãi để cây viết trong tay xuống, sau đó đối Ninh Phàm đạo, ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng là ngươi không cần lo lắng. Năm đó tiên hoàng ở thời điểm thi thiên vệ thiện quyền chuyên chính, toàn bộ triều đình bấp bênh, dân chúng lầm than, tiên hoàng nếu là có biện pháp cũng sẽ không tự đoạn một tay, phái ra bảo long bộ tộc xuất thủ can thiệp. Hiện nay mặc dù ngươi quyền lợi dưới một người trên vạn người, nhưng là ta yến quốc mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, bệ hạ hắn như thế nào lại xuống tay với ngươi? Ngươi cái này nhất tự tịnh kiên vương sự tình cũng là bệ hạ thương lượng với ta đằng sau kết quả. Ninh lão gia tử trên mặt mặc dù cười, nhưng là nỗi khổ trong lòng chắc chắn nhưng không có nói ra. Ninh Phàm hiện tại thế lớn, thế nhưng là vậy có một cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là hắn tẩu hỏa nhập ma sự kiện kia nhi. Nếu là hiện tại Yến Hoàng thật dắt băng một chút dắt ngũ hoàng tử đăng cơ cái kia cựu ngũ chí tôn vị trí, các loại hai năm sau, Ninh Phàm hay là nhảy nhót tương bừng sống thật khỏe, vậy coi như là tội khi quân. Chuyện này, thủy chung là một cái không ổn định thai hoàng ẩm. Ninh Phàm nghĩ trong lòng lập tức hiểu rõ. Bất quá hắn cũng cảm thấy Ninh lão gia tử lời nói rất có đạo lý, lại tiếp tục nghi ngờ hỏi, cái kia, bệ hạ để ngũ hoàng tử tiến đến Giang Nam tuần sát, lại là vì sao? Đây cũng là để Ninh Phàm muốn nhất không thông sự tình. Ninh lão gia tử sâu kín thở dài, còn có thể là vì sao? Ngươi chẳng lẽ lại cũng không phát hiện, ngươi trong sân thiếu đi cái người sống sờ sờ à? Chính mình nàng dâu đều không chú ý, thật không biết nói ngươi thứ gì tốt. Ninh Phàm trong lòng lập tức giật mình, bật thốt lên, gia gia, ngài là nói? Nghiệm sơ, ta nghe yên nhiên nói, nàng không phải hồi gia tộc một chuyến, làm sao gia gia, ngài là nói ngũ hoàng tử mục đích? Trên mặt nổi là thay bệ hạ tuần sát Giang Nam, nhưng trên thực tế là vì liên hệ cái kia bảo long bộ tộc. Ninh lão gia tử nhẹ gật đầu, bất quá hắn hay là cho Ninh Phàm một cái yên tâm ánh mắt. Hiện nay đại yến mấy năm liên tục chinh chiến, bách tính cần nghỉ ngơi lấy lại sức, mà ngươi cùng man hoang bên kia có quan hệ, đại ngụy bên kia vậy có quan hệ, bệ hạ không biết ngu như vậy làm dạng này nhóm lửa tự thiêu biệt ốc. Điểm này ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, về phần mục đích à, vậy cũng chẳng qua là muốn cho bọn hắn hoàng thất lưu một đầu thể diện đường ra thôi. Chỉ cần là ngươi không nhu chiều xoắn bị, liền sẽ không phát sinh tranh chấp. Ninh Phạm gặp Ninh lão gia tử trong lời nói tự tin, đánh giá lão gia tử khả năng cùng Yến Hoàng cũng sớm đã thương lượng xong. Không khỏi lắc đầu, cảm thán chính mình hay là tuổi còn rất trẻ. Vốn cho rằng chính mình hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, trở thành toàn bộ Yến quốc người có quyền thế nhất, thế nhưng là kết quả, mình tới cuối cùng cũng không có đào thoát Ninh lão gia tử cùng Yến Hoàng Ngũ Chỉ Sơn. Tiểu tử thối, nghĩ gì thế? Ninh lão gia tử gặp Ninh Phạm một mặt đắng chát, cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Chính mình cái này thật lớn tôn, đem toàn bộ thiên hạ đều quấy đến long trời lở đất, kết quả ở trước mặt mình hay là một bộ lọ rẻ bộ dáng. Ninh Phạm cười khổ nói, ra ra, ta là phát hiện. Đời ta đi qua dài nhất đường, chính là ngài cùng bệ hạ xáo lộ. Từ ta ngày đầu tiên lãnh binh đánh trận lại bắt đầu, đem ta trước trước sau sau sự tình tất cả đều an bài rõ ràng, ta vốn cho là mình đã trốn ra ngoài cái này Ngũ Chỉ Sơn, tìm được đường thuộc về mình, có thể cuối cùng mới phát hiện, ta vẫn như cũng là như lai Phật tổ trong tay cái kia tôn hậu tử. Chương 659, dừng xe đều ngừng mấy con phố. Chương 659, dừng xe đều ngừng mấy con phố. Ninh Phạm trở thành nhất tự Tịnh Kiên Vương cùng Ngũ Hoàng tử, từ thành vương biến thành thái tử, tin tức tựa như a một viên tạc đạn, trong nháy mắt tại kinh đô lần này trong nước đục nổ đường. Thành vương ra, Ninh Phạm tự nhiên cũng liền có phủ đệ của mình, chỉ bất quá hắn để ý, trực tiếp để Cao Tử Hiên bọn người trước ở đi vào, chính mình thì là trốn ở Ninh phủ trong ngủ ngon. Tin tức này thật sự là quá mạnh liệt, vô số quan viên nhao nhao tiến về Ninh Phạm Vương phủ bái phòng. Trong lúc nhất thời, Tịnh Kiên Vương trước cửa phủ ngựa xe như nước, đỗ xe ngựa thậm chí xếp tới mấy con phố. Mặc dù tất cả đều để Cao Tử Hiên bọn người giúp hắn từ chối nhã nhặn, nhưng vẫn như cũng không có khả năng coi nhẹ Ninh Phạm đã trở thành toàn bộ kinh đô chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mà trái lại Ngũ Hoàng tử bên kia, hắn không có vào ở Thái tử Đông Cung, mà là ở tại chính mình thành Vương phủ trong, chỉ bất quá vẫn như cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ngũ Hoàng tử sáng sớm liền rời giường rửa mặt cách ăn mặc, cứ như vậy một mực ngồi xuống trời tối. Tận tới đêm khuya, Trần Lâm tới đưa cơm cho hắn. Thái tử điện hạ, ngài đây là ở chỗ này ngồi một ngày? Trần Lâm kinh ngạc nói ra. Không có, ta mới vừa dậy, tới ngồi một chút ta. Vậy được rồi. Cái kia điện hạ ngài ăn cơm trước. Trần Lâm hỏi dò. Ân. Ngũ Hoàng tử ừ một tiếng, nhưng là bình thường những cái kia hắn thích ăn đồ ăn, giờ phút này lại là làm sao đều ăn không vào đi. Cuối cùng, hắn thật sự là nhịn không được, đối với Trần Lâm hỏi, Trần Lâm, bản điện hạ chưa có trở về Đông Cung tin tức, ngươi cũng chuyển ra ngoài à? Trần Lâm đương nhiên biết Ngũ Hoàng tử tại thành Vương phủ chờ đợi cả ngày sự tình, bất quá nàng cũng không có vạch trần Ngũ Hoàng tử, mà là yên lặng nói, đương nhiên chuyển ra ngoài, trong triều đình tất cả quan viên lớn nhỏ hẳn là đều biết. Ai, đoán chừng bọn hắn đều đi Ninh Phạm bên kia đi. Ta hôm nay lúc ra cửa, liền nhìn thấy trên đường phố ngựa xe như nước Tịnh Kiên Vương cửa phủ, xe ngựa thậm chí đều sắp xếp lên hàng dài, nghe nói, chung quanh mấy con phố bên trên có thể dừng xe địa phương đều đậu đầy đều là đi xem Ninh Phạm. Chỉ bất quá, nghe nói cái kia Ninh Phạm Trần Lâm nhìn như vô ý, kỳ thực hữu tâm. Ánh mắt vẫn luôn tại Ngũ Hoàng tử trên thân đánh giá. Đủ. Ngũ Hoàng tử thình lình đứng dậy, đem trước người bàn ăn đặt lăn, nước canh gắn một chỗ, bản cung hiện tại không muốn nghe đến Ninh Phạm hai chữ. Trần Lâm ngược lại là vậy không khí, chỉ là chậm rãi đứng dậy, đối với Ngũ Hoàng tử vô tình hay cố ý nói ra, điện hạ cũng chớ gấp, cái này Ninh Phạm hiện tại tay cầm quyền cao, vậy hạ giờ phút này vậy ngày càng suy yếu, rõ ràng ngày giờ không nhiều. Bên ngoài bây giờ người đều tại truyền, nếu là bệ hạ băng hà, lấy Ninh Phạm bây giờ địa vị, cái kia tất nhiên là Yến quốc có quyền thế nhất hơn quý. Thậm chí còn có người đem hắn xưng là nhị đế đâu. Làm cản. Những điều dân này, bọn hắn làm sao dám? Ấy ra ra nha, tức chết bản cung. Về sau, ai cũng đừng nhắc lại nữa Ninh Phạm, ai còn dám nhắc tới Ninh Phạm hai chữ, bản cung cắt đầu lưỡi của hắn. Ngũ Hoàng tử giận dữ mắng. Rõ ràng ta mới là phụ hoàng thân nhi tử, đường đường chính chính hoàng thất huyết mạch. Vì cái gì binh quyền cái gì, phụ hoàng tất cả đều một mạch cho Ninh Phạm. Hắn Ninh Phạm tính là thứ gì? Phụ hoàng con riêng a. Ngũ Hoàng tử lại khó kiềm chế lửa giận trong lòng. Đây là chuẩn bị đem mặt mũi của hắn nuốt ra chim én trong a. Triều đình bách quan đều đi bái kiến hắn nhất tự Tịnh Kiên Vương, cái này khiến hắn cái này tân thái tử đặt ở vị trí nào? Hắn làm sao nhịn được? Tiếp tục như vậy, liền xem như hắn làm tới hoàng đế thì tính sao? Trong tay không có quyền, hắn chẳng lẽ lại muốn làm cả một đời con rối giật dây a? Trần Lâm thấy thế, trong lòng không khỏi cười thầm đứng lên. Ngũ Hoàng tử giờ phút này càng phẫn nộ, như vậy kế hoạch của nàng mới càng có thể thuận lợi tiến hành. Nàng là phát hiện, Ngũ Hoàng tử là cái tinh khiết thiểu năng trí tuệ. Người càng ép đội ba hắn, hắn nghịch phản tâm lý càng nặng. Mà hoàn toàn tương phản, người càng thuận hắn, dỗ dành hắn, hắn liền càng nghe nói. Mà Ngũ Hoàng tử hiện tại, tâm tình rất kém cỏi. Hắn có quá nhiều không hiểu sự tình. Cái này chuyện cũ kể tốt, khi một cái không có bản lãnh gì người lên tới một cái có quyền lợi vị trí lúc, hắn cái thứ nhất muốn làm chính là xem ai không tôn trọng chính mình. Tương phản chính là, người có năng lực đều sẽ đi phát hiện chuyện bản chất, mà không phải tại không có tác dụng gì địa phương soi mói. Bởi vì hắn không có bản sự, cho nên luôn cảm giác người khác không tôn trọng hắn. Chuyện này, chỉ cần là trải qua ban người đều có thể hiểu được. Cùng loại với các ngươi bộ môn nhất có nghiệp vụ năng lực người bị lòng dạ hiểm độc nhà tư bản ưu hóa, mà mới tới lãnh đạo là lão bản em vợ. Cho tới bây giờ chưa từng làm người này. Mặc kệ là cái gì, đều là vương tạc. Ngẫm lại đều cảm thấy phía sau thời gian không có cách nào qua. Tính toán, hồi cung đi. Ta muốn đi gặp phụ hoàng hỏi cho do Ngũ Hoàng tử làm bộ liền chuẩn bị đứng dậy. Điện hạ, trước chờ một chút. Trần Lâm đột nhiên gọi lại Ngũ Hoàng tử, sau đó trong ngực móc ra hai hạt không đáng chú ý tiểu dược hoàn nhét vào Ngũ Hoàng tử trong tay. Đây là cái gì? Ngũ Hoàng tử tò mò hỏi. Trần Lâm trong mắt ý vị không rõ, bẩm điện hạ, đây là độc dược. Độc dược? Ngũ Hoàng tử hơi nhướng mày, sắc mặt hơi có không thích. Hắn hiện tại thế nhưng là thái tử, nếu là mang theo trong người thứ này, vậy nếu là chuyển đi, chẳng phải là lại phải gặp người lên án. Trần Lâm sao có thể không biết ngũ hoàng tử ý đồ kia, trong lòng của hắn nghĩ gì đều viết lên mặt. Điện hạ, ngài hiện tại đã là thái tử, làm sao cũng cần có chút thủ đoạn đặc thù không phải? Viên thuốc này lai lịch sẽ không có người tra được rõ ràng, vô sắc vô vị, liền xem như ngộ tác vậy kiểm tra không gian, nếu là có cái nào không có mắt nô tài ba chạm ngài, ngài liền có thể ngũ hoàng tử lông mày nhướng lên. Mặc dù cái này Trần Lâm luôn luôn nói chút để hắn mất hứng, nhưng là cái này cân nhắc đến, hay là rất chú đáo. Ngũ hoàng tử nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm cái gì, mà là đem dược hoàn kia nhét vào trong ngực. Hồi cung trên xe ngựa, ngũ hoàng tử vừa nghĩ tới hôm nay chính mình cùng cái nhị ngốc tử một dạng trong phủ chờ lâu như vậy, cũng cảm giác ngực giống như là bị một khối đá lớn ngăn chặn một dạng, thở không ra hơi. Trần Lâm ở một bên nhẹ nhàng khoác lên ngũ hoàng tử cánh tay, có chút tiếc hận nói, điện hạ, ngài hiện tại mặc dù là thái tử, bất quá cái này nhìn chằm chằm người của ngài cũng liền nhiều, ngài nhất định phải cùng Ninh Phạm tạo mối quan hệ. Hiện tại bệ hạ thân thể ngày càng lụn bại, bệ hạ ở thời điểm còn có thể áp chế Ninh Phạm, nhưng nếu là bệ hạ long ngự quy thiên lời nói, vậy ngài tình cảnh liền lúng túng. Thiếp cảm thấy ngài vẫn là phải đem chuyện này cùng bệ hạ như thật nói một câu, bệ hạ bên kia khẳng định có bảo trụ ngài phương pháp. Bằng không, nếu là bệ hạ hiện tại long ngự quy thiên lời nói, đây cũng là không ai có thể trông coi ngươi. Cái này đại yến, nhưng chính là Ninh gia đại yến đi. Trần Lâm vừa nói, một bên nhìn chăm chú lên ngũ hoàng tử sắc mặt. Quả nhiên, ngũ hoàng tử nghe nói như thế đằng sau, hiếm thấy không có phản bác, cũng không có nổi giận, mà là nhẹ nhàng ân một tiếng. Ai cũng không biết là, thời khắc này ngũ hoàng tử trong óc chỉ vang trở lại một câu. Nếu là bệ hạ hiện tại long ngự quy thiên lời nói, đây cũng là không ai có thể trông coi ngươi. Chương 660, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Chương 660, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Đại yến hoàng cung. Yến hoàng còn tại buồng lò sưởi bên trong tiểu tức, trên thân còn bọc lấy thật dày da lông mở rộng. Gần nhất thời tiết mặc dù đã trở nên ấm áp chút, không có trước đó lạnh như vậy, nhưng hắn luôn cảm thấy toàn thân trên dưới luôn luôn rét run. Chỉ có đợi tại cái này chuyên môn chế tạo buồng lò sưởi bên trong, mới có thể để cho hắn cảm giác hơi dễ chịu một chút. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một tên tiểu thái giám cẩn thận từng ly từng tí đi đến, nhìn thoáng qua Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn trong nháy mắt hiểu ngay lập tức, rón rén mang theo tiểu thái giám đi ra cửa phòng, sau đó cau mày nói, chuyện gì? Bệ hạ còn tại nghỉ ngơi, tên tiểu thái giám kia có chút sợ sệt, nhưng vẫn là yếu ớt nói, chán ôi, quá. Thái tử điện hạ cầu kiến. Lý Đức Toàn nghe vậy, mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn nhìn thoáng qua canh giờ, có chút không vui nói, cái gì nóng nảy sự tình, nhất định phải buổi tối hôm nay nói. Bệ hạ hắn thật vất vả mới vừa bắt ngủ, vạn nhất Lý Đức Toàn, bản cung muốn gặp phụ hoàng còn cần đồng ý của ngươi a. Mà đúng lúc này, chỉ gặp ngũ hoàng tử đứng tại ngoài viện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Đức Toàn, trong mắt tràn đầy không vui. Hay là nói, bản cung thái tử này, còn cần cùng ngươi một cái đại tổng quản báo cáo. Lý Đức Toàn nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định, nhưng vẫn là cùng kính đối nhị hoàng tử đạo, thái tử điện hạ, không phải lão nô xen vào việc của người khác, chỉ bất quá bệ hạ hắn vừa mới nghỉ ngơi, không thể quấy nhiễu. Lý Đức Toàn lời nói nói rất lãnh đạm, nhưng ở ngũ hoàng tử trong thai, đây càng giống như là một loại đối với hắn khiêu khích. Cũng ngay, ngươi tên nô tài này, bản cung có chuyện quan trọng muốn tìm phụ hoàng. Lý Đức Toàn gặp ngũ hoàng tử vậy mà như thế trêu chọc, thân thể của hắn có chút hướng phía trước phóng ra một bước, ngăn tại ngũ hoàng tử trước mặt. Mặc dù không nói gì, nhưng là ý tứ, không cần nói cũng biết. Mà đúng lúc này, buồng lò sưởi bên trong đột nhiên truyền đến yến hoàng hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Lý Đức Toàn, giờ gì? Là ai ở bên ngoài hô to gọi nhỏ? Lý Đức Toàn thấy thế, vội vàng cung kính quay đầu, đối với buồng lò sưởi bên trong yến hoàng nhu tiếng nói, bệ hạ, đã là giờ tuất. Là thái tử điện hạ ở bên ngoài, nói có chuyện gấp muốn tìm ngài giờ tuất. Ban đêm 19:00-20:00 yến hoàng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là phun ra mấy chữ. Để hắn lăn tới đây đi. Là. Có yến hoàng phân phó, Lý Đức Toàn tự nhiên vậy không ngăn cản nữa, thân thể hướng bên cạnh hơi hơi nghiêng, cúi đầu nhường lại hai cái thân vị. Hừ, các ngươi ở chỗ này chờ, ai cũng không cho phép vào đi. Ngũ hoàng tử hung tợn chừng Lý Đức Toàn một chút, trong mắt phẫn nộ mắt trần có thể thấy, lúc này mới hất lên ống tay áo đối với sau lưng thị vệ phân phó một tiếng sau, lúc này mới tiến vào buồng lò sưởi bên trong. Lý Đức Toàn nhếch miệng, cũng không có nói thứ gì. Theo lẽ thường tới nói, yến hoàng bây giờ đã xác lập thái tử, chính mình cái này đại nội tổng quản, nói thế nào cũng phải cho thái tử gia lưu lại một cái ấn tượng tốt mới là. Dạng này liền xem như yến hoàng băng hà, tân hoàng đăng cơ, Lý Đức Toàn hạ chẳng cũng sẽ không quá mức thế thảm. Tối thiểu cũng có thể tại cái này trong cung lên làm nửa cái chủ tử. Thế nhưng là Lý Đức Toàn không biết vì cái gì, hắn đối ngũ hoàng tử là đột nhiên phát ra từ nội tâm chán ghét, là loại kia chán ghét đến ngay cả mình mấy chục năm đạo đức nghề nghiệp tinh thần đều khống chế không nổi phiền trình. Lý Đức Toàn nghĩ đến chỗ này, trong lòng không khỏi thở thật dài. Trong óc không khỏi nghĩ đến cái kia luôn miệng nói muốn cho hắn dưỡng lao thiếu niên tuấn thiếu, hại cũng không biết đến lúc đó có thể hay không ghét bỏ lão nâu người này cái mông già tùng vướng víu mà đổi thành một đầu. Ngũ hoàng tử cũng là chậm rãi đi vào yến hoàng buồng lọ sưởi bên trong. Yến hoàng giờ phút này vừa mới tỉnh lại không lâu, tóc trắng càng nhiều, nhìn qua tựa như là chỉ mộ lao nhân một dạng. Thế nhưng là hắn năm nay cũng liền không đến 50 tuổi. Yến hoàng gặp ngũ hoàng tử một mình vào đây, không khỏi có chút không vui nói, lão ngũ đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không phải bây giờ nói. Ngũ hoàng tử mấp máy hơi khô chát chát vào môi, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt vào áo. Không biết phải chăng là bởi vì buồng lò sưởi bên trong lửa than quá thịnh vượng, hắn chỉ cảm thấy hết hầu căng lên, liên tục mở miệng đều mang rung động ý hắn vừa mới tại bên ngoài đại điện nhuệ khí bị yến hoàng ánh mắt như thế để ép, lại trước tiết hơn phân nửa. Ngũ hoàng tử do dự há to miệng, nhưng cái kia nhẫn nhịn một đường nói ngược lại cắm ở trong cổ họng. Cuối cùng, Ngũ hoàng tử lấy lại bình tĩnh, hay là hít sâu một hơi, buông thong mắt không dám nhìn Yến hoàng sắc mặt nói phụ hoàng. Hôm nay ngài cho Diệp Linh phàm phong nhất tự Tịnh Kiên Vương, nhi thần. Nhi thần nghe nói, bách quan đều gạt ra đi hắn trong phủ chúc mừng, xe ngựa từ hắn cửa phủ bài xuất đi hai con đường, liền chỗ đặt chân đều không có nói đến chỗ này. Ngũ hoàng tử thanh âm chỉ chút, mang theo khó mà che giấu bị khuất, khả nhi thần thành vương phủ đâu? Nhi thần trong phủ chờ đợi dòng dã một ngày, liền cái tới thăm lão thần đều không có. Lời kia vừa thốt ra, vùng lò sưởi bên trong không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ có lửa than ngẫu nhiên đôm đốt một tiếng. Ngũ hoàng tử ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Yến hoàng nói phụ hoàng, ngài là không phải quá coi trọng Diệp Linh phàm. Đây chính là nhất tự Tịnh Kiên Vương a, ngài đây không phải tương đương đem tổ tông Giang Sơn trực tiếp đưa một nửa cho hắn a. Linh phàm tay cầm binh quyền, bây giờ lại được bách quan truy phủng, vạn nhất hắn sau này có phản tâm, ta đại Yến Giang Sơn im ngay. Yến hoàng đống nhiên đánh gây hắn, thanh âm đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Hắn đấy mắt mỏi mệt dần dần bị lãnh lệ thay thế, đục ngầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử mặt, trong lòng ngươi điểm này mà khí, ngươi cho rằng chấm nhìn không ra. Lão Ngũ, tâm của ngươi bị cừu hận cùng ghen ghét che đậy. Yến hoàng nói đến đây, bởi vì phẫn nộ để hắn không nhịn được hò khan hai tiếng. Ngươi có phải hay không còn tại đoán Diệp Linh phàm? Đoán hắn lúc trước không có đem ngươi hoàng huynh còn sống mang về. Ngũ hoàng tử sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức lui lại nửa bước, có một loại chính mình tiểu tâm tư bị vạch trần cảm giác. Yến hoàng thấy thế, cũng là chậm hồi sức hơi thở, coi như là tiểu hài tử không hiểu chuyện đùa nghịch tính tình, Linh phàm là ai? Chấm so ngươi rõ ràng. Hắn hiện tại chính là đại yến đỉnh quốc trụ, chỉ cần có hắn tại một ngày, bắc cảnh man hoang cũng không dám lần nữa xuôi nam, phía nam đại ngụy cũng không dám bắc phạm, cái này Giang Sơn, ngươi mới có thể ngồi an ổn. Ngươi chỉ cần an ổn khi tốt người thái tử, ngày sau kế thừa đại thống, trong triều đình bên ngoài sự tình, có Diệp Linh phàm giúp ngươi chống đỡ, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Ngũ hoàng tử nghe chút lời này ta, lập tức liền trở nên không vui, lập tức phản bác, nhưng hắn Linh phàm hiện nay quyền khuynh triều chính, nhi thần thái tử này ở trước mặt hắn, cùng cái bài trí có cái gì khác nhau? Bách quan chỉ biết là hắn Linh gia, ai lại sẽ đem ta vị hoàng đế này tiền để vào mắt? Ngũ hoàng tử rốt cục nhịn không được bộc phát, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Tiến hoàng bị hắn lời này đánh lại ho lên, che ngực, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Ngũ hoàng tử gặp Yến hoàng tâm ý đã quyết, trong lòng đột nhiên bốc lên một cái thâm trầm suy nghĩ. Chương 661, tin dữ chương 661, tin dữ chỉ gặp hắn lập tức thu nộ khí, thay đổi một bộ lo lắng bộ dáng, bước nhanh về phía trước, "Phụ hoàng, ngài đừng nóng đội, nhi thần cái này cho ngài đổ chén trà nóng tở thông suốt." Nói, không đợi Yến hoàng đáp lại, Ngũ hoàng tử liền bước nhanh quay người đi đến một bên cạnh bàn, cầm lấy ấm trà liền bắt đầu châm trà. Đầu ngón tay của hắn lướt qua trong ngực viên kia dùng khăn gấm bao lấy màu đen tiểu dược hoàn, trái tim phanh phanh cuộn loạn. Trong óc hắn hồi tưởng lại chính mình cùng Yến hoàng từng ly từng tí, hình như có do dự. Nhưng nghĩ đến Linh phàm, Ngũ hoàng tử sắc mặt không đành lòng biểu lộ chợt lóe lên. Không chút do dự đem trong ngực dược hoàn dùng đầu ngón tay nghiền nát, sau đó thừa dịp xoay người châm trà động tác, cực nhanh đem thuốc mặt vùng tiến trong chén trà. Cái kia bột phấn màu đen trong nháy mắt tan trong nước trà, không lưu một tia vết tích. Hắn bưng chén trà đi trở về đi, hai tay dâng lên, thanh âm đều thả nhu hòa, "Phụ hoàng, ngài chậm một chút uống." Yến hoàng vừa mới ho đến lợi hại, vậy không nghĩ nhiều, thuận tay liền nhận lấy Ngũ hoàng tử đưa tới chén trà uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy nước trà so ngày thường nhiều hơn mấy phần hơi chát chát, lại chỉ coi là lá trà thả lâu nhưng cũng không để ý. Yến hoàng nhìn xem Ngũ hoàng tử đưa trà lúc kính cẩn nghe theo bộ dáng, vừa mới còn căng cứng đuôi lông mày thoáng nới lòng chút. Tay của hắn chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng rơi vào Ngũ hoàng tử đỉnh đầu, "Lão Ngũ, chớ biết trong lòng ngươi bị quất, có thể cái này Giang Sơn, xưa nay không là dựa vào lấy cái này khí phách ngươi liền có thể giữ vững." Trâm thân thể chính mình rõ ràng, không chống được bao lâu Yến hoàng đốn, ánh mắt trôi hướng buồng lò sưởi bên ngoài nặng nề bóng đêm, giống như là có thể nhìn xuyên thành cung này, cho nên chớ mới vội vã cho Linh phàm phong vương. Hắn là võ tướng, trong tay có binh, có thể giúp ngươi trấn trụ cái này triều đình. Có hắn tại, ngươi đăng cơ sau mới không ai dám làm loạn. Thế nhưng là, nhi thần cũng có thể không, ngươi không được. Ngũ hoàng tử bật cường ngẩng đầu, nhưng lại bị Yến hoàng lạnh giọng đánh gãy. Ngươi không có đi lên chiến trường, chẳng lẽ lại ngươi biết như thế nào lãnh binh đánh trận a? Lão Ngũ, đánh trận mãi mãi cũng là dã man nhân phương thức, chỉ có đàm luận không thể đàm luận, mới biết lựa chọn đi đánh Yến hoàng yên lặng giáo dục đạo. Ngũ hoàng tử cúi thấp đầu, đầu ngón tay tại trong tay áo năm đến trắng bệnh, trong hai lại nghe Yến hoàng tiếp tục nói, "Chớp cũng cho ngươi lưu lại một tay cho lúc trước ngươi cái kia đạo ám chỉ, ngươi không phải hảo hảo thu về." Thanh âm hắn ép tới thấp hơn, mang theo vài phần trịnh trọng, bên trong biết như thế nào liên hệ bảo long bộ tộc, còn có cái kia điều lệnh phụ. Đó là phụ hoàng trước đó lưu cho chấm át chủ bài, bây giờ chấm vậy đưa hết cho ngươi. Nếu là ngày hôm đó sau nếu có ai dám không phục ngươi, cho dù là Ninh phàm, chi đội ngũ kia cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Ngũ hoàng tử hầu kết giật giật, qua loa ứng lấy, là, nhi thần nhớ. Chỉ bất quá, ở trong đầu hắn, lại tất cả đều là Diệp Ninh phàm thụ bách quan truy phùng bộ dáng, gương mặt kia trong lòng hắn vặn bẹo thành âm, cuốn lại tim hắn thấy đau. Cái gì bảo long bộ tộc, cái gì ảnh vệ? Nếu không thể diệt trừ Diệp Ninh phàm, những vật này bất quá là bài trí Ngũ hoàng tử thẩm nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá, Yến hoàng không có phát giác hắn thất thần, chỉ coi hắn nghe và khuyên, lại nói liên miên lại nhại dặn dò vài câu, lúc này mới khoát tay áo, "Lão Ngũ, không còn sớm sủa đêm đã khuya, ngươi trở về đi." Ngũ hoàng tử sau khi nghe xong, cũng là lập tức ngồi dậy, uy quy củ củ đối với Yến hoàng hành lễ, thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, "Nhi thần tuân chỉ, phụ hoàng cũng rất nghỉ ngơi đi." Nói đi, quay người liền đi, bước chân nhanh đến mức gần như không mang một tia lưu luyến. Lão Ngũ Yến hoàng đột nhiên mở miệng, Ngũ hoàng tử bước chân lập tức dừng lại, "Chấm sau khi đi, ngươi muốn thiện đãi Lý Đức toàn." Yến hoàng nói ra câu nói sau cùng. Ngũ hoàng tử không nói gì, thậm chí cũng không quay đầu lại, cửa điện kẹt kẹt một tiếng khép lại, ngũ hoàng tử thân ảnh vậy biến mất tại trong đại điện. Giờ phút này, Yến hoàng tay còn treo giữa không trung. Hắn nhìn qua ngũ hoàng tử rời đi phương hướng, đục ngầu trong mắt phun lên một tầng hơi nước, khóe miệng kéo ra cái đắng chát cười. Từng có lúc, hắn cũng là có thể kỵ xạ ngàn dặm, phóng khoáng tự do đi vương, nhưng hôm nay, liền khuyên nhủ nhi tử đều muốn dựa vào cái gọi là át chủ bài đến trấn an, thậm chí tiểu liên tiếp thân hậu sự của mình đều muốn từng bước tính toán. Anh hùng tuổi xế chiều, nói chung chính là quang cảnh như vậy đi. Hắn thấp giọng nỉ non, đưa tay vuốt vuốt căng lên ngực, chỉ cảm thấy chén trà kia chát chát ý còn tại trong cổ họng, liên đối tim vậy nổi lên một trận không hiểu im lìm đau nhức. Phu hoàng, ta rốt cục đã hiểu ngươi năm đó đến tột cùng là như thế nào cảm giác. Khu khu cụ. Yến hoàng thở thật dài, ngực đau đớn hắn vậy không có coi ra gì, chỉ cho là ho khan rát. Từ từ chuyển về trên giường, cuốn chặt lấy ra lông áo khoác, có thể cố hàn ý kia, lại là làm sao vậy ấm không nóng. Nửa đêm, Tịnh Kiên vương phủ. Linh Phàm ngủ được chìm, trong khuỷu tay một bên ổ lấy Lâm Nghiệm, khác một bên nắm cả Lục Kiên Nhiên, hai người sợi tóc nhẹ rủ xuống, hô hấp đều đều. Phanh, phanh, phanh. Đúng lúc này, kịch liệt tiếng đập cửa bỗng nhiên đánh vỡ yên tĩnh, lực đạo nặng đến cơ hồ muốn đem cửa gỗ đánh rách tả tơi. Linh Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, đáy mắt buồn ngủ trong nháy mắt rút đi, hắn vô ý thức đem trong ngực hai người hướng giữa giường bỏ lấy, lúc này mới không có bừng tỉnh các nàng. Hắn đau chặt lông mày, trong lòng có chút không vui. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy choàng kiện ngoại bào liền bước nhanh đi ra ngoài, kết quả hắn tay vừa chạm đến chốt cửa, chỉ nghe thấy ngoài cửa Cao Tử Hiên cái kia mang theo tiếng khóc nức nở la lên. "Lão đại, không xong, mở cửa nhanh nha." Xảy ra chuyện lớn môn kẹt kẹt mở, Cao Tử Hiên lảo đảo nhào vào đến, tóc vậy loạn trong ngày thường thong dong nửa điểm không thấy. Hắn bịn khung cửa há mồm thở dốc, ngực kịch liệt chập trùng, dương mắt nhìn về phía Ninh Phàm lúc, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm đều đang phát run, "Lão đại, không xong, trong nhà xảy ra chuyện lớn." Ninh Phàm gặp hắn bộ dáng này, tâm đông nhiên trầm xuống, vẫn còn cưỡng chế lấy nỗi lòng, trầm giọng nói, vội cái gì? Chơi sập phải không? Từ từ nói. Cao Tử Hiên đột nhiên bắt hắn lại cánh tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nước mắt rốt cục nhịn không được lăn xuống đến, lao ra tử. Lao tướng quân hắn. Người đã sắp không được. Hiện tại còn treo một hơi, liền chờ ngươi trở về gặp một lần cuối a. Cái gì? Linh Phàm con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt chấn định trong nháy mắt băng liệt. Hắn một thanh nắm chặt Cao Tử Hiên cổ tay, thanh âm căng lên, ngươi nói cái gì? Gia gia của ta thế nào? Ban ngày không cũng còn tốt tốt, còn để cho người ta cho ta đưa đàn năm xưa rượu gạo sao? Cao Tử Hiên gấp đến độ dậm chân, vừa rồi, lão gia tử đột nhiên tim vô cùng đau đớn, trong phủ đại phu đi xem cũng vô dụng, lão tướng quân mạch đập càng ngày càng yếu, Lăng Phong đã đi dùng chân khí cương ép treo chống lão gia tử treo cuối cùng một hơi. Linh tướng quân bọn hắn giờ phút này đều nhanh phải gấp điên rồi, đã phái khoái mã hướng hoàng cung bên kia đuổi, ta cũng là vừa nhận được tin, liền lập tức chạy tới thông tri ngài. Linh Phàm trong đầu ông một tiếng, bên hai phảng phất chỉ còn lại có tiếng tim mình đập. Trên giường Lâm Niệm cùng Lục Yên Nhiên cũng bị thanh âm này đánh thức, Lục Yên Nhiên hất lên quần áo đi xuống, trông thấy Ninh Phàm hốc mắt hồng hồng bộ dáng cũng là trong lòng giận mình. "Ninh Lang, đã xảy ra chuyện gì?" Ninh Phàm thân thể giờ phút này đều có chút run nhẹ nhẹ, nhìn về phía Lục Yên Nhiên trong ánh mắt vậy mà có một vòng bối rối. Ninh Phàm giờ phút này chỉ cảm thấy ngày đều sập. Hắn tay chân lạnh bước, một cỗ ý lạnh trong nháy mắt xông lên đầu. Chương 662, nhường ngươi ra ra đi yên tâm chút. Chương 662, nhường ngươi ra ra đi yên tâm chút. "Lão Cao, ngươi mang theo các huynh đệ đưa tẩu tử ngươi các nàng đi đi ra." Linh Phàm không cần phải nhiều lời nữa, đối Cao Tử Hiên nói đi, cho ta đem Phi Yến dắt tới, ta đi đầu một bước, các ngươi hiện tại liền đi. Linh Phàm bước chân vội vàng xông ra sân nhỏ, gió đêm thổi lên Linh Phàm vào áo, hắn không chút nào chưa tỉnh, trong đầu tất cả đều là ra ra ngày thường bộ dáng. Cái kia tổng yêu liễu díu một mặt thâm trầm lại ăn nói có ý tứ lão nhân, cái kia rõ ràng thường hắn nhưng dù sao yêu sụ mặt lão nhân, làm sao lại đột nhiên liền? Hắn không còn dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy tim như bị cự thạch đè ép, liền hô hấp đều mang đau. Tiếng võ ngựa ở trong màn đêm phi nhanh, hướng phía Ninh gia lão trạch phương hướng chạy đi. Linh Phàm cưỡi ngựa chạy đến nhanh chóng, dọc đường đèn đường bị móng ngựa tóe lên cục đá đâm đến lay động, quang ảnh tại trên mặt hắn chớp tắt. Hắn đầy đầu đều là mấy ngày trước chính mình cùng Ninh lão gia tử nói chuyện với nhau chẳng cảnh, lúc đó hắn còn cười cùng Lục Yên như nói, các loại làm xong mấy ngày này, hắn tìm cơ hội đem Linh Cảnh Hành mang về phụ cho Ninh lão gia tử nhìn một cái, để hắn nhìn xem chính mình chắc trai. Nhưng hôm nay, lão gia tử lại muốn chờ không kịp nhìn thấy hắn một lần cuối. Linh Phàm cường chịu đựng bi thống, không để cho nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống. Gió lạnh thổi đánh vào trên mặt của hắn, rất lạnh, nhưng lại không có tim của hắn lạnh. Rốt cục, Ninh phủ màu son cửa lớn xuất hiện tại trong tầm mắt. Giờ phút này, ngoài cửa phủ đầy áp người, liền ngày bình thường đứng trang nghiêm thị vệ cũng bị mất ngày xưa hợp quy tắc, từng cái mặt lộ hào sắc. Thế tử gia, là thế tử gia trở về. Ninh Phàm tung người xuống ngựa, thậm chí không để ý tới đỡ lấy dây cương, trực tiếp liền hướng phía Ninh phủ nội viện chạy như bay. Vừa xông vào môn, chỉ nghe thấy phòng chính truyền đến Linh Vĩnh Giang kiểm chế tiếng thở dài, còn có Lăng Phong cái kia có chút thanh âm mệt mỏi, chống đỡ. Lão gia tử, lại chống đỡ một lát, Ninh Phàm lập tức liền trở về. Ninh Phàm trong lòng siết chặt, bước nhanh xông vào phòng chính. Trong phòng đầy áp người, mùi thuốc đậm đến sợ người, mấy tên lang trùng còn tại vây quanh giường gấp đến độ xoay quanh, còn có mấy tên Linh Phàm gặp qua, chính là trong cung ngựa ý điệp. Mà Lăng Phong giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe môi nhếch lên vết máu, hiển nhiên là chân khí hao hết còn tại gượng chống lấy, nhưng là vẫn như cũ đem thể nội tinh thuần nội lực đưa vào Ninh lão gia tử thể nội, miễn cương treo một hơi. "Lăng Phong, ngươi đứa nhỏ này, đừng cho lão già ta thâu phát nội lực thời gian lâu dài, sẽ đối với ngươi căn cơ tạo thành tổn thương. Khu khu cụ, ngươi đối tiểu phàm tử còn hữu dụng ra ra. Tôn Nhi trở về, Ninh Phàm lập tức bổ nhào vào bên giường, run rẩy vươn tay, vừa chạm đến ra ra lạnh buốt cổ tay, nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được lăn xuống tới. Ra ra, Tôn Nhi trở về, ngài mở mắt nhìn xem ta ạ. Ta là tiểu phàm tử ai? Trên giường Ninh lão gia tử hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt so giấy tuyên còn muốn bạch, ngực chập trùng yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy. Nghe thấy Ninh Phàm thanh âm, Ninh lão gia tử phí sức mở mắt, sau đó dùng tận khí lực sau cùng đối với Ninh Phàm trở lại một vòng nụ cười nói: "Tiểu tử thúi, làm sao mới đến a? Ngươi kém chút liền nhìn không thấy ra ra ngươi." Ta một lần cuối. Tại Ninh Phàm cảm giác bên dưới, Ninh lão gia tử mạch đập yếu ớt giống như nến tàn trong gió, mỗi một lần nhảy lên đều mang lúc nào cũng có thể sẽ gây mất nguy hiểm. Đây là tuyệt mạch, không dạ dày, vô thần, không có dễ. Ninh Phàm đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Phong, thanh âm khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định: "Lăng Phong thúc, để cho ta tới. Ngươi dùng của ta chân khí, ngươi đem chân khí của ta độ cho ra ra, nhanh." Lăng Phong sững sờ, lập tức kiên quyết lắc đầu nói: "Không được. Chân khí của ngươi vừa ổn, cưỡng ép độ khí sẽ làm bị thương ngươi căn cơ, mà lại lao tướng quân hắn, kinh mạch của hắn đã nhanh không chịu nổi, nhịn không được cũng muốn chống đỡ." Ninh Phàm một phát bắt được Lăng Phong tay, đem hắn lòng bàn tay đặt tại đan điền của mình chô giống to: "Ta Ninh Phàm cái mạng này đều là ra ra cho, ném đi căn cơ đây tính toán là cái gì? Nhanh, lê mê cái gì?" Ninh Phàm giờ phút này cũng nhịn không được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống, tựa như là gãy mất tuyến hạt châu bình thường rốt cuộc khống chế không nổi. Đúng lúc này, thấu tử tỷ thanh âm đột ngột tại cửa ra vào vang lên, vẫn như cũng là như vậy bình thản không gợn sóng, nhưng lại mang theo một tia dị dạng nghiêm trọng: "Vô dụng, Ninh Phàm, sinh cơ của hắn đã tản, coi như ngươi đem toàn thân chân khí đều vượt qua, cũng chỉ có thể nhiều chống đỡ một khắc đồng hồ thôi." Ninh Phàm đống nhiên quay đầu, trong mắt vằn bện tia máu, giống một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nhốt giống như đối với thống tử tỷ giận dữ hét: "Ngươi im miệng!" Bất quá, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đứng dậy giữ chặt thống tử tỷ tay, nóng nảy nói ra: "Thống tử tỷ, ngươi có biện pháp à? Ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Ngươi không phải hệ thống sao a? Trước đó cái kia sinh long hoặc hổ eo nhỏ canh có hữu dụng hay không? Có thể hay không lưu lại gia gia của ta tính mệnh?" Những người khác không biết Ninh Phàm đang nói cái gì, nhưng là chỉ cần Ninh Phàm vừa nhắc tới hệ thống hai chữ, lập tức liền sẽ bị im ắng cách âm. Thống tử tỷ trầm mặc, ánh mắt của nàng rơi vào Ninh lão gia tử trên thân, qua hơn nửa ngày mới tại Ninh Phàm ánh mắt mong đợi bên dưới chậm rãi mở miệng: "Ta hiểu tâm tình của ngươi, Ninh Phàm, nhưng là rất xin lỗi, liền xem như sinh long hoặc hổ eo nhỏ canh lại nhiều, giờ phút này vậy không có cách nào lưu lại gia gia người tính mệnh. Thế gian vật vật, tự có định số. Duyên tới duyên đi duyên trung tẫn, hoa nở hoa tàn hoa quy trần, vô duyên không tụ không nợ không đến, nguyên nhân duyên rơi, đều là song phương lan nhân sợi thô quả. Hảo hảo bồi bồi hắn đi." "Định số? Cái gì định số?" Ninh Phàm đống nhiên hất ra thống tử tỷ tay, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng gào thét: "Ta lại không tin cái này định số. Gia gia còn không có thấy cảnh hành, sao có thể cứ đi như thế? Ta đi con mẹ nó vận mệnh, đi con mẹ nó định số. Tiểu Phàm tử, người qua đây." Ninh lão gia tử hư nhược mở miệng nỉ non. Ninh Phàm tính văn, lão đảo lui trở về bên giường, hai tay cầm thật chặt Ninh lão gia tử lạnh buốt tay, cặp kia từng che chở Ninh gia, vậy che chở hắn lớn lên tay giờ phút này đã lạnh buốt. Ninh lão gia tử hô hấp lại yếu đi mấy phần, nhưng như cũ cố gắng mở to mắt, dùng hết khí lực nâng lên một tay khác, nhẹ nhàng vô vô Ninh Phàm mu bàn tay. "Ngốc." Đứa nhỏ ngốc Ninh lão gia tử thanh âm nhỏ như dây tóc: "Đừng, đừng cưỡng. Gia gia cả đời này có thể nhìn xem người phong vương, có thể nhìn xem Ninh gia thật tốt, là đủ rồi." Ninh Phàm nước mắt từng viên lớn nện ở gia gia trên mu bàn tay. Hắn muốn mở miệng, muốn nói cho Ninh lão gia tử hắn còn không có tận hiếu, có thể biết hầu giờ phút này liền giống bị ngăn chặn bình thường, liền một cái âm tiết đều không phát ra được. Một bên Ninh Vĩnh Giang sớm đã đỏ cả với mắt, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng vô vô Ninh Phàm bả vai, thanh âm nhẹ nào: "Tiểu Phàm tử, để cho ngươi gia gia hắn đi, an tâm chút đi." Đúng lúc này, Ninh lão gia tử ánh mắt đột nhiên chuyển hướng cửa ra vào, giống như là nhìn thấy cái gì, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng nhạt meo ý cười. Ninh Phàm thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp Lục Yên Nhiên cùng Lâm Niệm dẫn theo váy bước nhanh đi tới, Lục Yên Nhiên trong ngực còn ôm che phủ cực kỳ chặt chẽ Ninh Bình An, Lâm Niệm hoài lý thì là ôm A Vô. "Gia gia, ngài nhìn, Bình An cùng A Vô đều tới, hai nàng đều đến xem ngài." Chương 663, Yến Hoàng. "Băng Hà." Chương 663, Yến Hoàng. "Băng Hà." Lục Yên Nhiên nhẹ nói lấy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Ninh Bình An ôm đến bên giường. Tiểu nha đầu mặc dù không biết sinh ly tử biệt đến tột cùng là cái gì, nhưng là vậy phát giác được trong phòng nặng nề, lại không có khóc giống, chỉ là mở to tròn căng con mắt, đưa tay liền muốn đi bắt Linh lão gia tử ngón tay. "Thái gia gia, ngài thế nào?" Linh lão gia tử ánh mắt bày ra, cố gắng bung tay lên, nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Bình An tay nhỏ. "Bình An không sợ, Thái gia gia. Thái gia gia muốn đi địa phương rất xa hưởng phúc đi." Lâm Bình An nghĩ nghĩ, sau đó ngây thơ mà hỏi: "Vậy sau này, Thái gia gia có thể tới tiếp Bình An à?" Bình An rất muốn Thái gia gia trong nháy mắt đó, Linh lão gia tử ngực chập trùng vững vàng chút, hô hấp giống như vậy thông thuận mấy phần, giống như là góp nhặt khí lực toàn thân, đối với Ninh Phàm chậm rãi nói ra: "Bình An là cái hảo hải tử, A Vô cũng là, Cảnh Hành cũng là. Về sau, Ninh gia liền giao cho ngươi. Tiểu Phàm tử, ngươi cho lão tử thật tốt, che chở các nàng." "Gia gia, ta biết, Tiểu Phàm tử nhất định sẽ." Gia gia A Vô cũng là đem Ninh Bình An ôm, một mặt kiên định nói ra: "Gia gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bình an. Linh Phàm giờ phút này cũng đã khóc không thành tiếng. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Linh lão gia tử tay bỗng nhiên rũ xuống, con mắt cũng là chậm rãi nhắm lại, ngực chập trùng triệt để ngừng lại, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Gia gia. Linh Phàm tê tâm liệt phế hô một tiếng, đem gia gia kết kể sát tại trên mặt mình, nóng hổi nước mắt mãnh liệt mà ra. Trong phòng ngự y tiến lên bắt mạch, một lát sau, đối với đám người lắc đầu, khắp khuôn mặt là tiếc hận. Lăng Phong giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, vậy mà cũng là thân thể mềm nhũn, tựa ở bên tường, ngồi sập xuống đất, nhìn qua giường phương hướng, đỏ cả bên mắt. Lão gia thống tử tỷ đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn trước mắt một màn, dưới hắc bào đầu ngón tay có chút giật giật, lại cuối cùng không hề nói gì, chỉ là vô thanh vô tức thối lui đến ngoài cửa, dung nhập nặng nề trong bóng đêm. Linh phủ màu son cửa lớn vẫn như cũ đứng sừng sững, chỉ là từ tối nay trở đi, lão nhân kia sẽ không bao giờ lại chờ lấy Linh Phàm về nhà. Mà giờ khắc này, trong hoàng cung, Tiến Hoàng biết được Linh lão gia tử bệnh tình nguy kịch tin tức sau, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Một lát sau, hắn chậm rãi nâng bút, trước người trên giấy tuyên yên lặng viết xuống bốn chữ lớn: Giải bảy tâm can. Viết xong sau, Tiến Hoàng thở thật dài, khóe miệng có chút tự giễu cười nói: Linh lão tướng quân, đây là ngài cùng chấm muốn, cũng là chấm đáp ứng ngươi. Bây giờ, cũng nên thực hiện. Lúc này, chỉ gặp Lý Đức Toàn chậm rãi từ bừng lò sưởi bên ngoài đi đến, khắp khuôn mặt là bi thống: "Bệ hạ, Linh lão tướng quân hắn Yến Hoàng nắm bút tay bỗng nhiên một trận, ngòi bút tại trên giấy tuyên choáng mở một đoàn mực nước động, nguyên bản mạnh mẽ giải bảy tâm can bốn chữ, trong nháy mắt thêm mấy phần phá toái cảm giác." Hắn không quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn chữ kia, thanh âm trầm thấp, nói đi, chấm. Còn chịu được được. Lý Đức Toàn đầu gối hơi cong một chút, thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, bệ hạ, nửa canh giờ trước, Linh phủ truyền đến tin tức Linh lão tướng quân hắn đã quy thiên. Bịch. Tiến Hoàng bút trong tay đột nhiên rơi xuống tại trên giấy tuyên, mực nước thuận giấy văn uốn lượn xuống, giống một đạo nước mắt bình thường. Tiến Hoàng chậm rãi xoay người, đôi mắt giờ phút này che kín máu đỏ kia, khóe miệng cái kia tự rêu sớm đã biến mất, chỉ còn lại có khó nén thương tiếc, quy thiên. Chấm còn chưa kịp đem bức chữ này tự mình đưa qua. Còn chưa kịp lại cùng hắn uống một vò rượu, hắn làm sao lại quy thiên nữa nha. Vùng lò sưởi trong tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ngoài cửa sổ hàn phong vòng quanh lá rụng, phát ra tiếng vang xào xạc. Tiến Hoàng đi đến bên cửa sổ, lặng lặng nhìn qua Ninh phủ phương hướng, hai tay chắp sau lưng, đốt ngón tay lại nắm đến trắng bệnh. Lý Đức Toàn, truyền chấm ý chỉ Lý Đức Toàn đội vàng ngồi dậy, túi đầu nghe lệnh. Ngừng hướng ba ngày, lấy an ủi Ninh lão tướng quân trung hồn Yến Hoàng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghẹn nào. Truy phong Ninh lão tướng quân là trấn quốc vương, ban thưởng thụy hào võ mục, ta nghi theo thân vương quý cách đặt mua. Chấm. Chấm muốn đích thân đi đưa lão tướng quân cuối cùng đoạn đường. Lý Đức Toàn đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thân vương tăng nghi, đế vương thân đưa. Cái này đã là viễn siêu thần tử vinh hạnh đặc biệt. Hắn vừa định mở miệng đáp ứng, lại nghe Yến Hoàng lại bổ sung, thứ ba, đem chấm trong thư phòng hũ kia phong tồn 30 năm túy giang tiên mang tới, chấm muốn dẫn lấy nó đi Ninh phủ. Chấm từng đã đáp ứng Ninh lão tướng quân, muốn cùng hắn cùng uống rượu này. Nếu bạn cũng không tại, vậy liền dùng rượu này đưa tiễn cuối cùng đoạn đường đi. Nói xong, Yến Hoàng cầm lấy tấm kia viết dãi bảy tầm can giấy tuyên, cẩn thận từng ly từng tí xếp lại. Thế nhưng là Yến Hoàng vừa mới chuẩn bị thay quần áo, vậy mà đột cảm giác ngực một trận đau nhức. Kịch này liệt đau đớn để Yến Hoàng cũng không khỏi đến nhíu chặt lông mày. Nửa ngày, Yến Hoàng thở thật dài, tự nhủ, lão gia hỏa, chấm khả năng không thể đi tự mình đưa tiễn ngươi trên đường đi chậm một chút, chờ chút chấm đi. Yến Hoàng nói, vừa nhìn về phía trong tay cái này đàn túy giang tiên, trong mắt tràn đầy đắng chát, lão gia hỏa, cái vỏ này rượu, ngươi thế nhưng là nhớ thương hơn 10 năm đâu. Nếu còn sống uống không được, vậy liền để chấm thay ngươi uống đi. Sau đó, Yến Hoàng cường chống đỡ thân thể đứng dậy, đem bức chữ kia bức cho Lý Đức Toàn đạo. Lý Đức Toàn, chấm thì không đi được. Ngươi thay mặt chấm đi một chuyến đi hy sinh vì nước 7 ngày, để thái tử đi tự mình đỡ quan tài. Các loại Lý Đức Toàn sau khi đi, vùng lò sưởi trong chỉ còn lại có Yến Hoàng một người. Hắn chậm rãi cầm lấy trên bàn chi kia rơi xuống bút, ngòi bút mực sớm đã khô cạn. Yến Hoàng muốn nếm thử lấy lại viết một lần giải bày tâm can, nhưng hắn cổ tay run dữ dội hơn, ngực đau từng cơn cũng là càng ngày càng rõ ràng. Điểm đen kia rơi vào trên giấy tuyên, tán loạn giống như một chỗ phái tinh. Cuối cùng, Yến Hoàng dứt khoát trực tiếp ném đi bút, đem mặt chôn ở lòng bàn tay. Mà lúc này, Yến Hoàng chỉ cảm thấy đại não một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến, sau đó trùng điệp nằm tại bừng lò sưởi ngự án phía trên, nặng nghề long miệng từ đỉnh đầu chợt xuống, lan trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Mà Ninh phủ trong linh đường, Bạch Phiên sớm đã treo đầy màu son cột trụ hành lang. Ninh Phàm quỳ gối trên bồ đoàn, trong ngực ôm già khi còn sống thường mặc áo giáp cũ, trên giáp phiến còn giữ năm đó chinh chiến lúc vết đao, giờ phút này lại mát đến tấu xương. A vua ôm Ninh bình an, tiểu nha đầu chẳng biết lúc nào ngủ thiếp đi, khóe mắt còn mang theo chưa khô nước mắt, trong ngực tựa hồ còn tại kêu thái gia. Lăng Phong tựa ở linh đường trên cây cột, trong mắt tràn đầy bi thương. Cũng không lâu lắm, Ngũ hoàng tử cùng Lý Đức Toàn cùng một chỗ, mang theo hũ kia túy giang tiên cùng bức kia Yến Hoàng tự tay viết xuống tác phẩm thư pháp đi vào Ninh phủ. Khi hắn đem Yến Hoàng ý chỉ từng cái đọc lên lúc, Ninh Phàm trong mắt nước mắt lần nữa mãnh liệt mà ra. Ngũ hoàng tử giờ phút này cũng là đốt giấy để tang, đây đều là Yến Hoàng yêu cầu. Hắn yên lặng nhìn về phía Ninh Phàm, sau đó phun ra mấy chữ, nén bi thương, huynh đệ. Lý Đức Toàn ở một bên khoanh tay đứng đấy, ánh mắt đảo qua linh tiền bức kia chưa thu hồi giải bảy tầm can, hốc mắt vừa nóng mấy phần. Hắn vừa muốn thuận Ngũ hoàng tử lời nói, nói chút trấn an lời nói, lại nghe thấy ngoài cửa phủ đống nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, xen lẫn trong cung thái giám đặc thù lanh lảnh tiếng nói, xông phá linh đường nghiêm túc. Điện hạ, điện hạ. Một cái tiểu thái giám lảo đảo chạy vào, Tuyết Thủy thuận hắn và táo hướng xuống nhỏ, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Trong cung, trong cung đến báo. Vậy hạ hắn. Vậy hạ hắn vừa rồi tại buồng lò sưởi trong, băng hạ. Ngươi nói cái gì? Lý Đức Toàn cùng Ninh Phạm đồng thời bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con mắt tràn đầy chấn kinh. Lý Đức Toàn trong tay phất trần trực tiếp ba đát rơi trên mặt đất. Vũ hoàng tử con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn vô ý thức bắt lấy tiểu thái giám cánh tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ngươi lặp lại lần nữa. Phu hoàng hắn. Hắn thế nào? Chương 664, bây giờ phải gọi bệ hạ. Chương 664, bây giờ phải gọi bệ hạ. Tiểu thái giám bị ngũ hoàng tử tóm đến cánh tay đau nhức. Điện hạ, buồng lò sưởi người phát hiện lúc bệ hạ đã không có khí tức, liền liền long miệng còn lăn trên mặt đất đâu. Ngũ hoàng tử đốt ngón tay buông ra, móng tay tại tiểu thái giám trên cánh tay đều lưu lại mấy đạo vết đỏ. Môi hắn hít hít, giống như là nhất thời không tiếp thụ được tin dữ này mở dạng, thanh âm đều mang rung động. Làm sao lại? Sáng sớm gặp phụ hoàng lúc còn rất tốt, không ai có thể trông thấy cái tia giấu ở đáy mắt chỗ sâu mừng rỡ, thoáng qua liền bị bi thống che giấu. Lý Đức Toàn giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, sớm đã không có phân tức, liên tục không ngừng đối ngũ hoàng tử không người, điện hạ. Trong cung không có khả năng không ai chủ trì, chúng ta, đến nhanh đi về. Ngũ hoàng tử lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ gặp đối với Ninh Phạm đội vàng bái chào, ngựa khí gấp rút lại dẫn mấy phần khó nén cháy bỏng. Ninh Minh, phụ hoàng đột nhiên bị việc hệ trọng, bản cung nhất định phải lập tức trở về cung, sự tình khác. Cho sau lại nghị. Nói đi, cũng không đợi Ninh Phạm đáp lại, liền quay người đi theo Lý Đức Toàn bước nhanh đi ra ngoài, và áo đảo qua bậc cửa, đều không có dừng bước lại. Ninh Phạm đốn cảm giác một trận bi thương. Hắn quay đầu nhìn một cái Ninh lão gia tử trong linh đường quan tài, tùy ý trên trời bông tuyết gõ vào trên người hắn. Ra ra, cảnh còn người mất, mọi chuyện đừng a. Vậy hạ hắn, vậy ta đi cùng với ngươi bất quá cũng tốt, ngươi quân thần hai người cũng có thể lẫn nhau làm bạn. Ninh Phạm cũng không có lựa chọn cùng ngũ hoàng tử bọn người cùng một chỗ tiến cung. Dù sao, hắn nói cho cùng cũng chỉ là một cái ngoại thần. Tiến hoàng băng hà chuyện lớn như vậy, nhất định phải do trong cung thái tử chủ trì tốt đằng sau, các nơi phiên vương cùng đại thần mới có thể từng cái tế điện. Các loại ngũ hoàng tử cùng Lý Đức Toàn hai người vừa bước vào hoàng cung, một cỗ kiểm chế khí tức liền đập vào mặt. Màu son dưới tường hoàng cung, cung nhân nội thị bọn họ chính bưng lấy tố bạch tơ lụa đội vàng buốt đầu, nguyên bản treo đèn lồng địa phương, toàn đổi thành cờ trắng, gió thổi qua, tuôn rơi rung động. Buồng lò sưởi bên ngoài sớm đã quỳ đầy người. Đến không hết cấm quân ngay tại trung quanh bốn chỗ duy trì lấy trật tự. Tiến hoàng phi tần bọn họ giờ phút này từng cái mặc cung trang màu trắng, trên búi tóc châu ngọc toàn đổi thành hoa trắng, khóc đến lê hoa đái vũ. Lớn tuổi chút phi tử mặc dù còn có thể dáng chống đỡ lấy duy trì dáng vẻ, nhưng trong mắt tuyệt vọng cũng là mắt trần có thể thấy. Bệ hạ a, ngài làm sao lại như thế đi những kia tuổi trẻ chút, cũng không có sinh hạ dòng dõi phi tần, khắp đó mới gọi một cái tuyệt vọng. Các nàng đều rõ ràng, theo đại yến luật lệ, không có con nối dõi người, cần là đế vương chết theo. Mà các nàng liền sẽ là kế yến hoàng đằng sau vật hy sinh. Vũ hoàng tử đi đến buồng lò sưởi cửa ra vào, chậm rãi dừng bước lại. Hắn nhìn trước mắt mảnh này khóc ngày đập đất cảnh tượng, ánh mắt đảo qua những cái kia không có con nối dõi phi tần, ánh mắt không có nửa phần gợn sóng, đối với lấy canh giữ ở buồng lò sưởi bên trong thái giám trầm giọng nói, phụ hoàng di thể, cực kỳ an trí, không cho phép quấy nhiễu. Truyền bản cung ý chỉ, lập tức phong tỏa cửa cung, tất cả dòng họ vương công lập tức vào cung nghị sự. Thoại âm rơi xuống, hắn nhấc chân đi vào buồng lò sưởi. Long án bên trên, bước kia viết dãi bảy tâm can giấy tuyên còn bày ra, bên cạnh túy giang tiên cái vỏ còn rất tốt đứng thẳng. Tiến hoàng di thể nằm tại ngự tháp bên trên, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, long miệng lăn xuống tại bên chân, mạ vàng cạnh góc dính điểm cho bụi. Vũ hoàng tử đi đến ngự tháp trước, chậm rãi cúi người, đưa tay phất qua yến hoàng băng lánh gương mặt, thanh âm trầm thấp, lại không vừa rồi bi thống. Phụ hoàng, ngài yên tâm, cái này đại yến giang sơn, nhi thần sẽ thay ngài bảo vệ tốt. Chỉ bất quá, không có Ninh gia. Vũ hoàng tử nói, đáy mắt cũng là phát hung ác. Hắn là đại yến thái tử, yến hoàng sau khi chết, hắn chính là người thừa kế duy nhất, là đường đường chính chính kế vị tân yến hoàng. Lúc này, Lý Đức Toàn vậy chậm rãi đi đến, khi hắn trông thấy yến hoàng long thể lúc, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, hướng phía yến hoàng chậm rãi quỳ xuống. Lý Đức Toàn đầu gối nện ở gạch xanh bên trên, run rẩy vươn tay, đầu ngón tay vừa chạm đến cái kia gấm vóc, lại bỗng nhiên thu hồi. Vậy hạ, lão nô đi theo ngài hơn 40 năm, từ tiêm để đến hoàng cung, ngài làm sao lại bước xuống lão nô đi a? Lý Đức Toàn khóc đến thân thể phát run, trong thanh âm tràn đầy luống cuống. Thời khắc này Lý Đức Toàn, nơi nào còn có này nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ phong phạm, hoàn toàn tựa như là một cái không nhà để bệ như chó con đáng thương. Trong lòng hắn, Yến Hoàng sớm đã không phải một tên quân chủ, mà là trèo chống hắn nửa đời toàn bộ. Bây giờ cây cột này đổ, hắn liền liền sống tiếp tưởng niệm đều giống. Vũ hoàng tử đứng ở một bên, cứ như vậy dương mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn khóc nửa ngày, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Lý công công Lý Đức Toàn đống nhiên hoàn hồn, lung tung lau mặt, không người nhẹ gật đầu. Vũ hoàng tử ánh mắt đảo qua ngoài điện tung bay cờ trắng, thanh âm trầm xuống, phụ hoàng đã đi, nhưng cái này đại yến giang sơn không thể không có chủ nhân, ngươi lập tức đi làm hai chuyện. Thứ nhất, triệu tập lễ bộ quan viên, sau nửa canh giờ đến Thái Hòa điện nghị sự. Thứ hai, truyền bản cung ý chỉ, chuẩn bị linh tiền kế vị nghi thức, hôm nay liền muốn định ra tân quân danh phận. Lý Đức Toàn ngây ngẩn cả người, bờ môi giật giật, hắn vừa định nói có đúng hay không quá gấp một chút, nhưng đối với bên trên ngũ hoàng tử cặp kia âm tàn con mắt, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Trong lòng của hắn không muốn, thế nhưng rõ ràng bây giờ ngũ hoàng tử là danh chính ngôn thuận người thừa kế, chính mình bất quá là tên thái giám, căn bản không có bất luận cái gì tư cách đi phản bác. Cuối cùng, hắn chỉ có thể run rẩy chống đất đứng dậy, đối với ngũ hoàng tử không mình hành lễ, thanh âm đều trở nên khàn khàn đứng lên, điện hạ nói chính là, lão nô. Lão nô cái này đi chuẩn bị. Chờ chút. Ngũ hoàng tử nghe thấy Lý Đức Toàn lời nói đột nhiên mở miệng, mặt lộ không thích, liền liền trong giọng nói cũng nhiều mấy phần lãnh ý. Lý Đức Toàn bước chân dừng lại, xoay người lúc, nên tiếp chính là Ngũ hoàng tử ánh mắt lợi hại. Chỉ nghe Ngũ hoàng tử lạnh giọng quát, còn gọi điện hạ. Lý công công, ngươi hầu hạ phụ hoàng nhiều năm như vậy, nên hiểu quy củ sẽ không quên đi. Hiện tại, ngươi nên gọi bệ hạ. Lời này giống một khối băng nện ở Lý Đức Toàn trong lòng, hắn toàn thân cứng đờ, vội vàng túi lầu xuống, cung cung kính kính lại đi thi lễ, lão nô. Tuân chỉ. Bệ hạ xin yên tâm, lão nô cái này đi an bài, tuyệt không dám lầm giờ lành. Nói xong, hắn liền quay người bước nhanh đi ra buồng lò sưởi, chỉ là tấm lưng kia, so lúc đến càng còn xuống chút. Ngũ hoàng tử nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất tại cửa điện bên ngoài, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Sau đó, hắn quay người đi đến Yến Hoàng Long ăn trước, cầm lấy cái kia phương để hắn thèm nhỏ dãi đã lâu ngọc tỷ. Ha ha, từ hôm nay trở đi, viên này ấn tỷ, mảnh giang sơn này, liền đều là chấm. Hắn liếc qua đứng tại cửa ra vào tiểu thái giám, lạnh giọng hỏi, người tên là gì? Tiểu thái giám thấy thế vội vàng quỳ xuống, sau đó đối với Ngũ hoàng tử cung kính nói, bệ hạ, nô tài tên là Vui Thuận, là ngự tiền ti. Ngũ hoàng tử nhẹ gật đầu, trong lòng rất là hài lòng. Bất quá nhìn về phía trong tuyết lớn Lý Đức Toàn rời đi bóng lưng, lại không khỏi hừ lạnh một tiếng. Liên cửa ra vào nô tài đều biết gọi chấm bệ hạ, Lý Đức Toàn cầu nô tài này chính là cố ý cho chấm khó xử. Chấm sớm muộn cũng có một ngày. Chương 665, Lý gia biến cố. Chương 665, Lý gia biến cố. Ngũ hoàng tử nói còn chưa dứt lời, liền nghĩ đến trước người mình còn có người tại, thế là hắn nghĩ lại, đối với trước người tiểu thái giám trầm giọng mở miệng nói, ngươi có muốn hay không thay chấm làm việc? Một đầu khác, Linh phủ. Bởi vì Yến Hoàng đột nhiên băng hà, cái này cũng dẫn đến đại đa số đại thần đều bước lên phong tuyết chạy tới cung môn khẩu chờ đợi, đến đây phúng viếng Linh lão gia tử người lác đác không có mấy. Trừ Lâm tướng, Thái úy Lý Khang, hộ bộ thượng thư Hạ Duy Chích còn có binh bộ thượng thư tại đỉnh lích bên ngoài, cũng chỉ có một chút Linh lão gia tử khi còn sống thuộc hạ đến đây. Linh phủ trong linh đường, Linh Phàm quỳ gối linh cứu trước thân ảnh mười phần đơn bạc. Hắn hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm quan tài trước linh bài, ánh mắt trống rỗng, tựa như là một bộ mất đi linh hồn thể xác. Lâm tướng đứng ở một bên, nhìn xem Linh Phàm bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, rốt cục nhịn không được đi lên trước, Linh Phàm, ngươi không có khả năng lại xa suốt như vậy đi xuống. Hắn đưa tay vô vô Linh Phàm bả vai, bệ hạ băng hà đến đột nhiên, hiện tại cả triều quan viên đều ngăn ở cung môn khẩu chờ lấy tin tức. Cấm quân đã sớm đem cửa thành phòng, trong cung đến cùng là cái gì tình trạng, ai cũng không mò ra. Ngươi nếu là còn không tỉnh lại, làm sao xứng đáng ra ra ngươi trên trời có linh thiêng. Linh Phàm chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt không có nửa phần tâm tình chập chờn, liền âm thanh đều bình thản giống như một đầm nước đọng, thế bá, hiện tại ta thật không tâm tư nghĩ những thứ này, ra ra đi, ta chỉ muốn lặng yên cùng hắn cuối cùng mấy ngày. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống trên quan tài, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần mỏi mệt. Hoàng cung bên kia, cấm quân thủ đến cực kỳ chặt chẽ, chúng ta những ngoại thần này căn bản vào không được. Chờ mấy ngày nữa, ra ra hạ táng ta tự sẽ xuất lĩnh bách quan tiến cung, bái kiến phụ hoàng di thể, lại thương lượng tân hoàng đăng cơ sự tình hồ đồ. Lâm tướng đông nhiên giận tái mặt, nhịn không được khẽ quát một tiếng, trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ngươi cho rằng hiện tại là ngươi có thể đợi thời điểm a? Hắn quét mắt trong linh đường mấy vị khác trầm mặc quan viên, thanh âm ép tới thấp hơn, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khủng hoảng. Đua nào triều thần lấy a? Bệ hạ hắn tại lúc, chúng ta là tể tướng, là lục bộ đại thần có thể ngũ hoàng tử nếu là thật linh tiền kế vị, ngươi dám cam đoan chúng ta còn có thể tốt bưng quả nhiên đứng ở chỗ này. Thái úy Lý Khang ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lời gốc dạng, Linh Phàm, Lâm tướng nói đúng, hiện tại trong cung tin tức che đến nghiêm, ngũ hoàng tử đăng cơ tâm tư lại vội vã như vậy, ai biết hắn sau đó biết gì được ai. Chúng ta những người này, cái nào không phải tại Yến Hoàng thủ hạ chờ đợi nửa đời người. Có thể nói đến cùng, chúng ta cùng vậy cùng ngũ hoàng tử nhưng không có bao nhiêu giao tình. Hiện tại người người đều cảm thấy bất an, liền sợ thành đăng cơ sau lập uy gà a. Hộ bộ thượng thư Hạ Duy Chích vậy thở thật dài, ánh mắt rơi vào Linh Phàm trên thân, tràn đầy chờ đợi. Yến Hoàng trước khi Lâm Trung Phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương, chính là đem ngăn được tân quân, ổn định triều cục hy vọng đặt ở trên người ngươi. Linh tướng quân, ngươi bây giờ cái dạng này, không riêng gì để cho chúng ta thất vọng, càng là cô phụ Yến Hoàng cùng gia gia người phó thác a. Lâm Tương Khán lấy Linh Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích bên mặt, trong lòng vừa vội vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm lại ngữ khí, khuyên nhủ, Linh Phàm, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng bây giờ không phải bi thương thời điểm, Linh lão gia tử cả đời vì nước, coi trọng nhất chính là đại yến an ổn. Hiện nay, hôm nay tới này trong phủ vị nào không phải đem toàn gia tính mệnh kẹp ở trên lưng quần đến ủng hộ ngươi. Ngươi liền xem như vì những cái kia ủng hộ ngươi người, ngươi cũng không thể cứ như vậy trầm luân xuống dưới. Thời gian lâu dài, lòng người mất hết, ngươi mặc dù trên mặt nổi là đại yến nhất tự tịnh kiên vương, nhưng trên thực tế, mệnh lệnh của ngươi gia phủ đệ chính là một tờ giấy lột. Ngươi nếu thật an tâm biến thành giao thất bên trên thì cá, vậy ngươi Ninh gia nên như thế nào? Con gái của ngươi Ninh Bình An lại nên như thế nào? Nữ nhi của ta Lâm Niệm lại nên làm cái gì? Ninh Phàm thân thể run rẩy, trong mắt rốt cục xuất hiện một tia trên cảm xúc ba động. Lâm tướng lời nói sát thực để tình hắn. Ninh lão gia tử Lâm Trung trước đó thế nhưng là đối với hắn dặn đi dặn lại, nhất định phải làm cho hắn bảo vệ tốt Ninh gia. Đúng lúc này, Tôn Tiến Nhân vội vã hướng phía trong phòng đi đến, sau đó tại Ninh Phàm bên thai cẩn thận từng ly từng tí nói thầm mấy câu. Ninh Phàm nghe vậy, sắc mặt đột biến. Linh Vĩnh Giang thấy thế, cũng là thở thật dài nói, tiểu phàm tử, ngươi nghe Lâm tướng lời nói, cùng hắn cùng đi chứ? Ta đã dùng bồ câu đưa tin, đem sự tình thông chi ngươi nhị thúc cùng tam thúc, bọn hắn chắc hẳn không bao lâu, ngươi nhị thúc tam thúc cũng liền trở về không được, không thể để cho bọn hắn bây giờ trở về đến. Lúc này, Linh Phàm đột nhiên đứng lên, ngữ khí nóng nảy nói ra. Linh Vĩnh Giang nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu phàm tử, ngươi đang nói gì đấy? Gia gia ngươi đi tại sao có thể không để cho ngươi nhị thúc cùng tam thúc bọn hắn trở về vội về chịu tang? Linh Phàm lắc đầu, sau đó đối với Ninh Vĩnh Giang đạo, cha, không có thời gian cùng ngài giải thích, ngài hiện tại lập tức truyền tin, để nhị thúc tam thúc chuẩn bị sẵn sàng, nhớ lấy không thể hồi kinh. Ninh Vĩnh Giang còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại bị Linh Phàm một phát bắt được cổ tay. Linh Phàm thanh âm ép tới cực thấp, cha, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không kịp nói tỉ mỉ. Ngài hiện tại liền đi truyền tin, dùng chúng ta Ninh gia bí ẩn nhất bổ câu tin con đường, để nhị thúc tam thúc ngàn vạn không thể trở về kinh. Tôn Kiến Nhân vừa mang đến tin tức, Giang Nam Lý gia gãy mất thiết phủ đồ tinh thiết cung ứng, hiện tại liền Lý Nhật Sơn đều đã liên lạc không được chi kia ta đặt ở đồng cảnh biên cảnh thiết phủ đồ, áo giáp tinh thiết toàn bộ nhờ Lý gia cung ứng, hiện tại gãy mất nơi phát ra, bản thân liền là cái tín hiệu. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ chỉ có Ninh Vĩnh Giang có thể nghe thấy, ta hoài nghi, lão ngũ là dự định lợi dụng Bảo Long bộ tộc đối ta Ninh gia ra tay. Nhị thúc cùng tam thúc tại biên quan tay cầm trọng binh, hiện tại Yến Hoàng vừa băng hà, trong kinh thành cấm quân phong thành, lòng người bàng hoàng, ai biết Tân Hoàng trong lòng có chủ ý gì? Nếu để cho bọn hắn trở về vội về chịu tang, chúng ta toàn bộ Ninh gia đều có thể bị một mẹ hốt gọn. Ninh Vĩnh Giang sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn đột nhiên đã hiểu Ninh Phạm cái gọi là một mẹ hốt gọn đến tột cùng là có ý gì. Tiểu Phạm Tử, ngươi nói là Tân Hoàng muốn đối với ta Ninh gia động thủ? Ninh Phạm không nói gì, bất quá cũng không có phủ nhận Ninh Vĩnh Giang nói tới khả năng. Ninh gia vốn là tay cầm binh quyền, bây giờ Tân Hoàng vừa muốn kế vị, rất có thể cái thứ nhất liền lấy bọn hắn Ninh gia khai đao. Cha, ngài hiện tại liền dùng bồ câu đưa tin, để nhị thúc tam thúc bọn hắn mau chóng bảo vệ tốt biên quan. Ninh Phạm ngữ tốc cực nhanh, nhất là bên cạnh bọn họ giáng quân, những người kia phần lớn là trong cung phái đi người. Nếu là có thể bất động thanh sắc khống chế lại tốt nhất, coi như không có khả năng, cũng phải để phòng bọn hắn âm thầm chơi ngáng chân. Ninh Phạm hít sâu một hơi, chỉ cần nhị thúc tam thúc tại biên quan ổn định binh quyền, trong kinh coi như long trời lở đất, vậy không động được chúng ta Ninh gia căn cơ. Nhưng nếu là bọn hắn trở về chúng ta Ninh gia chính là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, một cái đều chạy không thoát. Ninh Vĩnh Giang lúc này mới triệt để hiểu được, nơi nào còn dám trì hoãn, liền vội vàng gật đầu, tốt. Cha cái này đi làm, hiện tại liền đi. Nói liền quay người bước nhanh hướng hậu viện đi, liền trong linh đường đại thần đều không để ý tới. Ninh Phạm chậm rãi buông ra nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị đại thần, trong thanh âm mang theo một tia ủ rột. Thế bá, còn cần làm phiền ngươi đi liên lạc một chút trong kinh cấm quân tướng lĩnh, lặng lẽ tìm kiếm ngụ ý của bọn hắn. Tân Hoàng muốn kế vị, dù sao cũng phải cho Tiên Hoàng xử lý quốc tang, dù sao cũng phải cho bách quan một cái thuyết pháp. Ninh Phạm đối Lâm Tương Mặc Mặc nói ra, ta cái này nhất tự Tịnh Kiên Vương, coi như lại không muốn lẫn vào những chuyện này, vậy không có biện pháp gì. Ninh Phạm giờ phút này đã từ Ninh Lão gia tử rời đi trong bi thống rút ra thần đến, bởi vì hắn biết hiện tại Ninh gia đã không có thời gian để hắn xa vào tại bi thương. Chương 666, có tin vui. Chương 666, có tin vui. Ngoài hoàng cung tuyết rơi đến càng dày đặc, như là lông nỗng nhẹ bay tuyết rơi vào văn võ bá quan mũ quan cùng triều phục bên trên, rất nhanh tích một lớp mỏng manh. Đám người sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, lại không ngày xưa nghiêm túc, từng cái rụt cổ lại, nhưng ánh mắt đều khóa chặt đóng chặt cửa cung. Cấm quân tướng sĩ cầm trong tay trường thương, trên khôi giáp che tuyết, đem cửa cung thủ đến cực kỳ chặt chẽ, mặc cho ai bước lên trước thương lượng, đều chỉ lặp lại một câu, phụ mệnh, cửa cung phong tỏa, bất luận kẻ nào không được đi vào. Trong gió tuyết, mấy cái ngôn quan nhịn không được tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán đứng lên, bệ hạ băng hà đã băng hà, thái tử điện hạ giờ phút này đóng cửa không ra, chẳng lẽ tại vì kế vị làm chuẩn bị? Cũng không thể nói như vậy, quốc tang trong lúc đó kế vị vốn là vội vàng. Lại nói, cũng phải trước hết để cho bách quan bái kiến tiên đế di thể, định ra quốc tang điều lệ đi. Cái này cái gì đều không chuẩn bị, vậy không triệu kiến, liền đem chúng ta phơi ở chỗ này, như cái gì nói à? Ừ, theo ta thấy, là sợ đêm dài lắm ngộng, không gặp cấm quân phong thành sao? Đây rõ ràng là muốn trước tiên đem danh phận định ra đến, miễn cho phức tạp. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, có người lo nghĩ, có người bất mãn, hiển nhiên là đang suy nghĩ chính mình ngày sau xếp hàng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Bước chân giẫm tại tuyết dày bên trên, đặc biệt rõ ràng. Đám người nhao nhao quay đầu, chỉ gặp xa xa trên đường phố, vô số eo đeo loan đao ti thiên vệ bước nhanh đi tới. Rất nhanh liền tại trước cửa cung hai bên xếp hàng, ngạnh sinh sinh tại trong gió tuyết đẩy trời thanh ra một đầu thông lộ. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi đi tới. Linh Phàm mặc một thân màu đen áo mãng bảo, áo choàng bên trên thêu lên kim tuyến mãng văn tại tuyết quang bên trong hiện ra lẫm quang. Linh Phàm đi ở trước nhất, tại phía sau hắn, Lâm tướng, Lý Khang, Hạ Duy chết bọn người theo sát phía sau. Cửa thủ cung cấm quân tướng lĩnh gặp chiến trận này, sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên một bước, hoành thương ngăn lại, người đến dừng bước bệ hạ có lệnh, cửa cung phong tỏa, bất luận kẻ nào không được đi vào. Linh Phàm bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào tướng lĩnh kia trên thân, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt trào phúng, "A, bệ hạ, ngươi ngược lại là nói một chút, hiện tại bệ hạ là ai?" Tướng lĩnh kia sững sờ, vô ý thức nói tử, "Tự nhiên là thái tử điện hạ." "Làm càn." Linh Phàm đột nhiên cất cao giọng, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm, "Tiên đế băng hà vừa mới nửa ngày, quốc tang chưa xử lý, tân quân chưa lập, sao là bệ hạ danh xưng? Miệng ngươi miệng từng tiếng nói bệ hạ có lệnh, là đang chủ yếu tiên đế, hay là muốn bức thoái vị ủng lập tân quân, hỏng ta đại yến quy củ?" Cử động lần này vừa ra, bách quan trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tướng lĩnh cấm quân kia. Tướng lĩnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nắm trường thương tay cũng bắt đầu phát run, há to miệng, lại nửa ngày nói không nên lời phản bác. Bởi vì Ninh Phàm nói chính là tình hình thực tế, không có trải qua đăng cơ đại điện, thái tử cuối cùng chỉ là thái tử, không tính là chân chính bệ hạ. Liên dù là ngũ hoàng tử là thái tử, cũng cần cùng bách quan bọn họ thương nghị, đi đến một loạt quá trình đằng sau, mới có thể chính thức đăng cơ xưng đế, bằng không chính là danh bất chính, ngôn bất thuận. Lễ, không thể phế. Lời nói vừa rồi, xác thực có đi quá giới hạn hiểm nghi. Linh Phàm tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua cửa cung cấm quân, thanh âm trầm lãnh, tiên đế lúc còn sống, coi trọng nhất quy củ hai chữ. Bây giờ tiên đế ngự giá, các ngươi thân là cấm quân, không nghĩ thủ hộ tiên đế di thể, hiệp trợ bách quan xử lý quốc tang, ngược lại đóng chặt cửa cung, ngăn chặn bách quan tận trung chi lộ. Hẳn là muốn có người trong thiên hạ, làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao, rơi vào tướng lĩnh kia trên thân, ta chính là tiên đế thân phong nhất tự tịnh kiên vương, có chuyên chính chi trách. Hôm nay, bản vương mang bách quan đến đây, chỉ vì ba chuyện. Thứ nhất, bái kiến tiên đế di thể, đưa tiên đế cuối cùng đoạn đường. Thứ hai, cùng thái tử điện hạ thương nghị quốc tang điều lệ. Thứ ba, định tân quân kế vị kỳ hạn. Ngươi như còn dám ngăn cản, chính là kháng chỉ bất tuân, chính là đối tiên đế bất kính. Tội danh này, ngươi gánh nổi sao? Tướng lĩnh kia trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vô ý thức nhìn về phía trong cửa cung, hiển nhiên là đang do dự. Bên ngoài cửa cung bách quan vậy nhao nhao phụ họa, Linh Vương gia nói đúng, chúng ta muốn gặp tiên đế di thể, xin mời thái tử điện hạ mở cửa, cùng bàn quốc tang đại sự. Tướng lĩnh kia cắn răng, biết lại ngăn lại đi sẽ chỉ rước họa vào thần, chỉ có thể ra lệnh người sau lưng thu hồi trường thương, sau đó đối với Ninh Phàm không mình hành lễ nói mặt tướng, không dám kháng chỉ là trong cung này sự tình, mặt tướng không làm chủ được. Còn xin vương gia chờ một chút, mặt tướng cái này đi thông báo thái tử điện hạ. Ninh Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào đóng chặt trên cửa cung, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, cái này lão ngũ đến tuột cùng là muốn làm những gì. Vương lò sưởi bên trong, trên long ỷ phủ lên vàng sáng gấm vóc còn mang theo yến hoàng khi còn sống dư ôn. Ngũ hoàng tử tại lúc này đắc ý ngồi ngay thẳng, nhìn xem trước người cúi đầu mà đứng lễ bộ thượng thư cùng khâm thiên giám giám chính, trong thanh âm mang theo cuồng nhiệt nói phụ hoàng băng hà, bản thái tử thân là chữ quân, lẽ ra lập tức lâm ngày vào chỗ. Các ngươi hiện tại liền cho bản thái tử nghĩ ra đăng cơ nghi trình, càng nhanh càng tốt. Lễ bộ thượng thư cùng khâm thiên giám giám chứng liếc mắt nhìn nhau, thái dương đều chảy ra mồ hôi lạnh. Điện hạ, đăng cơ chính là đại sự quốc gia, cần trước định tiên đế miếu hiệu, thủy hào, lại chiêu cáo thiên hạ, triệu phiên vương, bách quan vào kinh triều bái một loạt này nghi trình vòng vòng đan sen, đội vàng không được a. Khâm thiên giám giám chính cũng liền bận bịu phụ họa, đúng vậy a điện hạ, tiến hoàng hôm nay vừa mới băng hà, ngài cái này chuẩn bị đăng cơ lời nói sợ bị người chỉ trích không bằng trước định tiên đế tăng lễ, đợi quốc tang qua đi, lại đi đăng cơ đại điện, mới có thể hiện lộ rõ ràng điện hạ hiếu tâm cùng ý nghi. Chỉ trích. Ngũ hoàng tử đông nhiên vỗ long ỷ làng can, nhảy vọt một cái đứng dậy, bản thái tử kế vị danh chính ngôn thuận, ai dám chỉ trích? Quy củ là chết, người là sống. Ngay tại hai người còn muốn lại quên lúc, ngoài điện truyền đến tiểu thái giám lanh lảnh thông báo âm thanh, điện hạ. Bên ngoài cửa cung cấm quân đến báo, nhất tự tịnh kiên vương Linh Phàm mang theo bách quan cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng tương lượng. Lễ bộ thượng thư cùng khâm thiên giám giám chính hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Vũ hoàng tử sau khi nghe xong, trên mặt cuồng nhiệt trong nháy mắt rút đi. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng, để hắn vào đi. Vũ hoàng tử cũng là phất phất tay, ra hiệu lễ bộ quan viên cùng khâm thiên giám đi xuống trước. Mà lúc này, thì thuận vậy mang theo một thân áo bào đỏ Trần Lâm từ ngoài điện đi đến. Lại bộ thượng thư cùng khâm thiên giám giám chứng sau khi nhìn thấy mày nhíu lại lên cao, bất quá cũng không nói cái gì, chỉ là yên lặng đem sự tình ghi lại sau liền rời đi buồng lò sưởi. Vũ hoàng tử giờ phút này tâm tình bực bội, trông thấy một thân áo bào đỏ Trần Lâm cũng là không khỏi nhíu mày. Ai bảo ngươi mặc cái này tới? Vũ hoàng tử trong lời nói có chút bất mãn. Ngươi không nhìn thấy vừa mới lễ bộ thượng thư cùng khâm thiên giám hai cái lao ra hỏa trong mắt đều muốn trợn lồi ra à? Yến hoàng băng hà, đây là hy sinh vì nước. Liên liên bách tính ra bên trong đều không được cưới vợ nạp tiếp. Mà Trần Lâm hiện tại thân mang áo bào màu đỏ, đây không phải cho hắn nói xấu à? Trần Lâm thì là cười một tiếng. Bệ hạ, ta đây chính là tới chúc mừng bệ hạ ngài, đương nhiên muốn mặc ăn mừng một chút. Ngũ hoàng tử có chút chột dạ, đành phải nói sang chuyện khác. Giúp ta nghĩ biện pháp, chân phải nhanh một chút đăng cơ. Ngũ hoàng tử ngữ khí có chút che lấp, khắp khuôn mặt là không vui. Trần Lâm cười cười, sau đó nói, bệ hạ, đáp án đã bày ở ngài trước mắt, ngài đều không có phát hiện à? Ngũ hoàng tử nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Cái kia Linh Phàm, không phải liền là ngài tốt nhất vũ khí à? Gặp Ngũ hoàng tử có chút không quá cao hứng, Trần Lâm che miệng, đối với Ngũ hoàng tử khẽ mỉm cười nói, bệ hạ, trên thực tế, thiếp lần này tìm đến ngài, là vì nói cho ngài một tin tức tốt. Thiếp có tin vui. Ngũ hoàng tử. Chương 667, bản vương cũng rất có hứng thú. Chương 667, bản vương cũng rất có hứng thú. Không bao lâu, Linh Phàm tại cấm quân dẫn dắt bên dưới đi vào buồng lò sưởi. Ánh mắt của hắn vượt qua trong điện cờ trắng, thẳng tắp rơi vào Ngũ hoàng tử trên thân, chắp tay hành lễ, đưa khí không kiêu ngạo không tự ti, thần Linh Phàm, tham kiến thái tử điện hạ. Ngũ hoàng tử giờ phút này cũng không có ngồi tại trên long ỷ, mà là thẳng tắp quỳ gối buồng lò sưởi ở giữa. Hắn trông thấy Linh Phàm tới, lúc này mới một mặt bi thống đứng người lên, sau đó ôm chặt lấy Linh Phàm liền bắt đầu khóc lóc kể lể đứng lên. Linh Phàm, phụ hoàng hắn đã băng hà. Linh Phàm thì là bị Ngũ hoàng tử bất thình lình ôm một cái làm cho toàn thân cứng đờ. Cánh tay của hắn treo giữa không trung. Trước một khắc còn tại bên ngoài cửa cung để cấm quân ngăn đón bách quan, đội ba muốn đăng cơ người, giờ phút này lại như cái không có chủ tâm cốt hải tử, ôm hắn khóc đến tê tâm liệt phế. Cái này tương phản thực sự quá lớn, để Linh Phàm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thậm chí còn có chút choáng váng. Cái này Ngũ hoàng tử đến cùng đang đánh tính toán gì? Hắn chỉ có thể đưa tay, tượng trưng vô vô Ngũ hoàng tử phía sau lưng, ngựa khí tận lực chậm dần, thái tử điện hạ nén bi thương, tiên đế băng hà, chúng thần trong lòng cũng bi thống bạc phần, nhưng dưới mắt còn có quốc tang, kế vị rất nhiều đại sự muốn làm, điện hạ còn cần bảo trọng thân thể, chớ tổn hại sức khỏe a. Ngũ hoàng tử khóc một hồi lâu, lúc này mới từ từ buông tay ra. Giờ phút này, hắn hốc mắt đỏ bừng, trên mặt còn mang theo nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, bảo trọng thân thể. Linh phàm, ta làm sao bảo trọng a? Phu hoàng hắn đi được quá gấp, ta liền hắn một lần cuối đều không có nhìn thấy. Ngươi cũng biết, ta đối triều chính rốt đặc cắn mai, hiện tại để cho ta đón lấy cái này giang sơn, ta sợ ta căn bản chống không nổi đến a. Ngũ hoàng tử nói, lại không nhịn xuống lau nước mắt, ta càng nghĩ, cùng để cho ta đem đại yến giang sơn làm cho đập không bằng vững chãi bên trong tứ ca thả ra đi. Tứ ca so ta có năng lực, so ta hiểu triều chính, ta đem thái tử chi vị thiền tặng cho hắn, để hắn đến đăng cơ, dạng này phụ hoàng trên trời có linh, cũng có thể nhắm mắt. Lời này vừa ra, Linh Phàm trực tiếp người choáng váng. Hiện tại với hắn mà nói, thả tứ hoàng tử đi ra cùng để ngũ hoàng tử đăng cơ trên thực tế cũng không có cái gì khác nhau. Điện hạ lời ấy sai rồi. Ngài là tiên đế trước khi Lâm Trung tự mình xác lập thái tử, cái này chữ quân vị trí vốn là danh chính ngôn thuận, sao là nhường ngôi mà nói? Linh Phàm đốn, cố ý thuận ngũ hoàng tử lời nói đi xuống, ngài tuổi trẻ, không có trải qua triều đình đại sự rất bình thường, những này đều có thể từ từ học thần. Lâm tướng, Lý Thái úy bọn người đều là tiên đế lưu lại lao thần, chắc chắn phụ tá ngài xử lý triều chính, tuyệt sẽ không để đại yến giang sơn sai lầm. Ngũ hoàng tử xuôi ở bên người tay lặng lẽ nắm, đáy mắt nhanh chóng lướt qua mỉm cười. Hắn muốn chính là Linh Phàm câu nói này. Hắn đã sớm đoán chắc, tứ hoàng tử trước đó thiết kế qua Linh Phàm, hai người có thù cũ, Linh Phàm tuyệt không có khả năng để tứ hoàng tử đi ra cầm quyền. Hiện tại Linh Phàm chủ động mở miệng khuyên hắn, vừa bận thuận ý của hắn, thuận tiện triệt để đoạn tuyệt tứ hoàng tử đi ra tưởng niệm. Liền xem như ngày sau tứ hoàng tử xảy ra vấn đề gì, hắn vậy có lời nói, liền nói Linh Phàm làm là được. Dù sao hắn muốn thả, nhưng là Linh Phàm không đồng ý. Chỉ bất quá thời khắc này ngũ hoàng tử trên mặt vẫn như cũ là bộ kia do dự bộ dáng. Thanh âm hắn mang theo vài phần động dung, chăm chú nhìn Linh Phàm đạo, thật sao? Linh Phàm, có ngươi cùng chư vị đại thần phụ tá, ta thật có thể làm một cái so phụ hoàng còn tốt hơn đế vương a. Đó là tự nhiên. Linh Phàm gật đầu, ngữ khí kiên định. Hắn chuyện này ngược lại là không có nói láo. Linh Phàm khả năng kinh nghiệm không có nhiều như vậy, nhưng là yến hoàng để lại cho hắn tới thành viên tổ chức có thể cũng không yếu. Phải biết, năm đó Ngụy quốc lao hoàng đế băng hà trước đó, thế nhưng là cho Ngụy Linh Lung lưu lại một đống rối bởi sự tình. Điện hạ là tiên đế tuyển định người thừa kế, chỉ cần ngài tâm hoài tiên hạ chúng thần nhất định tận tâm phụ tá, bảo vệ cẩn thận đại yến giang sơn. Linh Phàm nói rất tự tin. Ngũ hoàng tử nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng bắt đầu mừng thầm. Quả nhiên giống Trần Lâm nói bình thường, Linh Phàm giờ phút này còn không dám phản, mà lại tuyệt đối là đứng tại hắn bên này. Hắn vừa mới chuẩn bị đăng cơ, rất nhiều chuyện làm khả năng cũng sẽ không như vậy thuận tiện. Mà Linh Phàm thì là tốt nhất công cụ hình người. Các loại hết thể làm xong đằng sau, hắn đang tìm cơ hội đem Linh Phàm cùng cái này chán ghét Linh gia trừ là được. Nghĩ đến chỗ này, Ngũ hoàng tử đưa tay lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, đối với Linh Phàm thật sâu bái chào, nếu không phải Linh Phàm ngươi đánh thức ta, ta suýt nữa phạm vào sai lầm lớn. Đã như vậy, cái kia quốc tang, kế bị sự tình, liền toàn bộ nhờ Linh Phàm ngươi cùng chư vị đại thần phí tâm. Chỉ là Ngũ hoàng tử lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khó xử, hiện tại trong kinh thành lòng người bàng hoàng, cấm quân phong thành cũng là vì ổn định cục diện ta lo lắng đêm dài lắm mộng, không bằng trước tiên đem kế vị thời gian định ra đến, cũng tốt để bách quan, bách tính an tâm, ngài cảm thấy thế nào? Linh Phàm niết miệng, trong lòng thầm mắng cái này Ngũ hoàng tử là rất không có cảm giác an toàn. Hắn đặc nương tâm hiện tại thế nhưng là thái tử, còn sợ có người mưu phản phải không? Ai mẹ nó hiện tại có hắn chính? Nhưng Linh Phàm nghĩ đến chỗ này, cả người đều đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sợ người mưu phản? Cái này không phải liền là tại để phòng mẹ nhà hắn? Tốt một cái Ngũ hoàng tử, nhìn chằm chằm hòa thượng mắng con lựa chọc là không? Linh Phàm lắc đầu, yên lặng nhìn xem Ngũ hoàng tử. Khả năng ngày xưa tình huynh đệ, rốt cuộc không về được đi. Hai người bởi vì nhị hoàng tử sinh ra vết dạng, cuối cùng rồi sẽ không cách nào khép lại. Linh Phàm nhìn ra Ngũ hoàng tử đấy mắt vẹn kia vội vàng, chậm rãi mở miệng, kế bị sự tình cần tuân lễ chế, thần đề nghị trước triệu tập quần thần, đã định tiên đế miếu hiệu, Thụy Hào sau lại chiêu cáo thiên hạ đợi quốc tang quá trình đi đến, lại cử hành đăng cơ đại điện. Dạng này đã hợp quy củ, cũng có thể hiện lộ rõ ràng điện hạ hiếu tâm, điện hạ nghĩ như thế nào? Ngũ hoàng tử nụ cười trên mặt cứng một chút, lập tức lại lần nữa khôi phục bộ kia ôn hòa bộ dáng, chỉ là thái độ này thay đổi một chút, Linh Phàm, hay là ngươi suy tính được chu toàn? Vậy liền, dựa theo ngươi nói đi làm đi, chỉ là việc này còn muốn làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Dù sao ngươi là phụ hoàng thân phong nhất tự tịnh kiên vương, có ngươi tại, trong lòng ta vậy an tâm. Ngũ hoàng tử xú định nói, hắn có thể tùy tiện cùng lễ bộ còn có Khâm Thiên giám người nổi giận, nhưng là hắn hiện tại là tuyệt đối không dám cùng Linh Phàm nổi giận. Linh Phàm nhẹ gật đầu, chẳng biết tại sao, trong lòng hay là thở thật dài. Linh Phàm trước khi đi, không khỏi một lần nữa đánh giá Yến Hoàng khi còn sống đợi căn này buồng lò sưởi, trong lòng dâng lên một vòng bi ai. Chính là ở chỗ này, Yến Hoàng đối với hắn ủy thác, đem đại Yến Giang Sơn giao cho hắn. Nhưng hôm nay, Yến Hoàng, Linh lão gia tử tất cả đều lần lượt rời đi hắn. Mà hắn mặc dù cũng chỉ có 20 tuổi, nhưng là đã nhất định phải là Ninh gia đi nâng lên một mảnh bầu trời. Từ giờ trở đi, hắn đi mỗi một bước đều nhất định muốn vạn phần coi chừng, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ thư giãn. Một khi dò dỉ ra nhược điểm, đó chính là một trận tai nạn. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phàm trực tiếp chậm rãi quỳ xuống, sau đó tại Ngũ hoàng tử ánh mắt khiếp sợ bên dưới, dùng sức hướng phía trên đài cao long ỷ trùng điệp dập đầu ba cái, sau đó liền chậm rãi đứng dậy rời đi. Ngũ hoàng tử nhìn qua Linh Phàm bóng lưng rời đi, trong mắt ý vị không rõ. Đi đến cửa cung, Ninh Phàm trong lúc vô tình trong góc đụng phải Tránh Tuyết lại bộ thượng thư còn có Khâm Thiên giám chính, hai người ngay tại câu được câu không tán gẫu. Giám chính đại nhân, vừa mới bệ hạ buồng lò sưởi bên trong nữ tử kia, ngài có thể từng gặp. Tiên đế băng hà, nàng có thể nào thân mang một bộ hồng y nên ngang đi ở trong cung? Đây không phải đối tiên đế gia đại bất kính a? Khâm Thiên giám chính cũng là lắc đầu. Hắn tổng xuất nhập hoàng cung, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy nữ tử kia. Tại hạ cũng chưa từng tại ngũ hoàng tử bên cạnh gặp qua nữ tử kia, bất quá không biết vì sao, lại luôn cảm thấy có chút quen mắt. Tựa như là tại nhị điện hạ bên cạnh gặp qua vài lần. Giám chính đại nhân nói cẩn thận a. Lễ bộ thượng thư vừa nghe đến Khâm Thiên giám chính để cùng nhị hoàng tử, lập tức giật mình kêu lên. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền nghe được Ninh Phàm cái kia một mặt thanh âm âm trầm, hai vị đại nhân vừa mới đang nói cái gì? Bản vương vậy rất có hứng thú. Chương 668, binh biến. Chương 668, binh biến. Các loại Ninh Phàm sau khi đi, Trần Lâm vậy từ bên ngoài đi vào. Ngũ hoàng tử vội vàng tiến lên đón lấy, sau đó vội vàng đem trên người mình hất lên bị mao đại sưởng cởi khoác ở Trần Lâm trên thân. "Trẫm không phải cùng ngươi nói, để cho ngươi trở về cực kỳ tĩnh dưỡng thôi. Ngươi vừa mới có tin mừng, không được cảm lạnh." Trẫm vẫn chờ hoàng tử đâu. Ngũ hoàng tử lời nói mặc dù có chút trách cứ, nhưng vẫn là có thể nghe ra trong lời nói tràn đầy quan tâm. Trần Lâm cười cười, sau đó nói, "Ninh Phàm quỷ kế đa đoan, ta cũng là sợ bệ hạ bị hắn lừa gạt." Lúc này mới Ngũ hoàng tử lắc đầu nói, "Còn phải là ngươi, bây giờ trong cung này khả năng cũng liền ngươi trung thành nhất tại chấm bất quá, biện pháp của ngươi rất hay." Ngũ hoàng tử tiếng nói nhất chuyện, ta chỉ cần biểu hiện cùng Ninh Phàm một lòng, hắn liền không có tạo phản lý do. Vừa mới ngươi không thấy Ninh Phàm cái kia một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, thật sự là buồn cười quá. Trần Lâm vẫn còn có chút lo lắng, vậy hạ, hiện nay chúng ta còn cần Ninh Phàm trong tay binh mã. Mà lại Trần Lâm có chút do dự, mà lại ngài nhất định phải nắm chặt liên hệ Bảo Long bộ tộc bên trong các lão, đem cái kia Lý Nhật Sơn cho mất quyền lực. Có ủng hộ của bọn hắn, chúng ta liền có thể tốt hơn chống cự Ninh Phàm. Ngũ hoàng tử nhẹ gật đầu. Trần Lâm đem tình thế nhìn rất thấu triệt. Hiện nay, trong tay hắn không có binh mã, đây là chí mạng nhất một việc. Một cái không có binh quyền hoàng đế, gọi là cái gì hoàng đế? Hắn thánh chỉ, ra hoàng cung này ai còn chịu nghe? Yên tâm đi, Lâm Nhi. Phụ hoàng Lâm Trung trước đó, tướng quân bên trong giám quân phương thức liên lạc cũng tất cả đều giao cho chấm. Cái này Linh ra, nhìn qua thế lớn, nhưng trên thực tế chính là cái sát giống ngũ hoàng tử cười cười. Tại Yến hoàng để lại cho hắn mật quyền bên trong, hắn đã hoàn toàn biết được năm đó chuyện đã xảy ra. Cái này Linh ra nhìn qua nắm giữ mấy triệu binh mã, nhưng trên thực tế cũng chỉ bất quá là cái gối thêu hoa, trông thì ngon mà không dùng được, trên thực tế quân quyền hay là tại Yến hoàng trong tay nắm trong tay. Trần Lâm vậy nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Nếu là năm đó nhị hoàng tử cùng trưởng công chúa cũng biết việc này, vậy còn cần phải bó tay bó chân, đã sớm đem Linh gia cho xử lý đi. Lại có lẽ trực tiếp đem Linh gia coi như không khí. Dù sao, một cái sắc rông vương gia, đối bọn hắn một chút uy hiếp đều không có. Chỉ bất quá, cảnh con người mất mọi chuyện đừng. Trưởng công chúa mất tích đã lâu, đến bây giờ đều không hề có một chút tin tức nào. Nhị hoàng tử vậy cũng sớm đã dắt cỏ mộ phần đều thật cao như vậy. Lâm Nhi, ngươi yên tâm. Các loại chấm sau khi lên ngôi, chuyện làm thứ nhất chính là đem Linh gia diệt trừ sạch sẽ, dùng người Linh gia máu, tế điện nhị ca, tế điện mẫu phi cùng chết đi tộc nhân. Ngũ hoàng tử giận dữ nói ra. Một đầu khác, Cự Bắc thành. Năm nay Hàn Phong so ngày xưa càng thêm rét lạnh, thổi linh vĩnh bình trong lòng chợt lạnh. Hắn đứng tại Cự Bắc thành đầu tường, trong lòng tràn đầy cảm khái. Mà đúng lúc này, dưới tường thành đột nhiên truyền đến từng cái trận tiếng bước chân dồn dập. Linh vĩnh bình nhíu mày, đón thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Giang quân Tiết Viễn giờ phút này chính dẫn theo một đội binh sĩ hướng phía hắn bên này đi tới. Linh Vĩnh Bình chẳng biết tại sao, luôn cảm giác trong lòng có một cố dự cảm bất tường. Hắn nhìn về phía Thiết Viễn sau lưng, chỉ gặp những tướng lĩnh kia đều là Thiết Viễn tâm phúc, Linh Vĩnh Bình gặp qua mấy lần, nhưng là cũng không quá quen. Sát Giang quân, đã xảy ra chuyện gì? Linh Vĩnh Bình phát giác được Thiết Viễn mặt tâm trầm, có chút buồn bực hỏi. Cái này Thiết Viễn phụ mẫu đều mất, nhưng nhìn hắn bộ dạng này, làm sao lại cùng chết nương một dạng thối? Thiết Viễn chậm rãi đi đến Linh Vĩnh Bình trước người, nhìn chằm chằm Linh Vĩnh Bình nhìn hồi lâu, lúc này mới trong ngực móc ra một tấm thánh chỉ. Linh tướng quân, tiếp chỉ đi. Linh Vĩnh Bình trong lòng giật mình, sau đó vội vàng quỳ xuống đất. Thiết Viễn sắc mặt như thường, chậm rãi đem thánh chỉ mở ra. Thế nhưng là dị tượng đột phát, chỉ gặp chỉ nghèo rất mùng tơi, Thiết Viễn không có chút nào do dự, một bà nhấc lên dấu ở thánh chỉ ở trong truy thủ, sau đó đem nó gác ở Linh Vĩnh Bình trên cổ. Trung quanh binh sĩ thấy thế, vội vàng giơ lên trong tay vũ khí, đem đầu mâu chỉ hướng Thiết Viễn bọn người. Sát Giang quân, ngươi đây là dùng cái gì? Chẳng lẽ muốn ngươi là muốn tạo phản sao? Linh Vĩnh Bình nhíu mày, dựa theo hắn đối Thiết Viễn hiểu rõ, gia hỏa này chính là cái cổ hủ thư sinh, làm sao đều khó có khả năng động tạo phản suy nghĩ. Thiết Viễn nhìn chằm chằm Linh Vĩnh Bình cặp mắt nghi hoặc, thở thật dài đạo: Vĩnh Bình, ngươi đừng trách ta. Kinh đô bên kia truyền đến thánh chỉ, Linh lão tướng quân đột phát bệnh hiểm nghèo, đã quy thiên. Vậy hạ hắn. Vậy băng hà. Bây giờ tân hoàng đăng cơ, Linh Phàm ở kinh thành làm loạn, ta cũng là phụ bệ hạ chi mệnh, phụ chỉ tiếp quản Cự Bắc thành tam thập vạn trấn Bắc quân, sau đó đưa ngươi xử tử ngươi. Đừng trách ta. Thiết Viễn trong mắt lộ ra một vòng không đành lòng. Thiết Viễn cùng Linh Vĩnh Bình đóng giữ cái này Cự Bắc thành hơn 20 năm, hắn biết rõ Linh Vĩnh Bình là một cái kiểu gì người. Trọng tình trọng nghĩa, trung quân ái quốc. Từ khi vợ chính thức sau khi chết, hắn thậm chí liền giáo phường ti đều không có đi qua. Chứ Linh Vĩnh Bình nhị đệ, là người đều muốn khen hắn là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử. Khả thánh mệnh ở đây, hắn cũng không thể tránh được. Linh Vĩnh Bình giờ phút này đại náo không không. Hắn đầy đầu đều là Thiết Viễn câu nói kia. Linh lão gia tử. Quy thiên. Không, không có khả năng. Thiết Huyễn con mẹ nó ngươi tại thả cái gì cái rắm? Chính ngươi không có cha, liền nguyền rủa cha ta a. Linh Vĩnh Giang mắng to. Thiết Huyễn không nói gì, nhưng vẫn là yên lặng nói, Vĩnh Bình, không cần bùng ấy. Ngươi biết binh phủ không ở đây ngươi nơi đó. Linh lão gia tử trung quân ái quốc, là đại trung thần, nhưng là cháu của ngươi Linh Phạm liền không nhất định. Hơn 20 tuổi đại tướng quân, thống linh thiên hạ binh mã. Bao lớn quyền lợi a nếu là hắn thật có phản ý, trong khoảnh khắc lại là một trận hạ kiếp. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đích thân áp giải ngươi về kinh đô, thỉnh cầu bệ hạ thánh đoạn. Đến lúc đó, bệ hạ niệm tình ngươi lao khổ công cao, nhất định sẽ Thiết Huyễn, ta thao nê mã. Nhưng mà, không đợi Thiết Huyễn nói xong, chỉ gặp Linh Vĩnh Bình đi lên chính là một cái liêu âm quyền, trung điệp nện ở Thiết Huyễn thân thể chỗ yếu nhất. Thiết Huyễn khuôn mặt lập tức nghẹn thành màu gan heo, hắn không nghĩ tới Linh Vĩnh Bình vậy mà lại phản kháng, nhất thời chủ quan không có tránh. Mà Linh Vĩnh Bình cũng là thừa cơ hội này, lập tức tránh thoát Thiết Huyễn dao găm trong tay, sau đó vọt đến một bên. Linh Vĩnh Bình, ngươi. Thiết Huyễn nhẫn nhịn nửa ngày, mặt đỏ lên đều không có nói ra một câu. Mà trên tường thành binh sĩ thấy thế, vậy trực tiếp đem Thiết Huyễn bọn người vây lại. Ngươi đây làm nữ phản. Linh Vĩnh Bình, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Thiết Huyễn nhìn xem Linh Vĩnh Bình, cắn răng nói ra. Sau đó hắn lại đem trong tay thánh chỉ ném cho Linh Vĩnh Bình, nếu ngươi không tin, liền chính mình xem đi. Ngươi ta đồng liêu hơn 10 năm, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi đây là đang làm những gì. Thiết Huyễn, ta thao nê mã. Ngươi câm miệng cho lão tử. Linh Vĩnh Bình giận, làm bộ liền muốn đánh Thiết Huyễn, nhưng vẫn là bị một bên binh sĩ kéo lại. Mẹ nó, chủ tướng vừa mới thoát khốn, đây là lại muốn trở về, cái này có thể làm sao xử lý? Mà Linh Vĩnh Bình nhìn xem trên mặt đất tán loạn thánh chỉ, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là đem nó cầm lên. Sau khi xem xong, Linh Vĩnh Bình chỉ cảm thấy ngày đều sập. Mà đúng lúc này, Linh Vĩnh Bình thân vệ cũng là vội vàng chạy tới, một bên chạy còn một bên hô lớn, đại tướng quân, không xong. Trong nhà truyền tin, lão tướng quân hắn, Quy Thiên. Chương 669, thần bí khách tới thăm. Chương 669, thần bí khách tới thăm. Đồng thời, một dạng sự tỉnh vậy tại Đông Cảnh bị ủy quan phát sinh. Linh Vĩnh Thắng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Linh Vĩnh Thắng giờ khắc này ở giám quân Triệu Thích trong doanh trướng, thủ hạ của hắn đã đem nơi này tất cả mọi người cầm xuống. Làm cái gì? Linh Vĩnh Thắng khỏe miệng hiện lên một vòng tự giễu, bản tướng quân nếu là không động thủ, chẳng lẽ lại còn dự định để Triệu giám quân ngài tự mình động thủ à? Ngươi đang nói cái gì? Ta không rõ ràng. Triệu Thích trong mắt lóe lên một vòng bối rối, nhưng ngay sau đó lại bị tiếp tục che giấu. Nói cái gì? Bản tướng quân nói cái gì? Triệu giám quân ngươi so ta rõ ràng. Linh Vĩnh Thắng ánh mắt biến đổi, sát ý hiện hiện. Linh Vĩnh Thắng, ngươi đây là bình biến, làm mưu phản. Triệu Thích ngạnh lấy cổ mạnh miệng nói. Mà Ninh Vĩnh Thắng cùng Ninh Vĩnh Bình cũng không đồng dạng. Chỉ gặp hắn khoát tay áo, trong doanh trướng binh sĩ lập tức hiểu ý, trực tiếp tại Triệu Thích trước mặt, đem tất cả mọi người đều cho cắt cổ, mùi máu tanh lập tức tràn ngập toàn bộ doanh trướng. Triệu Thích chỉ cảm thấy chân đều mềm nhũn. Hắn căn bản không nghĩ tới, Ninh Vĩnh Thắng vậy mà thật dám giết người. Ninh Vĩnh Thắng không thèm để ý chút nào Triệu Thích âm tàn ánh mắt, mà là yên lặng tiếp nhận Triệu Thích trường đao trong tay, sau đó chậm rãi đi hướng Triệu Thích. Ta rất sớm đã cùng lao ra tử nói qua binh tướng quyền nộp lên trên, chính là cái này tự chui đầu vào giỏ. Bệ hạ có thể sẽ buông tha chúng ta đi ra, thế nhưng là tân hoàng đâu? Thọ không chết, chó săn đấu. Lòng người khó giỏ. Mặc cho ai vậy không cải biến được kết cục này. Phốc phốc. Linh Vĩnh Thắng không chút do dự, trực tiếp tại Triệu Thích dưới ánh mắt khiếp sợ, đem trong tay trường đao trực tiếp đâm vào đến trái tim của hắn bên trong. Ngươi, loạn thân tặc tử. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi Linh ra, một cái đều chạy không thoát, ta ở phía dưới chờ ngươi. Triệu Thích miệng đầy là máu, thân thể vậy dần dần tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Linh Vĩnh Thắng hừ lạnh một tiếng, ta Linh ra như thế nào, không cần ngươi đến soi mói, ta sớm muộn đều phải chết, nhưng là ngươi, nhất định so ta chết trước hắn năm đó hơn rồi. Trong cơn tức giận tới cái này bị uy quan, một đợi chính là 20 năm không có về kinh đô. Mà hắn cái này 20 năm, cũng không phải mỗi ngày dương mắt nhìn. Lúc đầu bị uy quan quân bị chính là tự cấp tự túc, Linh Vĩnh Thắng đã sớm lợi dụng cái này, tại bị uy trong quan thu nạp lòng người. Ở chỗ này, hắn quân lệnh nhưng so sánh Triệu Thích hổ phù có tác dụng. Mà theo Ninh Vĩnh Thắng thoại âm rơi xuống, ngoài doanh trướng chuyển đến trận trận tiếng la giết, nhưng là một lát sau liền tiêu tán hầu như không còn. Ngay sau đó, một tên cả người làm máu phó tướng đi đến, đối với Ninh Vĩnh Giang cung kính nói, khởi bẩm đại tướng quân, phản quân đều đã bị tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Ninh Vĩnh Thắng nhẹ gật đầu, sau đó quay lưng đi, đối với thủ hạ phân phó nói, truyền ta quân lệnh, 300,000 bị uy quân chuẩn bị kỹ càng lương thảo, theo bản tướng quân cùng một chỗ vào kinh Cần Vương hộ giá. Là. Sau đó Ninh Vĩnh Thắng lại xua tan đám người, chỉ lưu chính mình một người đợi tại trong doanh trướng. Hắn nhìn qua chết đi Triệu Thích, trong mắt bỗng nhiên đỏ ngước. Một lát sau, Linh Vĩnh Thắng bịch một chút quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn qua kinh đô phương hướng, sau đó trong ngực móc ra một tấm bị hắn vò nhăn nhăn nhúng nhúng thư tín, nhìn kỹ, mặt trên còn có một chút còn không có làm nước mắt. Phía trên cũng chỉ có một câu, đã bất tại liều cha. Linh Vĩnh Thắng giờ phút này, lệ rơi đầy mặt. Nói hận, chưa nói tới. Năm đó hắn hờn dỗi, cũng là bởi vì con trai mình cái chết đã tra được một chút manh mối, nhưng là bị Linh lão gia tử đột nhiên kêu dừng, đồng thời cấm chỉ hắn tra được. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn đối phụ thân tưởng niệm đạt đến cực hạn. Thẳng đến lão gia tử triệt để rời đi về sau, Linh Vĩnh Thắng mới nghĩ rõ ràng một sự kiện. Bọn hắn là phụ tử, không phải cửu nhân. Sau mười mấy ngày, Yến hoàng tử vong trôi qua tin tức lúc này mới truyền ra. Bách quan bọn họ nhao nhao phùng biếng, quần thần đều che đậy nước mắt rơi nước mắt. Liên liên đại ngụy nữ đế cùng tại phía xa Man hoàng tiểu vương gia Ô Nhị Thiện đều phát tới điếu văn. Linh phủ một lần tố y kể, ngồi quỳ chân tại Linh lão gia tử quan tài trước. Lúc này, Cao Tử Hiên đến đây bẩm báo, tại Ninh Phạm bên thai nhẹ nhàng nói: "Lão đại, đại ngụy sứ đoàn tới, lần này dẫn đội là Tôn Trường Khanh, còn mang tới 30,000 binh mã, giờ phút này đã trú đóng ở ngoài cửa thành, không có mang theo những vũ khí khác." Ninh Phạm nhíu mày, bất quá cũng không nói thứ gì, chỉ là khẽ ử, trên mặt không có bất kỳ cái gì thân sắc. Tiến hoàng tử vong trôi qua, đại ngụy bên này phái người đến phúng viếng cũng là bình thường, công trình mặt mũi thôi. Chỉ bất quá, cái này mang theo 30,000 binh mã, hay là để Ninh Phạm có một chút nhíu mày. Nửa đêm, Ninh Phạm giờ phút này còn tại trong linh đường chờ đợi, biên quan còn có tướng lĩnh đến tế bái. Đột nhiên, ngoài cửa đến báo: "Vương gia, ngoài cửa có người đến đây, nói là muốn tế bái Lao tướng quân." Ninh Phạm từ từ mở mắt, con mắt cơ máu mắt trần có thể thấy. "Ân, để bọn hắn vào đi." Một lát sau, mấy tên người áo đen chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Ninh Phạm chau mày, trầm giọng hỏi: "Các ngươi là?" Sau lưng một tên người áo đen chậm rãi mở miệng: "Ninh tướng quân, trước lui đám người đi." Ninh Phạm nghe vậy, con ngươi trong nháy mắt trừng lão đại, thanh âm này, hắn quá quen thuộc. "Các ngươi đi xuống trước đi." Trong linh đường dưới ánh đến, chiếu đến đầy đất trắng thuần. Ninh Phạm thoại âm rơi xuống, bọn thị nữ không dám nhiều lời, nhẹ chân nhẹ tay thối lui, nặng nề cửa gỗ tại sau lưng chậm rãi khép lại, đem ngoại giới triệt để ngăn cách. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa tại phía trước nhất thân hình kia đơn bạc trên áo bào đen. Ninh Phạm hầu kết nhấp đô, thanh âm bởi vì mấy ngày liên tục trực bên linh cứu mà trở nên khàn khàn đứng lên: "Sao ngươi lại tới đây?" Vừa dứt lời, sau lưng người áo đen dẫn đầu đưa tay, đem mũ rộng vành biên giới dây buộc giải khai. Chính là đại ngụy đại tướng quân Tôn Trường Khanh. Hắn đối với Ninh lão gia tử quan tài khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng Ninh Phạm lúc, thiếu đi mấy phần trên triều đỉnh sắc bén, nhiều kia phức tạp. Vị này đại yến chân quốc đại tướng quân hắn đã từng quen biết. Mặc dù hai người trận doanh khác biệt, nhưng Tôn Trường Khanh là phát ra từ đáy lòng đối Ninh lão gia tử tôn kính. Đây là một loại sinh trưởng tại giữa song phương cùng chung chí hướng. Mà phía trước nhất người áo đen, giờ phút này vậy chậm rãi giơ tay lên. Nàng đầu ngón tay xốc lên mạng che mặt động tác nhu hòa, lộ ra một đôi trầm tĩnh như thu thủy đôi mắt ánh vào Ninh Phạm tầm mắt. Thinh linh chính là đại ngụy nữ đế Ngụy Linh Lung. Nàng hôm nay không đế bảo, hai đầu lông mày mang theo vài phần buôn ba tiểu tụy, nhưng như cũng khó nén một thân khí khái hào hùng. Càng làm cho Ninh Phạm chấn động trong lòng chính là, Ngụy Linh Lung trong ngực còn ôm ngang một cái tã lót, bên trong hài đồng đang ngủ đến an ổn, thình lình đúng là hắn cùng Ngụy Linh Lung nhi tử, Ninh Cảnh Hành. Ngụy Linh Lung đi lên trước, nhìn thấy Ninh Phạm cái kia vằn bệnh tia máu con mắt, thanh âm mềm nhũn mấy phần, mang theo một tia đau lòng nói: "Ta đem Cảnh Hành mang tới." Nàng nhẹ nhàng lung lay trong ngực hài tử, ánh mắt rơi vào trên quan tài, ánh mắt tràn đầy trịnh trọng. Đây là hắn thái gia gia, về tình về lý, hắn đều nên đến tế bái. Ta đoán, ngươi hẳn là cũng muốn cho hai mẹ con chúng ta đến. Ninh Phạm ánh mắt từ Ngụy Linh Lung trên mặt chuyển qua hài tử ngủ say trên mặt mày, trong cổ họng giống chặn lại đoàn cây bông không biết nên nói cái gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại phụ thân linh tiền, gặp được hai cái này không nên nhất tại lúc này xuất hiện người. Đại Ngụy nữ đế cùng bọn hắn hài tử. Tôn Trường Khanh hợp thời thối lui đến cạnh cửa chờ lấy, đem không gian lưu cho ba người. Ngụy Linh Lung gặp Ninh Phạm chỉ là nhìn chằm chằm hài tử không nói lời nào, liền nhẹ nhàng đem Cảnh Thần hướng trước mặt hắn đưa, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng huyết mạch đoạn không được. Ngươi như muốn ôm một cái hắn, cũng tốt. Chương 670, bảo đảm Long nhất tộc vào kinh thành. Chương 670, bảo đảm Long nhất tộc vào kinh thành. Ninh Phạm tay đốn giữa không trung. Hắn sợ mình thô lệ lòng bàn tay đụng đau đoàn kia nhuyễn hồ hồ thân thể nhỏ, thẳng đến Ngụy Linh Lung nhẹ nhàng đem tã lót hướng trong ngực hắn đưa tiễn, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Chỉ bất quá ôm hải tử thủ pháp tương đối lạnh nhạt, bất quá vẫn là nắm đến vững vững vàng vàng. Cùng Ninh Bình An khác biệt. Ninh Bình An lúc sinh ra đời, đại yến hỗn loạn không còn hình dáng, nàng vậy cùng trong nhà tẩu tán, ở bên ngoài chịu không ít khổ. Mà trong ngực anh hải giống như là cảm ứng được cái gì, mi mắt run rẩy, lại chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi mắt giống như là hắc bồ đào, giống như ánh mắt bình tĩnh rơi vào Ninh Phạm trên mặt. Một giây sau, tiểu gia hỏa bỗng nhiên toét ra không có răng miệng, hướng phía hắn lộ ra cái nhuyễn hồ hồ cười, tay nhỏ còn vô ý thức gãi gãi lấy Ninh Phạm bà áo. Ninh Phạm tâm giống như là bị nụ cười này vò hóa, mấy ngày liên tiếp đặt ở trong lòng cực kỳ bi ai cùng lệ khí, lại tiêu tán hơn phân nửa. Hắn nhìn xem hài tử giữa lông mày cùng mình không có sai biệt hình dáng, lại quay đầu nhìn về trên quan tài một bài, trong cổ nghẹn ngào rốt cuộc ép không được. Hắn ôm Ninh Cảnh Hành, từng bước một đi đến quan tài trước, chậm rãi quỳ gối quỳ xuống, ra ra Ninh Phạm thanh âm nghẹn ngào: "Đây là ngài chắc trai, tên là Ninh Cảnh Hành, hắn cũng tới nhìn ngài. Nếu là ngài có thể tận mắt nhìn thấy, khẳng định rất thích thú, ngài ở dưới cựu tuyển cũng nên nghỉ ngơi." Nếu là nói Ninh Phạm tiếp với, khả năng chính là không có để Ninh lão gia tử trông thấy Ninh Cảnh Hành bộ dáng. Bất quá đến tận đây, tiếp với trung quy vẫn là tiếp với. Ninh lão gia tử cuối cùng cũng không có tận mắt nhìn thấy chính mình cái này chắc trai. Ngụy Linh Lung cũng không có mảy may do dự, đi theo tại Ninh Phạm bên người quỳ xuống. Nàng đối với quan tài thật sâu dập đầu ba cái, động tác lưu loát. Từ đầu đến cuối, thân hình của nàng cũng hơi rơi vào Ninh Phạm đằng sau. Thời khắc này nàng không phải đại ngụy cao cao tại thượng nữ đế, chỉ là Ninh Phạm bạn lữ, là theo Ninh Phạm lai cùng một chỗ tế bái trưởng bối người nhà. Ninh Cảnh Hành bị Ninh Phạm ôm, ánh mắt rơi vào trên quan tài. Hắn không khóc, chỉ là nháy mắt to, trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần không thuộc về hài đồng phức tạp. Tay nhỏ vậy ở thời điểm này nhẹ nhàng nắm lấy Ninh Phạm cổ áo, im lặng an ủi Ninh Phạm cảm xúc. Xong việc sau, Ninh Phạm đem Cảnh Hằng coi chừng đưa về Ngụy Linh Lung trong ngực, đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm đến nàng hơi lạnh mu bàn tay, mới nhớ tới nàng một đường bốn ba, lại đang linh đường quỷ hồi lâu. Ninh Phạm trong lòng phun lên một trận cảm động. Đại Ngụy triều đường vốn là quần quần sóng ngầm, nàng đỉnh lấy lớn như vậy phong hiểm, bước lên phong tuyết chạy đến, rõ ràng là lo lắng hắn nhịn không được. Mà Ngụy Linh Lung tới nhanh như vậy, rất rõ ràng là rất sớm cũng đã khởi hành, một khắc đều không có ngừng. Ngụy Linh Lung giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, ôm Cảnh Hằng nhẹ nhàng lung lay, ngựa khí nói đến mây trôi nước chảy, ngươi đừng lo lắng đại ngụy bên kia, có ngươi thiết phủ đồ chân lấy, những cái kia muốn làm loạn người không lật được trời. Anh Lạc cùng Vương Trình Vũ còn tại trong kinh nhìn chằm chằm, sẽ không ra nhiễu loạn. Nàng dương mắt nhìn về phía Linh Phàm, đáy mắt lo lắng mắt trần có thể thấy, ngược lại là ngươi, không khiến người ta bất lo. Ngụy Linh Lung có chút oán trách. Linh Phàm lắc đầu. Đại yến hiện tại có thể nói là loạn thành hỗn loạn. Hắn hiện tại mỗi ngày đều ngủ không lên 2 canh giờ. Ngụy Linh Lung tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Linh Phàm. Đây là Vương Trình Vũ để cho ta mang cho ngươi, hắn lúc đầu cũng nghĩ lấy trở lại thăm một chút ngươi, nhìn xem lão gia tử, nhưng là ta ích kỷ, không để cho hắn đến. Linh Phàm nhẹ gật đầu, không có để ý hắn tiếp nhận thư tín, lại đem trong ngực ôm Linh Cảnh Hành giao cho nữ đế trong ngực, sau đó mở ra thư tín nhìn lại. Một lát sau, nữ đế tựa hồ đã nhận ra Linh Phàm mặt mày ở giữa ngưng trọng, có chút lo lắng hỏi, là đã xảy ra chuyện gì à? Linh Phàm lắc đầu, lão Vương giống như ta nghĩ, ta hiện tại lo lắng nhất không phải khác, mà là ta hai vị kia thúc thúc cá hắn để Ninh Vĩnh Giang đã viết thư cho hắn hai vị thúc thúc, khuyên bảo bọn hắn nhất định không cần hồi kinh. Nhưng là đã qua nhiều ngày như vậy, vẫn không có hồi âm, cái này khiến Linh Phàm trong lòng mơ hồ cảm nhận được một tia bất an. Linh Phàm, nếu không, ngươi đến Đại Ngụy đi. Những tỉ muội kia, ta cũng có thể không ngại. Tại Đại Ngụy, chí ít an toàn của các ngươi có chỗ bảo hộ. Linh Phàm nhẹ gật đầu, nhưng là lại lắc đầu. Hắn trầm mặc nói, Linh Lung, cảm ơn ngươi tâm ý, nhưng ta không thể đi bệ hạ trước khi Lâm Trung nắm chặt tay của ta, đem đại yến giao phó cho ta, để cho ta cần phải giữ vững cái này giang sơn, bảo vệ bách tính. Linh Phàm đồn đốn, lại nghĩ tới Ngũ Hoàng Tử những cái kia lập lờ nước đôi thái độ, ta biết bây giờ triều đình hỗn loạn, tân đế tâm tư khó đoán, nhưng đáp ứng sự tình, không thể không tính số. Ngụy Linh Lung ôm hải tử kiếp gấp, đáy mắt hiện lên một tia háo sắc, lại không đánh gây hắn. Linh Phàm vừa nhìn về phía quan tài, ra ra vừa đi, Linh gia căn còn tại đại yến. Ta nếu là giờ phút này bỏ quốc gia mà đi, không chỉ có lỗi với yến hoàng nhắc nhở, càng có lỗi với gia gia cả đời là lớn yến chinh chiến tâm huyết. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Linh Lung, ánh mắt mềm nhũn ra, mà lại ta càng không muốn bởi vì ta để đại ngụy cùng đại yến đi đến sử dụng bạo lực tình trạng. Hai nước bách tính vừa sống qua chiến loạn, thật vất vả có thể thở một ngụm, nếu là bởi vì lựa chọn của ta lại nổi lên phân tranh không đáng giá, ta muốn để hắn tương lai nhìn thấy là hai nước an ổn mà không phải đao quang kiếm ảnh. Ngụy Linh Lung nhìn xem hắn đấy mắt kiên trì, biết lại quên cũng vô dụng, nàng thở dài, đưa tay nắm chặt Linh Phàm hơi lạnh tay, ngựa khí mang theo thỏa hiệp, ta đã hiểu, vậy chính ngươi cần phải coi chừng, nếu là đại yến bên kia thật nhịn không được nhớ kỹ, đại ngụy vĩnh viễn là của ngươi đừng lui. Nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, chấm là thật sẽ nổi điên. Linh Phàm trong lòng ấm áp, cầm ngược ở tay của nàng, nhẹ gật đầu. Linh Quận dương mắt, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Hắn hồi tưởng lại mấy ngày trước đây mình tại lễ bộ thượng thư cùng Khâm Thiên giám thi chính thỉnh thoảng nghe đến những sự tình kia, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Người nữ nhân thần bí kia, hắn nhất định phải đem nàng bắt được. Ngôi nhử đã thả ra, còn lại liền muốn xem thiên ý. Mà tại một đầu khác, trong hoàng cung, Ngũ Hoàng Tử uống vào rượu ngon, giờ phút này ngay tại hưởng thụ lấy. Ngũ Hoàng Tử, bây giờ nên xưng tân đế. Hắn chính dựa nghiêng ở trên giường êm, khắp khuôn mặt là men say. Rượu ngon, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tiểu dịch thuận khỏe miệng chảy xuống. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, Tôn Công Công cơ hồ là chạy chậm đến tiến đến, mang trên mặt không ức chế được vui mừng, bệ hạ, đại hỉ a. Tân đế mí mắt giơ lên, ngữ khí mang theo vài phần lười biếng, chuyện gì đáng giá ngươi như vậy bối rối? Bảo Long bộ tộc người tới. Quách Công Công tiến đến hắn bên hai, thanh âm ép tới thấp lại khó nén kích động. Dòng giá 100,000 binh mã đã lặng yên trú đóng ở kinh đô sườn tây trong sân cốc, liền khói bếp đều không có dám nhiều bốc lên một sợi. Lý ra mấy vị các lao vậy lặng lẽ vào thành, giờ phút này ngay tại ngoài điện chờ lấy, muốn cho bệ hạ ngài thỉnh ăn đâu. Ha ha ha. Tốt, tốt. Tân đế bỗng nhiên vô giường êm lang can, cười to lên. Hắn đã sớm âm thầm cho Lý thị đưa tin, một bên đếm kỹ Ninh gia nguy hại, một bên lấy tương lai hoàng đế dưới danh nghĩa chỉ, trực tiếp bại miễn Lý Nhật Sơn vị trí tộc trưởng, đổi do Lý gia các lao tiếp nhận. Bây giờ Lý thị binh mã đã đến, Ninh lão gia tử lại vừa qua khỏi thế, Ninh gia chính là rắn mất đầu thời điểm, đây quả thực là trời trợ giúp hắn vậy. Để bọn hắn chờ lấy. Tân đế phất phất tay, trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn. Chấm hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thời khắc này, tân đế không gì sánh được bành trướng. Ánh mắt của hắn đảo qua trong điện, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh một tiểu cung nữ trên thân. Tiểu cung nữ kia nhìn xem bất quá 16-17 tuổi, có được ngược lại là mi thanh ngọc tú, một thân cung trang nổi bật lên nàng da thịt tuyết trắng, trước ngực càng là trống căng phồng. Tân đế thấy trong lòng nóng lên, chến choáng dâng lên, hướng thẳng đến tiểu cung nữ vây vây tay, ngươi tới. Tiểu cung nữ dọa đến thân thể run lên, sau đó vội vàng ổn định tâm thần, rụt rè dãy rủa, vệ hạ, đừng mỹ nhân, ngươi đừng sợ. Tân đế đưa tay, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, bàn tay trực tiếp xoa bên eo của nàng, cười đến càng đắc ý. Bây giờ chấm là đại yến hoàng đế, đi theo chấm, có chỗ tốt của ngươi. Các loại chấm chính thức sau khi lên ngôi, quân lâm thiên hạ, ngươi chính là quý phi mà Tôn Công Công đứng tại góc điện, nhìn xem tân đế trầm mê sắc đẹp bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lạnh nhạt, lại cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống không nói gì. Chương 671, đường lui. Chương 671, đường lui. Hôm sau, Linh Phàm chậm rãi mở ra con ngươi, đập vào mi mắt chính là Ngụy Linh Lung tấm kia nữ hoa ưu tú để cương luận văn bình thường mặt. Hắn trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, lại thêm nữ đế buôn ba lao lực, cho nên hai người gắn bó lấy liền ngủ tiếp đi. Lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến Cao Tử Hiên mười phần thanh âm vội vàng, "Lão đại, ngài đã thức chưa?" Linh Phàm trầm giọng nói, "Xảy ra chuyện gì?" Cao Tử Hiên có chút do dự, nhưng vẫn là yên lặng mở miệng, "Đầu nhi, giống như có chút vấn đề, nhưng là ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Người của chúng ta truyền đến tin tức, tối hôm qua, Tây Thành môn vậy mà liên tục mở ra hai lần mà lại, đều là hoàng cung người, mang theo thủ lệnh." Linh Phàm nghe chút lời này, mày nhíu lại đến sâu hơn. Đúng lúc này, Tôn Kiến Nhân cũng là vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. "Lão đại, ngươi đã tỉnh a?"
"Không xong, xảy ra chuyện lớn."
Linh Vĩnh Thắng cùng Linh Vĩnh Bình hai vị tướng quân tại biên quan cầm xuống giang quân Thiết Huyễn cùng Triệu Thích, hiện tại đang đánh thanh quân chắc khẩu hiệu chính hướng phía kinh đô bên này đánh tới a. Linh Phàm nghe vậy, trong lòng lập tức lột bột một tiếng, sắc mặt cũng là trầm xuống. Lúc trước hắn liền sợ tình huống như vậy xuất hiện, cho nên mới để cho mình lao cha Linh Vĩnh Giang liên tục căn dặn không để cho hai vị thúc thúc trở về. Nhưng là rất rõ ràng, hắn hai vị thúc thúc đều không có nghe lời. "Giang quân đâu?" Linh Phàm thanh âm mười phần bất đắc dĩ, trong lúc mấu chốt này, một chút xíu việc nhỏ cũng có thể dẫn phát to lớn phản ứng dây chuyền. Chớ nói chi là đây chính là dòng dã 60 vạn đại quân a. Tôn Kiến Nhân sắc mặt có chút nghiêm trọng, đưa lên một phong mật tín, cự Bắc Thành giám quân Thiết Huyễn không biết tình huống, nhưng là bị uy quan giám quân Lưu Thích cùng người cả nhà đều đã một cái không rơi đi mật tín thảo luận. Linh Vĩnh Thắng tướng quân nói ngài tại kinh đô bị tân hoàng người bên cạnh vu hãm như phản, nói lao đại ngươi một lòng trung quân vì nước, cho nên muốn bọn hắn mang binh thành quân chắc. "Lão đại, làm sao bây giờ? Nếu là chuyện này bị bệ hạ biết, đây chẳng phải là..." Cao Tử Hiên nói còn chưa dứt lời, bất quá Linh Phàm vậy rõ ràng hắn rốt cuộc là ý gì. 600.000 thiết kỵ rời kinh đều chỉ thừa trăm dặm, lấy tốc độ của kỵ binh, nếu là toàn lực bắn gọn, có lẽ ngày mai giữa trưa liền có thể binh lâm thành hạ. Chỉ là, trong lòng của hắn vậy mười phần nghi hoặc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, sẽ để cho hắn hai vị này thúc thúc liều lĩnh mang binh đến đây kinh đô. Bất quá Linh Phàm hiện tại cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn về phía một bên Tôn Kiến Nhân lập tức phân phó nói, "Lão Tôn, chuyện này lập tức phong tỏa tin tức, cả tòa kinh đô trong thành bắt đầu cho ta nghiêm ngặt khống chế đứng lên, một chút tiếng gió cũng không thể dò dỉ ra ngoài." Một bên Ngụy Linh Lung thấy thế, vội vàng nói, "Linh Phàm, ta đã viết thư cho anh Lạc để nàng đem thiết phù đồ đại quân cho mang về. Có thiết phù đồ tại, trong lòng ngươi vậy có nắm chắc?" Linh Phàm lắc đầu. "Linh Lung, đại yến ngươi không có khả năng chờ lâu, ta bên này hiện tại quá mức nguy hiểm. Tối hôm nay, ta sắp xếp người đưa ngươi ra khỏi thành, còn có một việc, ta cần ngươi giúp ta." Ngụy Linh Lung muốn nghĩ cự tuyệt, nhưng khi nàng nghe xong Linh Phàm lời nói đằng sau, cũng là trầm mặc. "Linh Phàm, liền liền ngươi cũng không có phần thắng a?" Ngụy Linh Lung có chút lo lắng nói. Linh Phàm lần nữa lắc đầu. Cũng không phải hắn không có phần thắng, chẳng qua là ở đáy lòng hắn trong, luôn luôn có một cố dự cảm bất tường, tựa như là có cái gì đại sự muốn phát sinh bình thường, để hắn tâm thần không yên. "Linh Lung, ta đem Linh ra, liền giao cho ngươi. Ta đáp ứng ngươi, nếu là ta giải quyết hết phiền phức, nhất định tự mình đi Đại Ngụy, cùng các ngươi đoàn tụ. Ngươi cái kia nhiếp chính vương vị trí cần phải lưu cho ta tại a." Linh Phàm gạt ra một vòng nụ cười nói. Nửa đêm, kinh đô Tây Thành môn bên ngoài, ba chiếc không đang chú ý xe ngựa lặng lặng ngừng lại, người áo đen thân ảnh ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thời khắc cảnh giác. Linh Phàm bị Ngụy Linh Lung tay, một lần cuối cùng thay nàng bó lấy áo choàng, "Các nàng ta liền giao cho ngươi." Ngụy Linh Lung nhìn qua hắn, đáy mắt cất giấu lo lắng, lại chỉ là có chút nhẹ gật đầu, "Ngươi tại kinh đô cái này cũng phải cẩn thận, đừng tổng đem sự tình đều gánh tại trên người mình, thực sự không được, ngươi liền đến Đại Ngụy, chớm che chở ngươi." Trong ngực nàng Linh Cảnh Thần còn đang ngủ, lông mày nhỏ nhẹ nhàng nhíu lại. Ngay tại Linh Phàm quay người chuẩn bị xuống làm ra phát lúc, phía trước nhất chiếc xe ngựa kia màn xe đột nhiên bị nhẹ nhàng xốc lên, hai cái đầu nhỏ nhẹ nhàng ló ra. Lâm Niệm nắm chặt màn xe cạnh góc, Lục Yên Nhiên thì là nắm một cái cầm nang. Linh Phàm sửng sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ cười cười. Hắn đi lên trước, vuốt vuốt Lâm Niệm cùng Lục Yên Nhiên tóc, "Không phải để cho các ngươi ngoan ngoãn đợi ở trên xe ngựa sao? Chúng ta lại muốn nhìn xem ngươi." Lục Yên Nhiên nhỏ giọng nói, tại nàng trong ngực, Lâm Bình An đang ngủ say, tiểu gia hỏa rõ ràng không biết mình lại muốn cùng phụ thân chia lìa. "Cái này cho ngươi, tựa như chúng ta bồi tiếp ngươi một dạng." Lục Yên Nhiên đem trong tay túi thơm nhét vào Linh Phàm trong ngực, trong lòng đầy vẻ không muốn, nhưng lại không thể làm gì. Linh Phàm nắm nuốt ấm áp túi thơm, nghiêm túc nói, "Các ngươi đến Đại Ngụy hảo hảo đợi, chờ ta đem kinh đô sự tình giải quyết, liền đi tiếp các ngươi, có được hay không?" Chúng nữ đều dùng lực nhẹ gật đầu, Lâm Niệm còn duỗi ra ngón út, ngửa tay, không cho phép gặp người. Linh Phàm cười cùng nàng ngoắc ngón tay, cái này kinh đô nổi danh nữ chư sinh, vậy mà vậy bắt đầu giống một đứa bé như vậy ấu trĩ. Sau đó, hắn đứng dậy đối Ngụy Linh Lung nói, "Đem các nàng trà trộn vào sứ đoàn tùy tùng trong, lại biết sắp xếp người đưa các ngươi rời đi đại yến, trên đường nhất định phải nhiều chú ý một chút." Ngụy Linh Lung gật đầu, một lần nữa đem màn xe buông xuống. Người áo đen tiến lên, thấp giọng nói, "Vậy hạ, thời điểm không còn sớm, nếu ngươi không đi trời buồn sáng." Linh Phàm cuối cùng nhìn thoáng qua xe ngựa, quay người phất phất tay. Xe ngựa chậm rãi khởi động, xa luân vượt trên đường lát đá, phát ra rất nhỏ tiếng vang, dần dần biến mất tại Tây Thành môn trong bóng đêm. Hắn đứng tại chỗ, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy xe ngựa bóng dáng, mới quay người đi hướng chờ đợi ở một bên Tôn Kiến Nhân bọn người. "Đi thôi." Linh Phàm thanh âm lần nữa khôi phục ngày thường trầm thấp, trước hừng đông sáng, phải tất yếu nhìn thấy hai vị thúc thúc giờ phút này, Linh Phàm trong lòng cũng không sợ. Linh Vĩnh Thắng cùng Linh Vĩnh Bình lần này mang đến dòng giá 600.000 đại quân. Cái này nói thật dễ nghe điểm là cần vương hộ giá, cái này nói không dễ nghe, đó chính là đến giúp hắn làm hoàng đế. Hắn có đôi khi cũng hoài nghi, có phải hay không lão gia tử trước khi đi cho hai vị này thúc thúc biết cái gì tin, nói là như hoàng thất dám động Linh gia, liền trực tiếp tạo phản. Buôn ba gần một đêm, nơi xa đại quân hình thức ban đầu mới dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt. Có không ít người nhận biết Linh Phàm, khi Linh Phàm lượng minh thân phận thời điểm, liền đã có người đi vào bẩm báo. Một lát sau, hai đạo quen thuộc đội vã hướng lấy nơi này chạy tới. Rõ ràng là Ninh Phạm nhị thúc Ninh Vĩnh Thắng cùng tam thúc Ninh Vĩnh Bình. Tiểu Phạm tử. Hai người gặp Ninh Phạm đang yên đang lành đứng ở trước mặt mình, cũng là hưng phấn chào hỏi. Ninh Phạm cũng không có do dự, trực tiếp cùng hai thúc thúc cùng đi tiến trong doanh trướng. Chương 672, Lý Gia Loạn Lạc. Chương 672, Lý Gia Loạn Lạc. Tiểu Phạm tử, ngươi không có việc gì vậy, đơn giản là quá tốt rồi. Người tam thúc sợ ngươi xảy ra chuyện, hai ta kể từ cùng binh đằng sau, một ngày đều không có nghỉ ngơi đâu. Ninh Vĩnh Thắng nhìn thoáng qua cùng Đại Hùng Miêu một dạng đỉnh lấy hai cái mắt quầm thâm Ninh Vĩnh Bình, không nhịn được thở dài nói. Cự Bác Thành khoảng cách kinh đô nhưng so sánh hắn bị uy quan xa nhiều. Cứ như vậy, chờ hắn đến hai người ước định địa điểm lúc, Ninh Vĩnh Bình đều đã tại nguyên chỗ chỉnh đốn cả ngày. Cái kia cơ hồ chính là chơi mệnh một dạng đang đi đường, từng phút từng giây cũng không dám ngừng. Ninh Phạm nhìn qua hai người trong hốc mắt máu đỏ kia, cũng không khỏi đến có chút đau lòng đứng lên. Ninh Vĩnh Bình nhìn qua Ninh Phạm một thân phong trần mệt mỏi dáng vẻ, cũng là hốc mắt hồng hồng hỏi, "Tiểu Phạm tử, gia gia ngươi hắn vừa nhắc tới Ninh lão gia tử, trong doanh trướng không khí lại đột nhiên trở nên nặng nề đứng lên." Hồi lâu, Ninh Phạm hít mũi một cái, có chút nhẹ gật đầu. Trong doanh trướng ánh nến nhảy lên. Trên thương ngũ hoàng tử bút tích Ninh Phạm quá quen thuộc. Cuối cùng con dấu càng là đâm vào trong lòng của hắn đau nhức. Sử tử Ninh Định Giang cùng Ninh Vĩnh Bình, phái binh tiến về kinh đô vây quét Ninh gia. Chúng ta thu đến tin lúc, bị uy quan giám quân Triệu Thích đã tại trong doanh trại chuẩn bị động thủ. Ninh Vĩnh Thắng thanh âm nặng nề, "Nếu không phải sớm phát giác, ta cùng Vĩnh Bình sớm thành cái kia ngũ hoàng tử dưới đao quỷ, cái này 600.000 đại quân vậy sớm thành ngũ hoàng tử giết ngươi hung khí. Nhưng là bây giờ, liền xem như chúng ta lui binh, chỉ sợ cũng không tiện bàn giao đi." Ninh Vĩnh Thắng thăm dò tính hỏi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Ninh Phạm. "Tiểu Phạm tử, trong tay chúng ta còn có 600.000 đại quân tại, ngươi bên kia hẳn là cũng có thể điều động không ít binh mã đi. Vậy không bằng, lật đổ này cầu thí đế quốc, chúng ta Ninh gia chính mình làm hoàng đế." Ninh Phạm khẽ miệng giật một cái. "Nhị thúc, tạo phản không phải dễ dàng như vậy. Bệ hạ khi còn sống nếu có thể đem cái này một nửa yến quốc giao cho trên tay của ta, như vậy thì có thể chứng minh, hắn nhất định cho lão ngũ lưu lại chuẩn bị ở sau mà lại, nếu là ta phỏng đoán không sai lời nói, chuẩn bị ở sau này, hẳn là cái kia thần bí Bảo Long bộ tộc." Vừa nhắc tới Bảo Long bộ tộc, Ninh Vĩnh Bình cùng Ninh Vĩnh Thắng thần sắc vậy tất cả đều trầm mặt xuống. Cái này tồn tại ở bọn hắn trong lòng Bảo Long bộ tộc đến cỡ nào mạnh, bọn hắn trên thực tế vậy không rõ ràng. Ninh Phạm đầu ngón tay có chút phát run, rốt cuộc minh bạch cái kia cố dự cảm bất tường nơi phát ra đến cùng đến từ chỗ nào. Chính mình tham luyến đối yến hoàng cùng ngũ hoàng tử sau cùng điểm này tình cảm, nhưng lại bị ngũ hoàng tử không ngừng lợi dụng, thậm chí càng đem hắn cùng toàn bộ Ninh gia đều kéo vào tử cục. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt đảo qua ngoài trướng mơ hồ quân trướng hình dáng, đột nhiên mở miệng, "Nhị thúc, bây giờ không phải là thành quân chắc vấn đề, chúng ta trước tiên cần phải phá bẫy dập của hắn. Gia gia thi cốt chưa lạnh, mà lại tiên hoàng hắn đối ta Ninh gia, vậy vẫn được, nếu là muốn khởi binh, hiện tại cũng không phải thời điểm, bây giờ đang là mùa đông, một khi ngũ hoàng tử lương tựa kinh đô thành nghiêm phòng tử thủ, bằng vào chúng ta lương thảo, căn bản là không có cách đánh lâu dài." Ninh Vĩnh Thắng lông mày vận thành một đoàn, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho chúng ta mang theo 600.000 đại quân lui về đi. Giáng quân mặc dù trừ, nhưng ngũ hoàng tử tại biên quan khẳng định còn có nhãn tuyến, trở về cũng là ngồi chờ chết." Ninh Phạm vừa muốn nói gì, mà đúng lúc này, ngoài trướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, một tên trinh sát vén rèm mà vào, "Đại tướng quân, bên ngoài có hai nam một nữ, nói là người của Lý gia, nói có chuyện quan trọng phải bẩm báo." Ninh Phạm lông mày siết chặt, vội vàng nói, "Nhanh để bọn hắn vào." Một lát sau, bên ngoài chậm rãi truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó Lý Niệm Sơ tấm kia trắng bệ khuôn mặt nhỏ liền xuất hiện tại Ninh Phạm trước mặt, mà ở sau lưng nàng, đi theo thì là mình đầy thương tích nhìn qua cực kỳ chật vật Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật cùng hai anh em. Ninh Phạm ca ca. Ô, Lý Niệm Sơ vừa thấy được Ninh Phạm, trong lòng ủy khuất cũng nhịn không được nữa, lập tức liền nhào tới Ninh Phạm trong ngực. Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật cùng hai anh em cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. "Niệm Sơ, ngươi, các ngươi đây là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải ở chỗ này?" Ninh Phạm một mặt nghiêm trọng, nhìn Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật cùng hai anh em đều bị thương thành dạng này, rõ ràng là phía sau có người đang đuổi giết bọn hắn. Làm Lý gia Thiên Kim đại tiểu thư, ai có thể có lá gan lớn như vậy? Vừa nhắc tới cái này, Lý Niệm Sơ hốc mắt lập tức vừa đỏ, nàng nghẹn ngào nói, "Ô, Ninh Phạm ca ca, ngươi muốn vì ta báo thù, vì ta tứ thúc cùng ngũ thúc báo thù. Hai người bọn họ vì bảo hộ ta." "Chết, chết." Ô, Ninh Phạm sắc mặt biến hóa, nhìn về phía sau lưng Lý Nhật cùng hai anh em. Lý Nhật cùng thở thật dài, sau đó chậm rãi tiến lên đối Ninh Phạm đạo, "Cô gia, tiến hoàng tử vong trôi qua, tân đế đăng cơ, hắn lên đảm nhiệm đằng sau, ta Bảo Long bộ tộc theo quy củ phải vào kinh triều bái. Có thể tân hoàng đạo thứ nhất ý chỉ, chính là muốn Niệm Sơ nha đầu gả cho tân đế, nhập hoàng cung là tần. Đại ca hắn không vui, liền cùng trong tộc các lao dùm ben về sau, tân hoàng trực tiếp đem đại ca vị trí tộc trưởng bãi miễn, muốn đem Niệm Sơ cùng đại ca nhốt lại. Mấy huynh đệ chúng ta nhìn không được, lúc này mới ra tay, bị gia tộc đội chấp pháp truy sát, lao thứ cùng lao ngũ vì điểm hộ chúng ta rút lui. Hy sinh." Lý Nhật cũng nói, hai hàng nước mắt không nhịn được chảy xuống. Hơn 40 tuổi người, hiện tại khóc như cái hài tử một dạng. Ninh Phạm đưa tay nhẹ nhàng vuốt Lý Niệm Sơ lưng, thanh âm thả rất đù, "Khóc đi, khóc lên liền tốt, có ta ở đây, không ai có thể lại thương ngươi nửa phần." Hắn tùy ý thiếu nữ đem nước mắt cùng ủy khuất đều cọ tại chính mình dính đầy phong trần trên vạt áo, ánh mắt đảo qua Lý Nhật Phong huynh đệ trên thân vết thương sâu tới xương. Bảo Long bộ tộc đội chấp pháp ra tay càng như thế tàn nhẫn, Vũ hoàng tử vì bức hôn, thậm chí ngay cả Lý gia nội bộ đều động đồ đao. Không biết qua bao lâu, Lý Niệm Sơ tiếng khóc dần dần nhỏ, nàng nắm chặt Ninh Phàm ống tay áo, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, liên tục không ngừng thò tay sờ về phía vạt áo của mình cạnh trong. Động tác kia cẩn thận từng ly từng tí, một lát sau, nàng móc ra một phong cẩn thận phong tốt tin, giấy viết thư biên giới đều bị mồ hôi thấm đến phát nhăn. Ninh Phàm ca ca, đây là cha ta để cho ta tự tay giao cho ngươi. Nàng nghẹn ngào đem thư đưa qua, hốc mắt hay là hồng hồng, hắn nói mặc kệ phát sinh cái gì, nhất định phải làm cho ta đem thư đưa đến trên tay ngươi, còn nói để cho ngươi đừng lo lắng. Hắn Linh Phàm tiếp nhận tin, lòng bàn tay chạm đến giấy viết thư lúc, có thể cảm giác được bên trong tựa hồ còn kẹp lấy cái gì vật cứng. Hắn coi chừng mở ra si đóng kín, triển khai giấy viết thư, Lý Nhật Sơn cái kia quen thuộc mạnh mẽ chữ viết trong nháy mắt đập vào mi mắt, trong câu chữ tràn đầy khẩn thiết, ta con rể Linh Phàm thân khải, Niệm Sơ thở nhỏ nôn chiều, nay gặp đại nạn, ta đã vô lực hộ nàng chu toàn, sau đó an nguy của nàng, liền toàn phó thác ngươi ta tại trong quan có dấu tư khố, bên trong có vàng bạc mấy triệu. Càng có trọng giáp bản phó, hiện đã mệnh tâm phúc vận chuyển về ngươi chỗ, giáp này cũng có. Thể giúp ngươi phá cục nhớ lấy, hộ Niệm Sơ bình an, vạn chớ phụ nàng. Tin cuối cùng, còn kẹp lấy một viên nho nhỏ thanh đồng lệnh bài, phía trên khắc lấy lý chữ, là Lý Nhật Sơn quanh năm mang ở trên người tín vật. Linh Phàm nắm nuốt giấy viết thư tay bỗng nhiên nắm chặt. Chương 673, bí mật chương 673, bí mật. Linh Phàm bỗng nhiên nhìn về phía trước mặt Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật Hòa hai anh em, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Lý Nhật Phong chậm rãi cúi đầu, bất quá trong mắt đau thương rõ ràng. Linh Phàm tâm trầm xuống. Liên Lý Nhật Sơn vậy thảm tao độc thủ rồi sao? Lý Nhật Hòa lắc đầu nói, đại ca tình huống trước mắt, chúng ta vậy không rõ ràng, chỉ bất quá hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, Ninh Phàm, Bảo Long bộ tộc sớm nhất chính là Yến Tổ Lập, sau ẩn cư tại Giang Nam, trắng trợn hút vơ vét của cải giàu, dùng cho quốc khố trèo trống. Nhưng cảnh còn người mất mọi chuyện đường. Theo Yến Tổ rời đi, mấy trăm năm ở giữa, Lý gia tích lũy đại lượng tài phú, mà Lý gia cũng không ngừng lớn mạnh, cuối cùng khai chi tán diệp có thể nhiều như vậy chi thứ, vì sao chỉ có chúng ta mạch này có thể làm Lý gia gia chủ, ngươi có biết vì sao? Vì sao? Linh Phàm cũng là hiếu kỳ vấn đề này. Hắn cũng không có thiết thực cảm thụ qua Lý gia cường đại, nhưng là có thể cho thiết phù đồ tại ngắn ngủi một năm xây dựng, nơi nào sẽ là cái gì đồ rác rưởi? Bởi vì trung thành. Lý Nhật Hòa sâu kín nói ra. Chỉ có trung thành mới có thể vì hoàng thất cam tâm tình nguyện phục vụ, đây chính là nguyên nhân. Lý gia nội từ đầu đến cuối đều có một nhóm binh mã, tên là Thiên Long Vệ, đây cũng là đại ca trước khi đi để cho ta chuyển cáo cho ngươi, số lượng có chừng 10 vạn, chỉ có Lý gia gia chủ có thể ra lệnh cho bọn họ. Nhưng là ngươi không nên coi thường cái này 100,000 Thiên Long Vệ, bọn hắn đều là trọng giáp kỵ binh. Gia chủ nói, thực lực của bọn hắn tuyệt sẽ không so ngươi thiết phủ đồ kém. Linh Phàm tâm bên trong giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch tới, vì cái gì lúc trước hắn cùng Lý Nhật Sơn yêu cầu tinh thiết thời điểm, Lý Nhật Sơn mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. 100,000 trọng giáp kỵ binh a, cái này đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Chờ chút, Linh Phàm đột nhiên kịp phản ứng một vấn đề. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, cái kia Lý gia bên trong chừng 100,000 Thiên Long Vệ trọng giáp kỵ binh, đây chẳng phải là đã sớm nhất thống thiên hạ? Vì sao sẽ còn? Lý Nhật Hòa cười khổ một tiếng, chỉ thanh âm ép tới rất thấp, nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Thiên Long Vệ là Yến Tổ thân huấn luyện tử sĩ, nhưng cũng bị Yến Tổ lập hạ ba đầu tử quy, từng cái đều là khóa kín bọn hắn xích sắt. Linh Phàm cao mày, truy vấn đạo úc, uy của gì? Đầu thứ nhất, Thiên Long Vệ chỉ hộ hoàng thất, không đoạt thiên hạ. Yến Tổ sợ hậu thế tử tôn đủng binh tự trọng, họa loạn triều cường, đã sớm hạ tử lệnh. Thiên Long Vệ đao chỉ có thể bổ về phía người mưu phản cùng ngoại địch, tuyệt không thể nhắm ngay hoàng thất công nhận bất kỳ bên nào thế lực, càng không cho phép tham dự đoạt quyền chinh chiến. Năm đó Lý gia tiên tổ muốn mượn Thiên Long Vệ tiêu diệt Ti Thiên Vệ, đều được cầm hoàng thất mật chiếu mới dám điều binh. Đầu thứ hai, Thiên Long Vệ lương thảo quân giới, toàn bộ nhờ hoàng thất cung cấp. Lý Nhật Hòa lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, cái này 10 vạn tầng giáp kỵ binh, ăn chính là tinh lương, mặc chính là huyền thiết giáp, cưỡi chính là ngàn dặm câu, bên nào đều háo tiền như dòng nước. Có thể hoàng thất những năm này quốc lực suy yếu, cung cấp đã sớm đứt quãng, gần 30 năm càng là chỉ cấp một nửa lương thảo. Đại ca vì nuôi bọn hắn, cơ hồ móc giống Lý gia tại Giang Nam một nửa sản nghiệp, đâu còn có dư lực để bọn hắn động binh. Linh Phàm tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ nắm trong tay toàn bộ đại yến một nửa mối ngựa sinh ý, nếu không phải có tụ nguyên mối trang tạ bảng từ đầu đến cuối liên tục không ngừng cung cấp lương thảo, riêng ngày 10, không thiết phủ đồ, hắn đều nuôi không nổi. Huống chi là cái này 10 vạn người. Nuôi một tên thiết phủ đồ binh sĩ, nếu là muốn bảo trì tốt trạng thái, vậy cần đầu nhập tiền vốn đơn giản chính là một cái con số trên trời, so sánh với giáo phường ti còn muốn đáng sợ, huống chi là một vạn người cùng tiến lên thanh lâu, 10 vạn người cùng tiến lên thanh lâu. Về phần thứ ba, Lý Nhật Hòa trong mắt cũng là không gì sánh được đáng chát. Ngày bình thường cơ hồ đều nuôi không nổi nhiều người như vậy, cho nên những người này trên cơ bản đều là lấy giáp nhẹ chiến đấu. Nếu là cần chiến đấu, vậy thì nhất định phải phục dụng đan dược. Mỗi một viên đan dược đều có thể để Thiên Long Vệ binh sĩ bảo trì hưng phấn mấy ngày, chỉ khi nào dược hiệu đi qua, liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Ngươi cho rằng Thiên Long Vệ là cái gì đại sát khí? Trên thực tế chính là duy nhất một lần thôi. Lần trước, Tiên Đế vì tiêu diệt Ti Thiên Vệ, trực tiếp đem Thiên Long Vệ trò chơi phế đi. Những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng là sức chiến đấu cũng căn bản không bằng trước kia. Có thể có 5 vạn người có thể có đan dược cũng không tệ. Linh Phàm nghe vậy, khóe miệng không nhịn được có gắp. Nếu là chỉ xúc dưỡng 100,000 tư binh, căn bản sẽ không xuất hiện tiêu xài lớn như vậy tình huống. Đã muốn cho con ngựa chạy nhanh, lại không cho con ngựa ăn cỏ. thật tốt một cái đại sát khí, quả thực là thành duy nhất một lần áo mưa, sử dụng hết liền phế đi. Cái này nếu là thật dùng cái này đi tranh đấu giành thiên hạ, vừa đánh xuống một tòa thành trì, không đợi chạy đến kế tiếp thành trì đâu, người đều chết. Bất quá, Ninh Phạm đống nhiên nghĩ vậy mình một chút. Tiến tổ muốn khả năng cũng chỉ là một cái cân bằng thôi. Một thanh có thể làm hoàng thất sử dụng, cũng sẽ không uy hiếp được thống trị. Đây mới là Bảo Long bộ tộc danh tự tồn tại a. Trong giáp kỵ binh chính là kiếm hai lưỡi, hòa bình thịnh thế căn bản không cần, nhưng là dung chuyển thời kỳ lại nuôi không nổi, năm đó Kim Quốc cũng mới khó khăn lắm 30. Không 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 thiết phù đồ. Chết một chút xíu, thủ lĩnh khóc cùng chết nương giống như. Cái này lý ra trong tay, cũng không phải 100. Không 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 quét ngang thiên hạ thiết kỵ, mà là quy củ. Đã như vậy, cái kia không cần phải lo lắng Ninh Phàm cười cười. Nếu là duy nhất một lần vậy hắn coi như có là biện pháp làm hắn. Bất quá Lý Nhật Sơn làm Lý gia gia chủ, hẳn là cũng không có dễ dàng như vậy chơi xong. Ngươi xuất tiền, ta chiếu cố tốt con gái của ngươi. Tất cả mọi người có quang minh tương lai. Còn lại liền muốn xem ai ác hơn một điểm. Tiểu Phan tử, cái này. Hiện tại phải làm gì? Ngũ hoàng tử đây là rõ ràng muốn đối với nhà chúng ta động thủ nha. Ninh Phạm nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn tự có tính toán. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền đột nhiên cảm giác được phía sau phát lạnh. Không tốt, gặp nguy hiểm. Ninh Phạm thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đem Lý Niệm Sơ cả người bảo hộ ở trước người. Ngay sau đó sau lưng hàn mang lóe lên, một viên bốc lên hàn mang phi tiêu trực tiếp hướng phía Ninh Phạm bên trong sau bắn tới. Chỉ bất quá Ninh Phạm tốc độ phản ứng quá nhanh, một chỗ ngoặc eo vào tới, có thể ám khí kia phi tiêu cũng sẽ không rẽ ngoặt, trực tiếp bắn trúng Lý Nhật Hòa trên bờ bay. Ngọa tào ngươi lại cha. Lý Nhật Hòa kinh hô một tiếng, vội vàng đứng dậy. Ninh Phạm vừa mới thật sự là quá thiếu đạo đức, ánh sáng hô không tốt. Vậy ngươi ngược lại là cản một chút đã. Nhưng giờ phút này hắn căn bản không lo được trên bờ bay thường, một thanh rút ra bên hông vũ khí liền bắt đầu cảnh giác lên. Ninh Phạm nhíu mày, nơi này tại sao có thể có thích khách? Ninh Phạm nói, cánh tay cũng là đem Lý Niệm Sơ ôm chặt hơn một chút. Lý Nhật Phong thần sắc nghiêm túc, hẳn là Lý gia người của chấp pháp đường đổi tới. Những người này tựa như là thuốc cao già chó một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ninh Phạm hoài bên trong Lý Niệm Sơ cũng không khỏi đến đỏ cả bên mắt, nàng nắm nuốt Ninh Phạm góc áo, tội nghiệp nói. Ninh Phạm ca ca, chính là những người xấu này đem tứ thuốc cùng ngũ thuốc sát hại. Ô. Chấp pháp đường. Ninh Phạm hừ lạnh một tiếng. Thống tử tỷ, 50 cái gà quay. Một cái đều đừng cho ta buông tha. Chương 674, nếu như ta so nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ còn muốn lợi hại hơn đâu. Chương 674, nếu như ta so nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ còn muốn lợi hại hơn đâu. Trong doanh trướng đột nhiên truyền đến chói tai cười nhạo, ba đạo bóng đen giống như quỷ mị từ trướng mạn sau đi ra, mặt nạ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Lý Nhật cùng bưng bít lấy đổ máu bả vai về sau rụt, thanh âm có chút phát run, chính là bọn hắn. Bọn hắn là Lý gia chấp pháp đường ảnh vệ, chuyên môn thanh lý phản đảng, thủ đoạn hung ác cực kỳ. Một bên Lý Nhật Phong vậy trước tiên nắm chặt bên hông trường đao, sắc mặt nghiêm túc. Lần trước cũng là bởi vì những người này tập kích, mới khiến cho hai anh em họ một đường đào vong. Cuối cùng thậm chí liền lão tứ cùng lão ngũ đều vì hiểm hộ bọn hắn rút lui mà chết thảm. Linh Phàm đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Niệm Sơ phía sau lưng trấn an đứng lên. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía trước mặt cái kia mấy tên Lý gia ảnh vệ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nếu đều tới, vậy hôm nay cũng đừng đi phía trước nhất ảnh vệ thủ lĩnh hướng phía trước đạp một bước, ngựa khí tràn đầy trào phúng, chỉ bằng các ngươi. Ba người chúng ta đều là nhất lưu cao thủ, coi như bên cạnh ngươi có binh sĩ, vậy cũng không dùng. Nói thật cho ngươi biết, phía ngoài binh sĩ đã bị người của chúng ta hấp dẫn đi chí ít cũng phải muốn nửa nén hương mới có thể đến. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ chúng ta đem các ngươi đầu vặn xuống tới làm. Mắt thấy cái này mấy tên ám vệ muốn động thủ, trong doanh trướng đột nhiên truyền ra thống tử tỷ thanh âm bất mãn. 50 cái gà quay, không đủ. Linh Phàm cười cười, sau đó trêu chọc nói, vậy ta cho ngươi lại thêm 20 con gà quay thế nào? Chỉ cần đừng để bọn hắn chạy là được. Một bên ám vệ gặp Linh Phàm không những không cần trường, thậm chí còn bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện phiếm, cái này khiến hắn 10 phần nổi nóng. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, lại đột nhiên trông thấy có một nữ tử vậy mà trực tiếp vén lên mảnh lều nhanh chân đi tiến đến, ở trong tay nàng thậm chí còn mang theo nửa cái gặm thừa đùi gà. Đám người này là cậu gia thuốc cao công pháp cũng đều là thiên hướng về khinh công, khó giải quyết cực kỳ, ngươi làm sao cũng phải lại cho ta thêm 20 con tương móng heo, không phải vậy ta động thủ không sức lực. Linh Phàm cánh tay còn che chở Lý Niệm Sơ, cũng không quay đầu lại liền gật đầu, không có vấn đề, sau đó cho ngươi đưa 2 phần. Ha ha ha, liền biết liền ngươi thông khoái. Thống tử tỷ nói liền chuẩn bị sắn tay áo mở làm. Thống tử tỷ dưới hắc bảo con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, nhìn chằm chằm cái kia ba tên ảnh vệ, tựa như ngạ lang thấy được dê béo. Cái kia ảnh vệ thủ lĩnh nghe được cái này nhục nhã lời nói, lập tức sầm mặt lại. Hắn đường đường nhất lưu cao thủ, không cần mặt mũi a. Ngươi là ai? Thức thời liền cút ngay, nếu không liền ngươi cùng một chỗ làm thịt. Cái kia ám vệ thủ lĩnh liếc mắt thống tử tỷ, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Ngươi đòi mạng ngươi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ, ta đều nói. Thống tử tỷ mở miệng mắng. Đi, đã như vậy ngươi cũng đừng đi. Vừa vặn, tránh khỏi huynh đệ chúng ta lại đi ra tìm nữ nhân, lên cho ta, đem nàng tứ chi đánh gãy, chơi chán lại làm thịt ta. Thống tử tỷ cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay bóp ken két vang. Nàng đều quên cái trước cùng nàng nói như vậy người là ai. Các ngươi cũng đừng nhiều lời, tất cả đều cùng lên đi. Tránh khỏi ta còn muốn từng cái đuổi, chỉ toàn chậm trễ ta ăn móng heo thời gian. Ba tên ảnh vệ liếc nhau, hiển nhiên không có đem cái này nữ tử mặc hắc bào để vào mắt. Người cầm đầu làm thủ thế, hai người khác lập tức rút ra dao găm, một trái một phải hướng phía thống tử tỷ đánh tới. Thống tử tỷ vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc đích, thẳng đến lưỡi đao nhanh áp vào nàng và táo lúc, nàng mới bỗng nhiên nghiêng người, sau đó tay phải thành chảo, trực tiếp chế trụ bên trái ảnh vệ cổ tay. Sau đó liền chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên, cái kia ảnh vệ cổ tay tại chỗ bị bóc gãy, dao găm cũng là tuột tay rơi trên mặt đất. Chỉ bất quá, không đợi đối phương tiêu thảm, thông tử tỷ liền trực tiếp nhấc chân đá vào bộ ngực hắn, cái kia ám vệ thân thể tựa như là như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, sau đó hung hăng đâm vào doanh trướng trên cây cột, không một tiếng động. Một bên khác ảnh vệ thấy thế, con người tràn đầy chấn kinh. Mà thống tử tỷ thì là cũng không quay đầu lại, tay trái nhanh chóng về sau một chảo, vậy mà tinh chuẩn bắt lấy đối phương vùng chặt tới lưỡi đao. Chỉ bất quá, trong tưởng tượng máu me đầm địa tràng diện cũng không có phát sinh, mà là vang lên một trận cùng loại với kim loại bành trướng thanh âm. Ngay sau đó, chỉ gặp thống tử tỷ tà mị cười một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên phát lực, vậy mà đem cái kia do tinh thiết chế tạo dao găm cho ngạnh sinh sinh bóp ra mấy đạo dấu tay. Không có khả năng. Cái kia ảnh vệ thủ lĩnh con ngươi đột nhiên co lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như phổ thông nữ tử, lại có khủng bố như vậy thực lực. Cái này, ngươi quản tờ mở cái này gọi người. Cuối cùng còn lại tên kia ảnh vệ vậy luôn cuống, hắn muốn rút về đao trong tay lưỡi đao, nhưng lại bị thống tử tỷ gắt gao nắm lấy, căn bản rút không trở lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thống tử tỷ nắm đấm nện ở hắn trên mặt. Bất quá trong nháy mắt, hai tên ảnh vệ liền không có khí tức. Ảnh vệ thủ lĩnh sắc mặt trắng bệnh, quay người liền hướng ngoài doanh trướng chạy, một bên gào thét, gặp được ngạnh cha tử, rút lui. Mau bỏ đi cái kia ảnh vệ thống lĩnh gặp thống tử tỷ không có đuổi theo, không khỏi trào phúng đứng lên, ngươi liền xem như so với chúng ta lợi hại thì thế nào? Chúng ta đều là gai khách, thân pháp nhanh, trừ phi ngươi là nhất lưu đỉnh cao thủ, bằng không căn bản là đuổi không kịp chúng ta. Thống tử tỷ nhìn xem hắn chạy trốn bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười. Linh Phàm, chuẩn bị cho ta ăn ngon a, ta đi một chút liền về. Thống tử tỷ nói xong, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như là như mũi tên rời cùng đuổi theo. Linh Phàm cúi đầu nhìn về phía trong ngực còn tại phát run Lý Niệm Sơ, nói khẽ, đừng sợ, thống tử tỷ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lý Nhật cùng bưng bít lấy bà bay, lại nhìn xem trên mặt đất hai bộ thi thể, nuốt ngụm nước bọt, có chút khiếp sợ nhìn xem Linh Phàm đạo, cái này, đây chính là ngươi nói giúp đỡ, đây cũng quá lợi hại đi. Mà đổi thành một bên, chạy đi ảnh vệ thủ lĩnh một đường phi nước đại, rốt cục dừng bước lại bắt đầu nghỉ ngơi. Đầu Nhi, chúng ta trả lại giết mấy lao giả kia a. Cái kia ảnh vệ đầu lĩnh tức giận, giết, ngươi đi đi, ta liền đem cái này quang vinh sứ mệnh giao cho ngươi, không cầm về được mấy lao đầu kia đầu, ngươi liền đem đầu ngươi lấy tới bộ đi. Tên thủ hạ kia rụt cổ một cái, lập tức cũng không dám nói chuyện. Cái kia ảnh vệ thủ lĩnh trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều lính như vậy, mà lại người trẻ tuổi kia giống như chính là Ninh Phạm, chuyện này nhất định phải lập tức trở lại bẩm báo đại các lao, để bọn hắn sớm một chút ứng đối. Ảnh vệ thủ lĩnh vừa muốn trở mình lên ngựa, phần gáy lông tơ đột nhiên chuẩn bị dựng thẳng lên, một cỗ lạnh leo thấu xương thuận xương sống trèo lên trên. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ gặp thống tử tỷ đã không biết lúc nào lại tới đây, trên đốt ngón tay còn lưu lại chưa lau sạch vết máu. Muốn đi chỗ nào chạy a? Thống tử tỷ hướng phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia nhìn xem người vật vô hại. Vừa rồi ngươi nói, trừ phi là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, nếu không đuổi không kịp thân pháp của các ngươi. Ảnh vệ thủ lĩnh giờ phút này liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn vô ý thức về sau lảo đảo hai bước, thanh âm đều có chút phát run, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Khoảng cách này chỉ ít có 3 dặm liền xem như đỉnh tiêm cao thủ cũng phải chạy nửa nén hương. Thống tử tỷ đi về phía trước hai bước, ngữ khí trào phúng nói, cái kia nếu như ta so nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ còn muốn lợi hại hơn đâu. Chương 675, Gia Mai phủ đầu chương 675, Gia Mai phủ đầu Đinh Phạm Kaka, nàng một người liền đi truy sát đám kia người của chấp pháp đường, dạng này thật. Có thể sao? Đinh Phạm hoài bên trong, Lý Niệm Sơ có chút do dự mà hỏi. Đinh Phạm nhìn thoáng qua bên ngoài hỗn loạn quân doanh, đối với Lý Niệm Sơ cười cười nói, yên tâm đi, nàng rất lợi hại. Đinh Phạm tiếng nói vừa dứt, liền chỉ gặp thống tử tỷ mang theo mấy quả đấm máu đầu người, nên ngang đi trở về. Sợ hù đến Lý Niệm Sơ, thống tử tỷ vậy không có do dự, trực tiếp ném tới doanh trướng cửa ra vào. Đinh Phạm, đừng quên ta gà quay cùng móng heo. Đinh Phạm nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận nàng. Sau đó, nàng vẻ mặt thành thật nhìn về phía trong ngực Lý Niệm Sơ đạo, Niệm Sơ, nơi này không an toàn, ta muốn đưa ngươi rời đi. Vậy còn ngươi, Đinh Phạm ca ca, chính ngươi muốn đi đâu? Đinh Phạm nghĩ, hay là chuẩn bị ăn ngay nói thật, ta sẽ để cho nhị thúc cùng tam thúc trước bay về Quan Hải, kinh đô bên kia, ta đã đáp ứng bệ hạ cho nên ta không có khả năng nuốt lời. Ta sẽ còn cho lão ngũ một cái cơ hội, kinh đô bên kia ta còn không thể đi. Quỷ quân đã bị ta đóng tại Linh phủ trung quanh, thời khắc cảnh giác. Chủ yếu là có gió thổi cỏ lay, ta trước tiên liền sẽ rời đi bất quá ngươi. Lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Linh Phạm nói liền chuẩn bị đem Lý Niệm Sơ vậy đưa đến Ngụy Linh Lung nơi đó, để nàng theo sứ đoàn cùng nhau rời đi đại yến, cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể an tâm xử lý kinh đô sự tình. Lý Niệm Sơ nhẹ gật đầu, lưu luyến không rời nhìn xem Linh Phạm, trong mắt tràn đầy nước mắt. Linh Phạm nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng, sau đó nói, "Niệm Sơ, ngươi yên tâm đi, nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ đưa ngươi phụ thân cứu ra." "Linh Phạm ca ca, không cho ngươi gạt người. Chúng ta ngoéo tay tốt, móc tay treo cổ, 100 năm không cho phép biến, ai biến ai là chó con." Linh Phạm thời gian không nhiều, nếu là Lý gia chấp pháp đường đã đuổi tới nơi này, lại thêm hôm qua hắn lấy được tin tức, cái kia Lý gia Thiên Long vệ rất có thể đã đến kinh đô phụ cận. "Nhị thúc, tam thúc, chuyện quá khẩn cấp, ta đã không có nhiều thời gian như vậy. Bất quá các ngươi nếu đã tới, vậy liền giúp ta một chút sức lực đi đi, tiểu phàm tử. Ngươi nói đi, hai chúng ta phải nên làm như thế nào?" "Đối, ngươi bây giờ chính là cái này 600000 đại quân chủ soái." Một đầu khác, trong hoàng cung, Ngũ hoàng tử giờ phút này ngay tại buồng lò sưởi bên trong nhìn xem Vũ Cơ hưởng lạc. Trần Lâm u từ cửa ra vào đi vào, trông thấy Ngũ hoàng tử cái kia một mặt hưởng thụ bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày, "Bệ hạ, tiên đế thi cốt chưa lạnh, ngài làm như vậy, chỉ sợ sẽ chọc cho người chỉ trích." Ngũ hoàng tử nhìn Trần Lâm một chút, mặc dù không có biểu đạt ra đến, nhưng là rất rõ ràng, hắn đối với Trần Lâm đối với hắn thuyết giáo Ngũ hoàng tử rất không vui. "Sợ cái gì? Bảo Long bộ tộc Tiên Long vệ đã mai phục tại kinh đô phụ cận, chấm vừa mới nhận được tin tức, cự Bắc thành hỏa trấn Nam quan 600. 000 đại quân cũng đã ẩn nút đến kinh đô trung quanh dòng dã 700 000 đại quân a. Chấm cũng không tin Linh Phàm còn có thể có ba đầu sáu tay, tại cái này trùng điệp vây quanh phía dưới chạy đi. Cũng là không trách Ngũ hoàng tử phách lối. 700 000 đại quân, trong đó còn có 10 vạn tầng giáp kỵ binh. Liên đội hình này, hắn cảm thấy hắn đều có thể đi đem bên cạnh đại ngụy cho cùng một chỗ đẩy. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều căn bản không đủ dùng. Trần Lâm đốn cảm giác đau đầu. Nàng gặp Ngũ hoàng tử vẫn không có ý dừng lại, cũng chỉ có thể yên lặng quay người rời đi. Đi đến buồng lò sưởi phía ngoài thời điểm, Trần Lâm quay đầu qua, đối với một bên Tôn Công Công lạnh giọng phân phó nói, "Đêm qua, cùng bệ hạ đuốt ve an ủi qua tiện nhân kia, một hồi đem nàng cho ta xử lý. Làm được sạch sẽ một chút, không cần lưu lại nửa điểm vết tích." Tôn Công Công không nói gì, chỉ là yên lặng đối với Trần Lâm nhẹ gật đầu. Trần Lâm vậy không ở chỗ này chỗ lưu thêm, quay người liền hướng phía tẩm cung của mình đi đến. Hắn hiện tại ở tại nơi này cái địa phương nguyên lai là Ngũ hoàng tử tẩm cung, từ khi Ngũ hoàng tử đem đến Yến hoàng buồng lò sưởi bên trong ở lại, nơi này liền để lại cho nàng. Đi ngang qua Yến hoàng linh đường trước, rất nhiều đại thần đều ở chỗ này phung biếng, mà lại hiện tại còn lục tục có cả nước các nơi quan viên vào kinh. Thấy thế, Trần Lâm trong lòng cảm khái vô hạn. Giờ này khắc này, liền liên nàng đều có chút bội phục Yến hoàng ghen cường đại. Năm đó, mọi người đối với Yến hoàng đánh giá là một cái gìn giữ cái đã có chi quân, giá tâm cùng lá gan đều rất nhỏ. Có thể hết lần này tới lần khác một người như vậy, cũng rất chăm chỉ, cho đại yến để giành được giàu có vô liếng. Thế nhưng là nhìn lại nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, hai người này không hổ là hai huynh đệ, leo lên hoàng vị chuyện làm thứ nhất chính là bắt đầu hưởng thụ, liền cùng cưỡng ép hàng chí một dạng. Thật quá ngu xuẩn. Mà Ngũ hoàng tử gặp Trần Lâm rời đi, cũng là không hoảng hốt. Tiểu tôn tử Ngũ hoàng tử về phải nói: "Bệ hạ, lao nô tại." Canh giữ ở cửa ra vào Tôn Công Công nội vàng một đường chạy chậm, chạy vào. Ngũ hoàng tử rất hưởng thụ hiện tại hắn có quyền lực, mười phần hài lòng mà hỏi: "Lý gia các lão còn tại bên kia chờ lấy sao?" "Bẩm bệ hạ, ngài để bọn hắn chờ lấy, bọn hắn nào dám không nghe lời a. Cái kia chung quanh đều là người của chúng ta, nếu ai dám rời đi, đó chính là kết cục chắc chắn phải chết." Ngũ hoàng tử hết sức hài lòng, hắn đã sớm nhìn chỗ này vị Bảo Long bộ tộc khó chịu rất lâu. Như bức như vậy, còn liền biết an phận ở một góc. Đơn giản thật quá ngu xuẩn. Dòng giáp 10 vạn tầng giáp kỵ binh, hắn hoàn toàn có thể dùng chi bộ đội này đi bình định hết thảy, đến lúc đó hắn chính là nhất thống thiên hạ thủy hoàng. "Đi thôi, như là đã đợi cả đêm, câu kia theo chấm đi xem thật kỹ một chút đi." Ngũ hoàng tử nói, cũng là chậm rãi đứng dậy. Một mặt dương dương đắc ý buồng lò sưởi cách đó không xa trong một tòa thiền điện. Lý ra mấy vị các lao đã ở nơi này đợi mấy cái canh giờ, bây giờ đang là mùa đông, gian đại điện này trong thậm chí ngay cả một tia lửa than đều không có chuẩn bị, cái này khiến mấy tên mộ danh mà đến, đi theo cùng đi mở mang hiểu biết người trẻ tuổi trong lòng phất đất không thôi. "Ra ra, cái này tân hoàng đến cùng là dụng ý gì? Chúng ta Lý ra không xa vạn dặm mà đến, nhưng là hắn lại đem chúng ta phơi ở chỗ này mấy canh giờ, thậm chí liền miệng nước nóng cũng không cho uống. Cái này cũng khinh người quá đáng." Chính là, chúng ta mang theo 100 000 tiên long vệ, còn có chúng ta Lý gia đại một số người đến phung biếng, vị tân hoàng này ngược lại là tốt có mặt mũi, Lý gia mấy tên tiểu bối trong nhà đều là nuông chiều từ bé, khi nào nhận qua như thế đối đãi." Trong lúc nhất thời rối rít rùm beng, "Tất cả im miệng cho ta." Đúng lúc này, một lao giả chậm rãi mở mắt, chính là Lý gia đại các lão, hắn vừa mở ra mắt cho người ta một loại trận mắt tròn xoe cảm giác, chung quanh mấy cái tuổi trẻ tiểu bối lập tức ngậm miệng lại. "Ai còn dám làm càn, hết thể tộc quy xử lý." Có đại các lão lên tiếng, những người còn lại cũng đều không dám làm càn. Một bên còn lại mấy vị trưởng lão thấy thế, cũng là chậm rãi tiến lên phía trước nói: "Đại các lão, chúng ta Lý gia thiên lý xa xôi chạy đến, cái này tân đế giống như lại là tại cho chúng ta ra bài phủ đầu a." Chương 676, chấm đêm nay muốn nhìn gặp đầu của hắn. "Ồn ào." Đại các lão hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi quên chúng ta Lý gia mục tiêu là cái gì rồi sao? Tất cả cho trước mắt điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi đi tích cực, các ngươi đều là ngớ ngẩn a." Đại các lão giận dữ mắng mỏ, chung quanh những người còn lại cũng không dám lên tiếng. Cái kia Ngũ hoàng tử vừa mới lên làm hoàng thượng, hắn biết cái gì? Để hắn lại cuồng vọng mấy ngày, chờ lấy Yến hoàng hạ táng Thiên Long vệ vào thành, có là biện pháp trừng trị hắn. Chỉ cần lần này chúng ta thành công, vậy chúng ta liền rốt cuộc không phải kia cậu thí Bảo Long bộ tộc, mà là chân chính hoàng tộc. Đại các lao trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bọn hắn Bảo Long bộ tộc làm đại Yến hoàng tộc phụ thuộc, đã yên lặng quá lâu, mà lần này chính là cơ hội tốt nhất. Chung quanh mấy người nghe thấy lời này, trong mắt vậy đồng dạng tràn đầy hưng phấn. Mà đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến Tôn Công Công lanh lảnh thanh âm. Bệ hạ giá lâm, mấy vị các lao ánh mắt biến đổi, đồng thời đứng dậy nên đón. Liên gặp Ngũ hoàng tử thân mang thường phục, tại Tôn Công Công nâng đỡ chậm rãi đi vào, sau lưng còn đi theo hai tên cầm kiếm thị vệ. Đại các lao dẫn đầu không mình hành lễ: "Chúng thần tham kiến bệ hạ long thể an khang." Ngũ hoàng tử phất phất tay, trực tiếp ngồi trong điện bắt mắt nhất trên ghế ngồi, đầu ngón tay gõ lan can nói: "Miễn lễ đi, phụ hoàng tử vòng trôi qua đột nhiên, có rất nhiều công việc phải bận rộn, lúc này mới các ngươi đợi lâu như vậy." Đại các lao ngước mắt: "Bệ hạ, tiên đế thi cốt chưa lạnh, bây giờ kinh đô lòng người lưu động, thần coi là khi mau chóng để tiên đế nhập thổ vi an, cũng tốt ổn định triều cục. Lời nói này ngược lại là vừa vận hợp ngũ hoàng tử tâm ý, hắn sớm đã mệt mỏi mỗi ngày ứng đối phúng biếng đại thần, chỉ muốn sớm ngày thoát khỏi cái này trói buộc. Chỉ là hắn còn chưa mở miệng, đại các lão liền rồi nói tiếp, thần có một kế, hạ táng hôm đó bách quan chắc chắn sẽ tề tụ hoàng lăng, Ninh Phạm Nhược muốn vì tiên đế đưa tang, chắc chắn hiện thân đến lúc đó chúng thần để thiên long vệ lặng lẽ vào thành, mai phục tại hoàng lăng bốn phía, đợi Ninh Phạm xuất hiện, liền có thể đem nó nhất cử cầm xuống, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Còn lại mấy vị các lão lập tức phụ họa, nhao nhao gật đầu nói phải. Vũ hoàng tử bước cảm, trong lòng tính toán một lát. Thiên long vệ là Lý gia tinh nhuệ, để bọn hắn vào thành đã có thể đối phó Ninh Phạm, lại có thể mượn Lý gia tay vững chắc địa vị của mình, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Hắn lúc này cười nói, tốt. Theo ý ngươi lời nói, sau 3 ngày hạ táng tiên đế, Thiên Long vệ vào thành sự tình, ngươi an bài chính là, cần phải làm được bí ẩn chút, đừng đã quấy rầy bách tính. Đại các lao trong mắt lóe lên một tia được như ý quan mang, không người đáp ứng, thần tuân chỉ. Thương nghị xong chính sự, Vũ hoàng tử đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi ngang qua Yến Hoàng Linh đường lúc, lại liếc thấy Linh Tiền Quỷ một đạo thân ảnh đơn bạc, chính là Lý Đức Toàn. Thời khắc này Lý Đức Toàn tóc thai rối bời, sắc mặt vàng như nến, nguyên bản thẳng tắp lưng vậy sụ xuống, liền ngũ hoàng tử đến gần cũng không từng phát giác. Trong linh đường lánh lánh thanh thanh, trừ Lý Đức Toàn, không còn gì khác phúng biếng người. Vũ hoàng tử nhíu nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, "Lý Đức Toàn, ngươi làm sao còn ở chỗ này quỷ? Sau 3 ngày, chấm liền định để phụ hoàng hạ táng nhập thổ vi an, ngươi chuẩn bị một chút, đi theo đưa tang đội ngũ đi hoàng lăng a, đưa tiễn phụ hoàng cuối cùng đoạn đường đi." Vũ hoàng tử biết Lý Đức Toàn cùng Ninh Phạm quan hệ cá nhân rất tốt, liền muốn tìm cơ hội để Lý Đức Toàn rời đi kinh đô. Lý Đức Toàn nghe vậy, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ đã sớm hạ quyết tâm nói, "Bệ hạ, lão nô hầu hạ tiên đế hơn 30 năm, bây giờ tiên đế đi lão nô trong lòng thực sự khó chịu, cầu bệ hạ khai ân, để lão nô đi hoàng lăng làm đầu đế túc trực bên linh cứu." Thẳng đến lão nô nhắm mắt vào cái ngày đó nói đi, hắn nặng nề mà dập đầu, cái chán đâm vào gạch xanh bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Vũ hoàng tử nhìn chằm chằm Lý Đức Toàn, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Lão già này đi theo tiên đế nhiều năm, nói không chừng biết không ít bí mật, giữ ở bên người thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Bây giờ hắn chủ động yêu cầu đi hoàng lăng túc trực bên linh cứu, ngược lại là cho hắn cơ hội. Một cao thủ cũng không tệ, nhưng lại như cao thủ này không thể vì chính mình sử dụng, cái kia giữ lại cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ đến chỗ này, ngũ hoàng tử giả mù sa mưa thở dài, khó được ngươi có phần này trung tâm, chớm chuẩn chỉ là hoàng lăng này xa xôi, ngươi cần phải bảo trọng thân thể a. Lý Đức Toàn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia yếu ớt ý cười, lần nữa dập đầu, tạ bệ hạ ân điển. Lao nô, định không phụ tiên đế, không phụ bệ hạ. Ngũ hoàng tử mang theo Lý gia đại các lao chuẩn bị rời đi, các loại cách xa chút đằng sau, hắn mới quay về sau lưng đại các lao nói ra, lao thái giám kia, tối nay giết chết hắn, ta muốn trông thấy đầu của hắn xuất hiện ở trước mặt ta. Lý gia đại các lao trong lòng giật mình. Đây chính là Lý Đức Toàn a, nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, nói giết liền giết. Gặp đại các lao do dự, ngũ hoàng tử tiếp tục nói, lao thái giám này trước đó vì ta phụ hoàng độ không ít chân khí, ta hội sai người tại cơm của hắn trong làm chút tay chân, tối nay liền giao cho ngươi. Đại các lao nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa, mà đổi thành một đầu, Linh Phàm trong đêm 43 cũng là về tới kinh đô. Chỉ bất quá mấy ngày liền mệt nhọc, vừa trở lại trong phủ liền ngủ thật say. Linh Phàm trong mơ hồ phản phất nghe được có người một mực tại gõ cửa, lúc này mới nhíu mày dùng khàn khàn tiếng nói đạo, vào đi. Sau đó chỉ gặp Cao Tử Hiên một mặt kích động chạy vào, sau đó vội vàng đối Linh Phàm đạo, lao đại, cái này đây là Diêm lão đại gửi thư. Linh Phàm lông mày nhíu lại, sau đó vội vàng tra xét đứng lên. Một lát sau, liền Linh Phàm cũng không khỏi đến có chút kinh hỉ. Diêm đồ lần này ngược lại là cho ta tìm kiếm một cái lương tướng a. Ngắn ngủi một tháng thời gian, vậy mà dựa vào 1000 thiết phù đồ, đem nhân số quyết trương cho đến 10. Không không không. Lúc đó Diêm đồ chạy, cũng là tại Đông Cảnh lưu lại 1000 người, mà thủ lĩnh chính là lúc đó bị Diêm đồ thưởng tức mộ dung khác. Mà giờ khắc này, bọn hắn đã hợp binh, tổng cộng 25,000 người. Đây cũng là Linh Phàm lực lượng chỗ. Hừ, ta cũng không tin. Diêm Đồ tân bất và huấn luyện khổ luyện ra được binh sĩ, sẽ đánh bất qua đám kia lập thuốc. Linh Phàm cười lạnh. Nếu tại hắn nhị thuốc cùng tam thuốc bên kia giải được ngũ hoàng tử muốn đối với hắn, hắn cũng muốn thật sớm làm ra chuẩn bị mới được. Linh Phàm nói liền chuẩn bị đứng dậy. Cao Tử Hiên chặn lại nói, lão đại, còn ra môn a? Đêm hôm khuya khoắt này ngủ tiếp thôi. Linh Phàm nghe chút lời này, có chút cả kinh nói, hiện tại giờ gì? Đã giờ tí. Hơn 11 giờ đêm ta đây là ngủ cả ngày. Đúng vậy a. Tại sao không ai gọi ta? Vậy không có người cùng ta nói muốn bảo ngươi a? Một bên khác, Tiến Hoàng trong linh đường. Hai tên tiểu thái giám mang theo chút ăn uống đi tới Lý Đức Toàn trước mặt đạo, "Lý công công, ăn một chút gì đi. Những vật này là bệ hạ ban thưởng cho ngài, muốn ngài ăn vài thứ sau đó cùng cấm quân kiểm tra một chút lăng mộ tình huống." Lý Đức Toàn vừa nghe nói bệ hạ hai chữ, trong con mắt dần dần có chút quan mang, thế nhưng là vừa nhìn về phía bên cạnh quan tài, trong lòng không khỏi một trận bi thương. Chương 677, người thủ lăng. Chương 677, người thủ lăng. Nửa đêm, Lý Đức Toàn kéo lấy mệt mỏi thân thể đi theo cấm quân đi tại cuối cùng. Đi tới hoàng lăng cửa vào, dẫn đội cấm quân thống lĩnh bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, "Bệ hạ phân phó, cho tiên đế ra đồ vật, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng, để cho chúng ta phải tất yếu kiểm tra cẩn thận." "Lý công công, ngài xin mời đi theo ta." Cấm quân thống lĩnh nói xong, liền dẫn đầu bước vào trong lăng mộ. Lý Đức Toàn thấy thế, lông mày không khỏi nhíu lại, nhưng vẫn là đi theo cùng đi vào. Qua thật lâu, Lý Đức Toàn cẩn thận tra xét cửa mộ cơ quan còn có gạch, lúc này mới quay đầu lại nói, "Tiên đế lăng tẩm ra cố hoàn hảo, không có gì động." Nhưng lại tại Lý Đức Toàn chuẩn bị quay người muốn bước ra mộ đạo lúc, mũi thở ở giữa đột nhiên bay tới một sợi cực kỳ nhạt mùi máu tanh. Mà giờ khắc này thủ hộ tại lăng mộ bên ngoài mấy chục tên cấm quân, giờ phút này đã tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Lý Đức Toàn bỗng nhiên dừng chân lại, quanh thân khí tức trong nháy mắt kéo căng, ánh mắt như ương giống như quét về phía bốn phía rừng rậm lạnh giọng mở miệng nói, "Ra đi, một đám cống ngầm bên trong lão thử, che giấu có gì tài ba." Ha ha, không hổ là Lý Đức Toàn Lý công công a, theo cái này mang theo trào phúng thanh âm rơi xuống. Một trận chỉnh tề áo giáp tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, mấy trăm tên người khoác trọng giáp binh sĩ từ rừng rậm sau hiện thân, chính là Lý gia bí mật giấu ở kinh đô trung quanh Thiên Long vệ. Dẫn đội Thiên Long vệ thống lĩnh đưa tay vung lên, băng lãnh mũi kiếm cùng nhau chỉ hướng Lý Đức Toàn, "Lý công công, phụ mệnh lấy tính mạng ngươi, thức thời liền thúc thủ chịu trói." Lý Đức Toàn trong lòng trầm xuống, ánh mắt lạnh nhạt. "Ha ha, chúng ta luyện công hơn 10 năm, liền xem như hiện tại đã có tuổi, vậy cũng không phải ngươi cái này khu khu vài trăm người liền có thể khi nhục." Lý Đức Toàn nói, toàn thân trên dưới chân khí trong nháy mắt bộc phát. Nhưng đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trở nên có chút như nhũn ra, chân khí bên trong đan điền lại như vụn cắt giống như khó mà ngưng tụ. Hắn lúc này mới nhớ tới vừa rồi ăn những cái kia ngự tứ đồ ăn, nhếch miệng lên một vòng cười khổ. Vũ hoàng tử quả nhiên dung không được lão nô thống lĩnh kia, thấy thế cũng là hừ lạnh một tiếng, trên mặt ý trào phúng càng sâu. "Thế nào, Lý công công, đây chính là ta Lý gia đặc biệt vì ngươi cái này nhất lưu đỉnh cấp cao thủ chuẩn bị, vốn đang định dùng chút thủ đoạn để tiểu hoàng đế này đối ngươi xa lánh, thật không nghĩ đến hắn đã vậy còn quá ngu xuẩn. Cái này giang sơn rơi xuống nhân thủ như vậy trong, không phải là không một loại bi ai." Lý Đức Toàn nghe chút lời này, con ngươi trong nháy mắt trợn thật lớn, "Ngươi, các ngươi đây là muốn tạo phản?" Thiên Long kia vệ thống lĩnh khoẹt miệng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, "Tiên đế ra đi, ngươi làm tiên đế ra thân cái khác một con chó, vốn là hẳn là theo cùng đi, bây giờ lại còn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tất cả đều lên cho ta, chặt đầu của hắn." Thống lĩnh hét lớn một tiếng, Thiên Long vệ tựa như thủy triều hướng phía Lý Đức Toàn bỏ tới. Lý Đức Toàn thần sắc cứng lại, cưỡng để lấy một tia khí lực nên đón tiếp lấy. Có thể thực sự không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, huyền thiết trọng giáp càng là đao thương khó nhập, Lý Đức Toàn trong tay thanh kia bụi bặm rất nhanh liền phá toái. Đằng sau bất quá một lát, đầu vai của hắn, bụng dưới liền liên tiếp trúng đao, máu tươi thẩm thấu trên người cung phục, trên mặt đất lôi ra thật dài vết máu. "Mặc dù hạ độc, nhưng bằng các ngươi muốn giết chúng ta, vậy không dễ dàng như vậy." Lý Đức Toàn gào thét, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía chỗ rừng sâu phóng đi. Hắn biết, tại tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ chết. Trên người dược hiệu đã đang không ngừng bay hơi, hắn chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, khóe miệng vậy bắt đầu chảy ra máu tươi. "Nhanh a, nhanh hơn chút nữa. Chúng ta hiện tại vậy không trả không thể chết." Lý Đức Toàn giống giận, dốc hết toàn lực đem trong thân thể chân khí không cần tiền một dạng phóng thích ra. Hắn vốn là chúng độc, độc tố theo chân khí lưu động cấp tốc lan tràn đến toàn thân của hắn, mà trước đó vì đến hoàng độ đại lượng chân khí, căn cơ của hắn sớm đã bị hao tổn, thời khắc này Lý Đức Toàn kỳ thật đã sớm không phải cái kia nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, mà lại hướng phía trước trăm trượng, liền có một gian hắn trước kia làm thủ lăng người dựng tốt lều nhỏ, nơi đó cất giấu hắn đã sớm chuẩn bị tốt bổ câu đưa tin, cũng là hắn lưu cho mình chuẩn bị ở sau. Thiên Long vệ thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, sau đó mắng, "Đều chúng độc, còn như thế có thể chạy. Người tới, đuổi theo cho ta." Sinh tử bất luận theo mệnh lệnh rơi xuống, mấy trăm tên Thiên Long vệ tại sau lưng theo đuổi không bỏ, mũi tên sát Lý Đức Toàn lỗ hai bay qua, đều bị hắn né tránh. Lý Đức Toàn lảo đảo đẩy ra nhà tranh cửa gỗ, cũng không lo được đầy người vết thương, run rẩy từ trên xà nhà gỡ xuống lồng trúc. Trong lồng bồ câu đưa tin đã sớm bị hắn cho ăn no, trên đùi còn cột cũng sớm đã chuẩn bị xong mật tín. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve bồ câu đưa tin lông vũ, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, lập tức đống nhiên đem bồ câu đưa tin ném bầu trời đêm. Sám trắng thân ảnh bị cánh, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Mà đúng lúc này, nhà tranh bên ngoài tiếng vó ngựa vậy vang lên, Lý Đức Toàn trong mắt lóe lên một vòng thoải mái, sau đó trực tiếp đem nhà tranh nhóm lửa, trên mặt ý cười đi ra ngoài. Thiên Long vệ thống lĩnh cầm trong tay trường đao, cưỡi ngựa từng bước một tới gần, "Lý công công, con đường của ngươi, chấm dứt, đừng lại vùng vẫy. Muốn giết chúng ta, bằng các ngươi, còn không đủ." Lý Đức Toàn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đã làm tốt liều mạng dự định. Thiên Long vệ thủ lĩnh đáy mắt phát lạnh, sau đó ánh mắt âm tàn đối với sau lưng 300 tên Thiên Long vệ nói ra, "Nuốt đan." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, 300 tên Thiên Long vệ không chút do dự, lập tức ở trong ngực móc ra một hạt tiểu dược hoàn, trực tiếp ngửa đầu nuốt vào. Lý Đức Toàn mở to hai mắt nhìn, những người này nay đã thân mang trọng giáp, trong tay hắn cũng không có vũ khí, coi như hắn là cao thủ, nhưng là gặp được loại tình huống này, nay đã khó thoát khỏi cái chết, làm sao hướng uống thuốc đâu. Không biết qua bao lâu, Lý Đức Toàn vô lực tựa ở trên cây, toàn thân đều là vết máu. Hai cánh tay của hắn đã trống rỗng, trên đùi còn cắm mấy mũi tên. Cái này ngày bình thường chú trọng nhất hình tượng lao ra hỏa, giờ phút này tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Mà Thiên Long kia vệ thống lĩnh cũng đã cầm trong tay trường đao, từng bước một đi tới Lý Đức Toàn trước mặt. "Lão giả, nên lên đường." Lý Đức Toàn khẽ miệng lộ ra một vòng cười thảm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trường đao rơi xuống trong nháy mắt, hắn phảng phất lại thấy được Yến Hoàng năm đó bộ dáng, còn có cái kia cười nói muốn cho hắn tống trung tiểu gia hỏa. Bên môi còn lưu lại mỉm cười. "Linh phủ." Chẳng biết tại sao, Linh Phàm đống cảm giác tâm thần không yên, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một trận vận động, Linh Phàm lập tức đứng dậy mở cửa sổ ra, liền chỉ gặp một cái hắn cho tới bây giờ đều không có thấy qua bổ câu đưa tin rơi vào phía trước cửa sổ. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm bất tường, lập tức gỡ xuống bổ câu đưa tin trên đùi mật tín, triển khai nhìn lại. Sau đó, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trầm xuống. "Cao Tử Hiên!" Linh Phàm đột nhiên hô to. Cái này tiếng vang ầm ầm, đem chung quanh Cao Tử Hiên mấy người tất cả đều bừng tỉnh, sau đó liền áo ngoài đều không có chú ý đến mặc, liền hướng phía Ninh Phạm bên này chạy tới. Cao Tử Hiên vừa tiến đến, đã nhìn thấy Ninh Phạm thần sắc không đúng, vội vàng hỏi nói lão đại, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Chương 678, vụ về lao ngũ chương 678, vụ về lao ngũ Cao Tử Hiên sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút nói, lão đại, Lý Công Công tối nay bị bệ hạ phái đi ra, cùng cấm quân cùng một chỗ kiểm tra tiên đế lăng mộ đi. Ninh Phạm nghe chút, trong mắt sát ý ngập trời. Người tới, lập tức triệu tập Ti Thiên Vệ, đi tiên đế nghĩa trang. Ti Thiên Vệ tiếng vó ngựa ở trong màn đêm phi nước đại, Ninh Phạm một ngựa đi đầu, áo choàng bị gió đêm kéo tới bay phất phới. Nghĩa trang cách đó không xa, ánh lửa ngút trời. Nhanh, chính là cái kia, lại nhanh chút. Ninh Phạm gào thét phóng tới đám cháy. Mà khi hắn lúc chạy đến, nhà lá đã đốt thành một mảnh cháy đen phế tích, xà nhà gỗ tại trong cho tàn đôm nốt rung động, trong không khí còn tràn ngập sặc người mùi khói cùng mùi máu tanh. Dập lửa, nhanh dập lửa. Ninh Phạm tung người xuống ngựa, thanh âm khàn khàn. Ti Thiên Vệ đám binh sĩ lập tức phân tán ra đến, có dùng mang theo người túi nước hát nước, có dùng đao phí sức đẩy ra thiêu đốt tuổi, động tác cấp tốc. Hỏa diễm dần dần bị dập tắt, lộ ra cháy đen mặt đất. Ninh Phạm lảo đảo đi lên trước, ánh mắt đống nhiên ngưng kết. Giữa phế tích, một cỗ thi thể không đầu lặng lặng nằm, hai tay sóng vai mà đứt, đốt cháy khét ra thịt dính tại trên xương cốt, chỉ có trên thân còn sót lại bị thiêu đến biến hình dày quan, mới có thể chứng minh người chết thân phận. Lý Thúc Ninh Phạm âm thanh run rẩy lấy, hai đầu gối trùng điệp quỳ gối nóng hổi trên mặt đất, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Qua lại hình ảnh như đèn kéo quân giống như hiện lên. Lý Đức Toàn bưng lấy tiên đế ngự tứ bánh ngọt, cười nói Ninh tướng quân, đây chính là bệ hạ cố ý lưu tại dưới tường hoàng cung nhắc nhở hắn nhị hoàng tử tâm tư thâm trầm, cần lưu thêm cái tâm nhãn. Thậm chí tại hắn trước khi chết, cho mình truyền tin để hắn chuẩn bị sớm. Là ta tới chậm, là ta không có bảo vệ ngươi. Ninh Phạm bả vai run rẩy kịch liệt, tiếng khóc hôn tạm phẫn nộ cùng hối hận. Nếu là hắn sớm một bước quyết định, nếu là hắn hôm qua liền đem Ti Thiên Vệ điều đi âm thầm bảo hộ Lý Đức Toàn, vị này trung tâm hội chủ lao thái giám, làm sao đến mức rơi vào kết quả như vậy? Lão đại Cao Tử Hiên đứng ở một bên, hốc mắt đỏ bừng, trong tay bưng lấy mấy khối phá toái trọng giáp tàn phiến, thanh âm trầm thấp. Trung quanh điều tra, trên mặt đất có đại lượng sắt móng ngựa ấn, chiều sâu chí ít 3 tấc, hẳn là trọng giáp kỵ binh mới có thể dấu vết lưu lại sơ bộ tính ra, đối phương nhân số ước 300 người, mà lại hắn dừng một chút, chỉ cách đó không xa rừng cây, bên kia đánh nhau vết tích rất rõ ràng, trên mặt đất còn có chưa khô vết máu, hẳn là Lý Thúc cùng bọn hắn chiến đấu qua. Chứ Ninh Phạm, hẳn là cũng chỉ còn lại Cao Tử Hiên cùng Lý Đức Toàn quan hệ không tệ. Bây giờ Lý Đức Toàn ngộ hại, trong lòng của hắn vậy cảm giác rất khó chịu. Ninh Phạm đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt vằn vện tiêu máu, đáy mắt sát ý ngập trời. Hắn nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, "Đào, đem nhà tranh này nền tảng toàn đào mở." Theo Ninh Phạm thoại âm rơi xuống, Ti Thiên Vệ môn lập tức hành động. Ninh Phạm quỳ gối Lý Đức Toàn bên cạnh thi thể, nhẹ nhàng sửa sang lấy hắn còn sót lại cung phục, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Ước chừng thời gian một nén nhang, một người đột nhiên kinh hô, "Đại nhân, đào được đồ vật." Ninh Phạm bỗng nhiên đứng dậy, lảo đảo chạy tới. Chỉ gặp các binh sĩ đã đào ra một nửa người sâu hố đất, đáy hố để đó một cái toàn thân đen kịt gỗ trinh nam hộ, hộp mặt ngoài thoa phòng cháy dầu cây chậu, mặc dù dính chút bùn đất, nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, nhìn về phía trên hộp đẹp đẽ ám văn. Loại đường vân này, cũng chỉ có hoàng thất thân tín mới có thể sử dụng. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mở ra trên hộp khóa đồng, theo cùng cụt một tiếng vang nhỏ, một đạo màu vàng sáng thánh chỉ thình lình nằm ở trong đó. Ninh Phàm run rẩy cầm lấy thánh chỉ, triển khai trong nháy mắt, tiến hoàng màu son ngự ấn đập vào mi mắt. Khi hắn thấy rõ trên thánh chỉ nội dung lúc, con người bỗng nhiên co vào, quanh thân khí tức trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương. Cao Tử Hiên Ninh Phàm thanh âm rất lạnh, "Truyền mệnh lệnh của ta, Ti Thiên Vệ toàn viên cảnh giới, phong tỏa kinh đô tất cả cửa thành, bất luận kẻ nào không được tự tiện xuất nhập. Mặt khác, đem tất cả mọi người phái đi ra, lập tức đi cho ta cái kia cha Thiên Long vệ hạ lạc. Ta muốn biết bọn hắn hiện tại đến cùng giấu ở nơi nào." Cao Tử Hiên trong lòng run lên, hắn chưa bao giờ thấy qua Ninh Phạm như vậy băng lãnh bộ dáng. "Là, thuộc hạ cái này đi làm." Ninh Phạm nắm thánh chỉ ngón tay có chút nắm chặt, mắt sáng như đuốc. "Lão ngu, an tâm coi ngươi hoàng đế, chẳng lẽ không tốt sao?" Ninh Phạm ngẩng đầu nhìn về phía kinh đô phương hướng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. "Vì sao nhất định phải giết Lý Công Công đâu?" Gió đêm cuốn lên trên đất cho tàn, tựa hồ đang là Lý Đức Toàn ai điếu. Ti Thiên Vệ đám binh sĩ chỉnh tề đứng trang nghiêm tại Ninh Phạm sau lưng, cùng nhau mặc niệm. Ninh Phạm đem thánh chỉ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Đức Toàn đốt cháy khét thi thể, đối sau lưng Cao Tử Hiên phân phó nói, "Tử Hiên, đem Lý Thúc an táng tại bệ hạ bên cạnh đi." Đây là trong lòng của hắn một mực hy vọng. Cao Tử Hiên nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy phức tạp. "Lão đại, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ?" Ninh Phạm thật dài thở ra một hơi, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, sau đó yên lặng phun ra hai chữ, "Tiến cung." "Hoàng cung." Vùng lò sưởi bên trong dưới ánh đến, sao chúc không ngừng bên tai. Vũ hoàng tử dựa nghiêng ở trên giường êm, khóe miệng ngậm lấy một vòng lưỡi biếng ý cười. Tôn Công Công khoanh tay đứng hầu ở một bên, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa. Vũ hoàng tử tâm tình thật tốt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó chính là thị vệ hốt hoảng bẩm báo, "Khởi bẩm bệ hạ, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Linh Phàm cầu kiến Linh Phàm." Vũ hoàng tử bưng chén rượu tay bỗng nhiên một trận, đáy mắt ý cười trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một vẻ bối rối. "Không thấy." Vũ hoàng tử trầm giọng nói, liền nói chấm đã ăn giấc, có chuyện quan trọng ngày mai bàn lại. Thị vệ vừa định muốn nói thứ gì, liền chỉ nghe ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh lẽo, "À, có đúng không? Bệ hạ thật đã nghỉ ngơi sao?" Lời còn chưa dứt, Linh Phàm đã lớn bước xông vào, quanh thân hàn khí để bùng lò sưởi bên trong nhiệt độ đều đông nhiên thấp xuống mấy phần. Ngũ hoàng tử gặp Ninh Phàm trực tiếp xông vào, giữa lông mày hiện lên một tia không vui. Nhưng hắn hay là cưỡng chế trong lòng bối rối, ra vẻ chấn định nhìn về phía Ninh Phàm. Ninh Phàm, ngươi tốt gan to, lại dám xông vào chấm bùng lò sưởi, còn dám dùng loại giọng nói này cùng chấm nói chuyện. Bây giờ đêm đã khuya, ngươi không trong phủ nghỉ ngơi, chạy đến trong cung tới làm cái gì? Không nên quên, chấm là quân, ngươi mới là thần. Mặc dù chấm cùng trước ngươi quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng ngươi cũng hẳn là học được một chút quý củ. Bất quá lần này liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ngũ hoàng tử hoàn mỹ diễn dịch đi ra cái gì gọi là dùng vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói phục vô cùng tàn nhẫn nhất mềm. Linh Phàm đứng trong điện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử mặt, thanh âm khàn khàn, bệ hạ đêm khuya thường múa, ngược lại là thật hăng hái, chỉ là không biết bệ hạ phải chăng biết được, Lý Đức Toàn công công tối nay ở ngoài thành Hoàng Lăng phụ cận, gặp phải không rõ thân phận người ám sát, đã bỏ mình. Cái gì? Ngũ hoàng tử bỗng nhiên đứng người lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Lý công công, tại sao có thể như vậy? Hắn hôm nay buổi chiều còn tại chấm trước mặt đáp lời, nói muốn đi Hoàng Lăng kiểm tra an phòng, làm sao đột nhiên liền Ngũ hoàng tử trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, lập tức lại bị bi thống thay thế, phản phất thật tại vì Lý Đức Toàn chết cảm thấy tiếc hận bình thường. Linh Phàm, đến cùng là ai to gan như vậy, dám ám sát tiên đế tùy tùng? Việc này liên quan đến cung đình an nguy, Linh Phàm, ngươi cần phải tra rõ đến cùng, là Lý công công báo thủ. Linh Phàm nhìn xem Ngũ hoàng tử vụng về biểu diễn, sát ý trong lòng càng tăng lên. Hung thủ là ai, vậy hạ trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng sao? Chương 679, uy hiếp. Chương 679, uy hiếp. Ngũ hoàng tử nghe vậy, trên mặt bi thống trong nháy mắt cứng ngắc, đáy mắt vậy lóe lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Nhưng cái này bối rối vẹn vẹn kéo dài mấy giây, liền rất nhanh lại bị hắn đè xuống, sau đó liền Ngũ hoàng tử tức giận, Linh Phàm, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là đang hoài nghi chấm sao? Hắn bỗng nhiên vũ bản, tiếp tục quát, Lý công công là trong cung lão nhân, phụng dưỡng tiên đế nhiều năm, chấm kính hắn còn đến không kịp, như thế nào hại hắn? Ngươi chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Mà lại, chấm mới là quân, ngươi chỉ là một cái thần, không tới phiên ngươi đến giáo dục chấm, chấm cũng không có tất yếu cùng ngươi giải thích. Linh Phàm liền lặng lặng mà nhìn xem Ngũ hoàng tử cái kia ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, trong mắt hàn ý càng sâu. Sau đó, chỉ gặp Linh Phàm đột nhiên chậm rãi tiến lên, từng bước một hướng lấy Ngũ hoàng tử phương hướng tới gần, quanh thân tản ra cảm giác áp bách, thậm chí để thị vệ chung quanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta là có ý gì? Bệ hạ lòng dạ biết rõ. Linh Phàm lạnh lùng lên tiếng, chỉ bằng vào những cái kia hiện trường lưu lại dấu vó ngựa, trọn vẹn sâu đạt ba tấc. Toàn bộ kinh đô, trừ Lý gia trong tay kia cầu thí thiên long vệ, còn có ai có thể điều động như vậy quy mô trọng giáp? Linh Phàm bước chân chậm rãi đứng tại Ngũ hoàng tử ngự án trước mấy bước, thanh âm trầm thấp, ta hôm nay đến, cũng không phải tới nghe bệ hạ giảo biện mà là đến cảnh cáo bệ hạ. Linh Phàm, ngươi. Ngũ hoàng tử nghe chút lời này, con ngươi trong nháy mắt trợn thật lớn. Hắn làm sao cũng không dám muốn, Linh Phàm vậy mà lại trực tiếp như thế nói chuyện cùng hắn. Linh Phàm lại là không để ý tới Ngũ hoàng tử chấn kinh, mà là tự mình nói ra, ta từng đối tiên đế hứa hẹn, tuyệt sẽ không để đại yến nội loạn, không biết tạo phản hoàng bị này, ngươi nếu ngồi lên liền cho ta an an ổn ổn mà ngồi xuống. Hắn ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Ta Linh Phàm, lời ra tất thực hiện. Đợi đại yến thế cục vững chắc, tứ hải thanh bình, ta tự sẽ rời đi chỗ thị phi này, mai danh nhận tích, không còn đặt chân triều đình chỉ mong bệ hạ tự giải quyết cho tốt, đừng tưởng rằng trong tay có Lý gia cái kia 100000 tiên long vệ tại, liền có thể tùy ý thực hiện bực này tự hủy trưởng thành, để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình. Nếu không câu nói kế tiếp Linh Phàm mặc dù không có nói ra miệng, nhưng này sát ý lạnh như băng đã để Ngũ hoàng tử lưng phát lạnh. Ngũ hoàng tử bị khí thế của hắn chấn nhiếp, sắc mặt tái nhợt lại thanh, cuối cùng vẫn là cưỡng ép gạt ra một tia nụ cười khó coi đối Linh Phàm đạo, chấm. Chấm biết. Linh Phàm, ngươi quá lo lắng, chấm như thế nào? Làm sao lại hoài nghi lòng trung thành của ngươi? Lý công công sự tình, chấm chắc chắn nghiêm tra, cho ngươi một cái công đạo ngươi. Ngươi cứ yên tâm, chấm. Chấm sẽ không lại để cho ngươi thất vọng. Trên miệng hắn nói lời hay, đung xuống đôi mắt chỗ sâu, vẻ kia kiên kỵ cùng sát ý không chút nào chưa tán. Trong lòng của hắn thầm hận đạo, Linh Phàm a Linh Phàm, ngươi còn sống, chính là đối chấm hoàng vị uy hiếp lớn nhất. Ngươi phải chết. Linh Phàm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong lòng lập tức bi thương và phẫn. Ngũ hoàng tử trong mắt vẻ kia oán hận, hắn cách thật xa đều đã cảm thụ được. Linh Phàm nghĩ nghĩ, sau đó trong ngực móc ra một bộ thánh chỉ, chậm rãi bày tại Ngũ hoàng tử trước mặt. Ngũ hoàng tử hơi nhướng mày, buồn bực hỏi, Linh Phàm, đây là? Linh Phàm nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử con mắt, gàn từng chữ, đây là tiên đế lưu lại cho ta di chỉ, trong đó nội dung, tự nhiên là liên quan tới bệ hạ ngươi. Cảm thụ được Linh Phàm trên người hàn ý, Ngũ hoàng tử thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, hắn làm sao hoàn toàn không biết chuyện này. Linh Phàm lại đem thánh chỉ nhét vào trong ngực, không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước nhanh mà rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Linh Phàm thình lình dừng bước lại, quay đầu đối Ngũ hoàng tử nói ra, muốn không? Nếu mà muốn, cầm Lý thị tộc trưởng Lý Nhật Sơn người đến đổi. Ta chỉ cấp ngươi thời gian một tháng bệ hạ, ngài biết, ta điên lên dáng vẻ, đáng sợ bao nhiêu. Không nên ép ta nữa. Linh Phàm nói xong, quay người rời đi buồng lò sưởi, không quan tâm Ngũ hoàng tử thần sắc như thế nào. Các loại Linh Phàm bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, Ngô hoàng tử lúc này mới tức giận đem trước người ngự án đặt ngã. Tôn công công giờ phút này nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Một lát sau, Ngũ hoàng tử đem tâm tình trong lòng phát tiết ra ngoài, sau đó thở dài một hơi, đối với trước người Tôn công công phân phó nói, ngươi đi tìm Lý thị gia tộc đại các lão, để hắn trong vòng 3 ngày đem Lý Nhật Sơn cho chấm đưa đến Linh phủ đi. Lại nói cho hắn biết, Linh Phàm đã biết tung tích của bọn hắn, không cần thiết ẩn núp nữa, phụ hoàng tăng kỳ, muộn một tháng. Ngũ hoàng tử nói xong, phảng phất đã mất đi tất cả khí lực bình thường, trung điệp ngồi ở rồng của mình trên ghế. Đi ra hoàng cung, đêm lạnh như nước, nhưng lại không có Ninh Phàm tầm mát. Ninh Phàm ngang nhau đợi ở bên ngoài Cao Tử Hiên trầm giọng phân phó, "Tử Hiên, ngươi lập tức trở về phủ, truyền mệnh lệnh của ta, để cho ta phụ thân bọn hắn lập tức lấy trở lại quê hương an táng lao ra tử linh cứu làm lý do, thu thập hành trang, trong đêm rời đi kinh đô lộ tuyến cùng tiếp ứng, sẽ có người an bài. Nói cho bọn hắn, ra kinh đô, một đường chớ ngừng, trực tiếp tiến về đại ngụy biên cảnh, đến nơi đó tự sẽ có người tiếp ứng." Cao Tử Hiên biến sắc, "Là, lão đại. Vậy ngài làm sao bây giờ?" Ninh Phàm ánh mắt nhìn về phía phương xa không có trả lời, "Người an bài thỏa đằng sau, lập tức lấy tối cao cơ mật, đưa tin cho ta nhị thúc cùng tam thúc, làm bọn hắn dưới trướng 600.000 đại quân, đẩy về phía trước tiến 30 dặm, không, có ta thân lệnh, tuyệt đối không thể khẽ mở chiến sự." "Minh bạch." Cao Tử Hiên biết tình thế nghiêm trọng, không dám trì hoãn, trở mình lên ngựa, mau chóng bay đi. Ninh Phàm thì một thân một mình, dắt ngựa, đi tới ngoài thành một chỗ tân lập trước bộ phận. Nơi đó, táng lấy Lý Đức Toàn, liên tiếp hắn hiệu chúng cả đời yên hoàng. Ninh Phàm tại Lý Đức Toàn trước mộ phần chậm rãi ngồi xuống, dựa lưng vào băng lãnh mộ địa. Hắn không nói gì, chỉ là ngồi lặng lặng, tùy ý gió đêm quét sợi tóc của hắn, mang đi khỏe mắt ở bước ý hắn từ trong ngực móc ra một bầu rượu, ngửa đầu chút xuống một miệng lớn, lại đem còn lại chậm rãi vẩy vào trước mộ phần. "Lý thúc, lên đường bình an." Ninh Phàm thấp giọng nỉ non, "Mối thủ của ngươi, ta sẽ không quên. Đại yến an ổn, ta cũng sẽ không quên. Nhưng ta, thật rất mệt mỏi a." "Ngũ hoàng tử." Hắn thay đổi an Ninh Phàm cứ như vậy, đối tiếp Lý Đức Toàn, tại cái này tịch liêu trong bóng đêm, ngồi một mình suốt cả đêm. Thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, hắn mới chậm rãi đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua một địa, lúc này mới chậm rãi rời đi. Mà tại một đầu khác, Lý gia ở ngoài thành trong doanh địa. Lý thị gia tộc đại các lao giờ phút này đều muốn bị làm tức chết. "Ngu xuẩn, giết một cái thái giám chết bẩm, ngươi tại sao muốn Thiên Long vệ phục đan? Trên đầu ngươi dáng dấp là cái bờ mông a." Tại trước người hắn Thiên Long vệ thống lĩnh cũng là một mặt ủy khuất, "Đại các lão, ta cũng không muốn đó a. Nhưng nếu là không phục đan, căn bản đánh không lại thái giám chết bẩm kia, hắn nhưng là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ a. Đánh không lại sẽ không để cho hắn chạy sao? Tiểu hoàng đế kia ngu xuẩn, ngươi vậy ngu xuẩn có đúng không? Ta cho ngươi đi vây giết, ngươi liền xem như để hắn chạy lại có thể thế nào? Bây giờ tốt chứ, cho ta dòng giá tổn thất 300 người đây chính là trọn vẹn 300 người a." Thiên Long vệ thành viên bí mật thảo dược, chỉ có cái kia đáng chết Lý Nhật Sơn rõ ràng, chết một cái người đều không cách nào tại bổ sung. Chương 680, chiếu tiện nghi còn khoe mẽ. Chương 680, chiếu tiện nghi còn khoe mẽ. Đại các lão ngay tại trong doanh trướng là tổn thất Thiên Long vệ giận dữ mắng mỏ thống lĩnh ngu xuẩn hành vi, mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, ngoài trướng đột nhiên truyền đến thị vệ dồn dập thông báo âm thanh, "Báo Đại các lão, trong cung có nội thị đến đây, nói có bệ hạ khẩu dụ." Đại các lão cao mày, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình sắc mặt nhìn bình thản một chút, trầm giọng nói, "Để hắn tiến đến." Một lát sau, chỉ gặp Ngũ hoàng tử bên cạnh Tôn Công Công bước nhanh đi vào, đối với đại các lão không mình hành lễ, "Bẩm đại các lão, bệ hạ có lệnh mệnh ngài lập tức đem tội thần Lý Nhật Sơn áp giải đến Linh phủ, giao cho Linh Phàm, không được sai sót, lập tức chấp hành." "Cái gì?" Đại các lão nghe chút lời này, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, "Bệ hạ như thế nào? Lý Nhật Sơn chính là ta Lý thị trọng phạm, rất quan trọng." Há có thể tiểu thái giám kia tựa hồ đã sớm chuẩn bị, không kiêu ngạo không tự ti đánh gây hắn, thanh âm mang theo một tia uy hiếp, "Đại các lão, bệ hạ còn để nô tỳ mang câu nói cho ngài, nếu là ngài cảm thấy chuyện này khó mà toàn mệnh, cái kia bệ hạ tự có biện pháp để nguyện ý nghe mệnh tại bệ hạ người đến làm chuyện này. Bệ hạ để ngài rõ ràng một sự kiện, đến cùng ai là quân, ai mới là thần." Đây không phải thương lượng, đại các lão lời nói đều đã đến miệng bên, kết quả trong nháy mắt nghẹn lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thái giám kia, lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, cuối cùng vẫn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Thần, tuân chỉ." Tiểu thái giám lúc này mới thỏa mãn con người, nô tỳ cáo lui. Nói đi, quay người rời đi. Trong trướng nhất thời yên tĩnh im mắng, chỉ còn lại có đại các lão nặng nề tiếng hít thở. Trung quanh mấy vị trưởng lao thấy thế, cũng là lập tức xuống tới. "Đại các lão, bệ hạ cử động lần này ý gì? Có thể nào đem Lý Nhật Sơn giao cho Ninh Phàm? Cái này chẳng phải là yếu thế, mà lại cái kia Lý Nhật Sơn trong tay còn có chúng ta đồ vật muốn đúng vậy à?" "Đại các lão, chúng ta là không." Đại các lão bỗng nhiên khoát tay chặn lại, đánh gãy đám người nghị luận. Sắc mặt của hắn âm trầm, sau đó chán nản ngồi trở lại trên ghế, "Hay là dựa theo bệ hạ thuyết pháp đi làm đi, trong tay chúng ta tính toán đâu ra đấy, có thể điều động tinh nhuệ bất quá 100.000 Thiên Long vệ, còn mới bị thương nặng. Tiểu hoàng đế kia trong tay còn có cái này bị uy quan cùng cự Bắc thành binh mã cất giấu." Giờ phút này cùng Ninh Phàm cứng đối cứng, không khác lấy trứng chọi đá. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, càng quan trọng hơn là, chuyển vị chiếu thư mới là lần này mấu chốt. Tiên đế lại ấn, chúng ta còn không có nắm bắt tới tay, không có phương ấn kia, chúng ta cho dù có lại nhiều mưu đồ, cũng là danh bất chính, luôn bất thuận. Hiện tại, chúng ta còn không thể rời bỏ Ngũ hoàng tử lá cờ này, nhất định phải thuận hắn. Hắn nuốt nuốt mi tâm, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ngẩng đầu nhìn về phía một bên phụ trách trông giữ Lý Nhật Sơn dưới nước chất vấn, hỏi: "Lý Nhật Sơn, tình huống bây giờ như thế nào? Còn sống không?" "Về đại các lão, người còn sống, chỉ là mấy ngày liền thảo vấn, tương đối suy yếu dẫn ta đi gặp hắn." Đại các lão thình lình đứng người lên, thuận tiện sửa sang lại một chút áo bào, hướng doanh trướng chỗ sâu lâm thời nhà tù đi đến. Hắn vậy chuẩn bị cùng cái này gia chủ đời trước hảo hảo trò chuyện chút. Âm u ẩm ướt trong phòng giam, Lý Nhật Sơn ngồi dựa vào góc tường, quần áo tả tơi, trên thân mang theo pha tạp vết máu, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy đại các lão tiến đến, khoe miệng của hắn câu lên một tia hơi không cảm nhận được trào phúng. Đại các lao không nói nhảm, trực tiếp vây lui tả hữu, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Nhật Sơn, nói ngay vào điểm chính: "Lý Nhật Sơn, bệ hạ có lệnh, muốn bản trưởng lao đưa ngươi đưa đi Ninh phủ." Lý Nhật Sơn mí mắt giơ lên, không có lên tiếng. Đại trưởng lao thấy thế, cũng là tiếp tục nói: "Ta biết, chế tắc Thiên Long vệ hạch tâm bí dược phối phương, chỉ có ngươi một người hoàn toàn nắm giữ giao nó cho ta, ta có thể cam đoan, để cho ngươi hoàn chỉnh trở lại Ninh phàm bên kia. Nếu không, ngươi biết hậu quả." Lý Nhật Sơn nghe vậy, trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn mà mang theo vài phần hiểu rõ, là Ninh phàm. Bước bệ hạ làm như thế đi, cũng chỉ có hắn có thể để các ngươi chật vật như thế, không thể không thỏa hiệp. Đại các lao sắc mặt cứng đờ, không có thừa nhận, nhưng là cũng không có phủ nhận. Hắn chỉ là lạnh lùng nói: "Ngươi chỉ cần trả lời, giao hay là không giao?" Lý Nhật Sơn lập tức ngừng nụ cười trên mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đại các lao, chậm rãi nói: "Có thể, phối phương, ta có thể cho ngươi. Có thể đợi ngươi nghiệm chứng." Gặp Lý Nhật Sơn đáp ứng sảng khoái như vậy, cái này ngược lại làm cho Lý Hoàng Cơ có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại, liền vậy minh bạch. Linh Phạm như là đã biết bọn hắn chỗ ẩn thần, đồng thời có thể làm cho hoàng đế túi đầu đòi người, hiển nhiên đã nắm giữ tuyệt đối chủ động. Bí phương này lại chân quý, vậy so ra kém còn sống trở lại thân nữ nhi bên cạnh trọng yếu. Rất tốt. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta sẽ an bài người đưa ngươi đi. Nói xong, đại trưởng lão vậy không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền rời đi nhà tù. Hắn hiện tại trong lòng một mạch tính toán, chờ lấy được phối phương sau, nhất định phải nhanh nghiệm chứng thật giả, cũng lấy tay bồi dưỡng mới Thiên Long vệ. Về phần Linh Phàm cùng Ngũ hoàng tử, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, cái này tạm thời khuất đủ, ngày khác nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Mà trong phòng giam Lý Nhật Sơn, tại Lý Hoàng Cơ sau khi rời đi, chậm rãi nhắm mắt lại, khoe miệng lộ ra một tia chân chính dáng tươi cười. Hắn biết, chính mình thành công. Linh Phàm cuối cùng không để cho hắn thất vọng. Nữ nhi của hắn cũng đã an toàn. Mà Linh Phàm bên này, giờ phút này cũng không bình tĩnh. Linh Phàm vừa trở lại trong phủ, Cao Tử Hiên liền vội vàng chạy tới. "Lão đại, xảy ra chuyện lớn lão đại." Linh Phàm trong lòng giật mình, cũng là vội vàng hỏi đạo: "Đã xảy ra chuyện gì, như thế bối rối?" Cao Tử Hiên thở phào, vội vàng nói: "Lão đại, Lâm tướng, Lâm phủ đưa tới một người, một nữ nhân. Nghe nói là Lâm tương thân tự mình ngươi lựa chọn. Ngài mau đi xem một chút đi, đã đưa ngài trong phòng cái gì? Thế bá cho ta đưa nữ nhân, hay là tự mình chọn lựa? Ngươi thở mở còn đưa trong phòng ta?" Lần này đến phiên Linh Phàm trợn tròn mắt. Đây coi là làm sao chuyện gì? Cha vợ cho con rể tuyển nữ nhân, đảo ngược thiên cương. Chủ yếu nhất là cái này Cao Tử Hiên té ngã như leo, còn đưa hắn trong phòng đi. Linh Phàm làm một đường hấp tấp trở lại sân nhỏ, mới vừa vào phòng, hắn liền nhìn thấy một mặt bình tĩnh Lâm Tương chính mặc áo bào đen ngồi trên ghế phòng trà. "Thế bá, ngài sao lại tới đây?" Lâm tướng liếc mắt nhìn hắn, tức giận, đều lúc này còn gọi thế bá. "Tiểu tử ngươi đều đem ta niệm niệm ăn xong lau sạch, đừng nói cho ta ngươi muốn không nhận nợ." "Cha phúc." Linh Phàm một câu cha, trực tiếp cho Lâm tướng làm phun ra. Lâm tướng tức giận trắng Linh Phàm một chút, gọi nhạc phụ đại nhân. Bất quá hắn đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, "Bất quá, bản tướng dưới gối không còn, ngươi nếu là thích gọi cha cũng được, dù sao đều như thế, chuyện sớm hay muộn. Con trai cả tốt, lại gọi một tiếng cha để cha nghe một chút." Linh Phàm nghe lời này, thật sự là nhịn không được liếc mắt. Thì ra cái này lão đang hiện tại vậy học xong được đà lần tới, chiếm hắn tiện nghi còn khoe mẽ. Chương 681, nghĩ hiểu rồi chương 681, nghĩ hiểu rồi Linh Phàm niết miệng, sáng suốt nhảy qua ai là ai cha cái đề tài này. Ánh mắt của hắn chuyển hướng nội thất phương hướng, mang theo nghi hoặc đối với Lâm tướng hỏi: "Nhạc phụ đại nhân, trong phòng nữ tử kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài cái này hát lại là một màn nào?" Lâm tướng đặt chén trà xuống, thần sắc khôi phục trong ngày thường trầm ổn, hắn cố ý hạ giọng, khoe miệng có chút dương lên đối với Ninh Phàm đạo: "Tiến hoàng sau khi chết, trong cung thanh tẩy đến lợi hại, lao phu cải nằm vùng động tác một mực không thuận, gây không ít nhân thủ may mà, cuối cùng vẫn thành công chôn xuống một con cờ, bây giờ, vậy đã thành tân đế bên người tâm phúc." Ninh Phàm nghe nói như thế, cũng là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới cái này Lâm tướng bình nhật trong bất hiện sơn bất lộ thủy, sau lưng hay là cái tên con tiếp. Lâm tướng dừng một chút, không có chút nào lý hội Ninh Phàm cái kia thần sắc quái dị, tiếp tục nói: "Trong phòng nữ tử kia, nguyên là tân đế bên người đạt được sủng hạnh cung nữ, nhưng Ngũ hoàng tử bên người cái kia gọi Trần Lâm nữ tử, ngươi nhưng có biết?" Ninh Phàm nhẹ gật đầu, ra hiệu Lâm tướng nói tiếp: "Nàng bây giờ, vậy có bầu, ghen tâm chính thịnh, tìm lý do liền muốn xử trí cung nữ này. Người của chúng ta được tin, cảm thấy nàng này có lẽ có dụng, liền mạo hiểm đưa nàng thay thế đi ra, lặng lẽ đưa đến lao phu nơi này." Lâm tướng nhìn xem Ninh Phàm, trong mắt lóe ra đam mưu túc trí quan mang, lão phu càng nghĩ, người này đặt ở ngươi nơi này ổn thỏa nhất, ngươi bây giờ cùng tân đế đã là như nước với lửa, nếu thật đến triệt để vạch mặt một bước kia, cùng phí sức không có kết quả tốt đi đối cứng Ngũ hoàng tử kia cái gọi là chính thống danh phận, không bằng chúng ta khác lập một cái chính thống. Linh Phàm trong lòng thất kinh, ngoa tạo, chơi lớn như vậy. Cái kia cha ý của ngài là? Linh Phàm cười nói. Lâm tướng cười ý vị thâm trường cười, như Ngũ hoàng tử coi là thật không để ý mặt mũi, khư khư cố chấp cùng ngươi khai chiến, ngươi đều có thể buông tay một trận chiến. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi lấy nhất tự Tịnh Kiên Vương danh nghĩa lên án, chúng ta liền có thể ủng lập cung nữ này trong bụng hải tử là tân đế. Một cái chưa xuất thế, hoặc tại trong tã lót anh hải, dù sao cũng so một cái đã trưởng thành tràn ngập địch ý Ngũ hoàng tử muốn tốt khống chế được nhiều. Đến lúc đó, có lao phu trong triều vận hành, có ngươi binh quyền trong tầm tay, cái này đại yến thiên hạ mới chính thức có thể ổn định lại a. Linh Phàm nghe xong, trầm mặc một lát, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn nhìn về phía nội thất phương hướng trầm mặc không nói. Hải tử Linh Phàm thấp giọng tự nói, lập tức nhếch miệng lên một vòng phức tạp độ cong, này cũng đúng là một bước.
không tưởng tượng được cờ. Hắn quay đầu trở lại, nhìn về phía Lâm tướng, ngữ khí trở nên quả quyết, người, ta nhận, ta sẽ an bài có thể dựa nhất nhân thủ, bảo đảm nàng cùng. Trong bụng hài tử vạn vô nhất thất. Lâm tướng thỏa mãn gật gật đầu, như vậy rất tốt. Việc này cơ mật, trừ ngoài ta ngươi, tuyệt đối không thể để những người còn lại biết được nó thân phận chân chính cùng công dụng. Lâm tướng nhắc nhở lần nữa. Ta minh bạch. Linh Phàm gật đầu, lập tức gọi Cao Tử Hiên, thấp giọng phân phó vài câu, để hắn đem nữ tử kia bí mật an trí đến thủ vệ sâm nghiêm nhất sân nhỏ, cũng phải tuyệt đối tâm phúc chăm sóc trông coi. Đưa tiễn Lâm tướng sau, Linh Phàm một mình đứng ở trong viện, không biết đang suy tư cái gì. Hoàng bị kia, thật sự trọng yếu như vậy a? Linh Phàm cười khổ nói. Nói nhảm, thời đại này người, vị trí kia thế nhưng là chạm tay có thể bỏng cũng liền ngươi ngây ngô đối vị trí kia không hứng thú. Ngươi là không biết, có bao nhiêu người nhớ thương vị trí kia. Linh Phàm sau lưng đột nhiên chuyển đến thống tử tỷ thanh âm. Linh Phàm có chút mừng rỡ nói ra, thống tử tỷ, ngươi trở về. Cha ta hắn đã đưa đến ngươi nhị thúc cùng tam thúc bên kia. Ta lo lắng ngươi bên này sự tình cần ta, liền cho hắn đưa khối kia đi, vừa vặn để bọn hắn huynh đệ mấy cái tế bái một chút ra ra ngươi. Linh Phàm yên lặng nhẹ gật đầu. Thống tử tỷ vốn là như vậy, lúc nói chuyện lạnh như băng, nhưng là làm lên sự tình đến, hay là rất ấm. Thống tử tỷ Linh Phàm tiếng nói đột nhiên trở nên khàn giọng, có chuyện, ta muốn hỏi hỏi ngươi nghĩ như thế nào. Thống tử tỷ hiếm thấy nhẹ gật đầu, không có đối Linh Phàm. Lý thúc chết, tân đế tự mình sai người hạ thủ. Lý Nhật Sơn ta đã chuẩn bị cùng tân đế trao đổi, dựa theo tính tình của hắn, khẳng định sẽ đem người cho ta an toàn trả lại. Có thể là bởi vì nhị hoàng tử sự tình, ta cùng tân đế đã không có khả năng giống như nguyên lai một dạng thế nhưng là ngươi cảm thấy ngươi đáp ứng lao hoàng đế, muốn để lấy cái kia lão ngũ, cho nên ngươi cảm thấy ngươi động thủ với hắn trong lòng có bất an có đúng không? Thống tử tỷ đột đáp. Linh Phàm nhẹ gật đầu. Hắn cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là dù sao thi cốt chưa lạnh, vũ hoàng tử cái dạng này, trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Kỳ thật không có cái gì tốt suy tính, hắn đã không phải là ngũ hoàng tử, hắn hiện tại là hoàng đế. Hoàng đế bên cạnh, không cần một cái có thể đem cầm triều nặng quyền thần, ngươi tồn tại đối với hắn mà nói, làm sao đều là cái uy hiếp. Liền xem như hắn hiện tại không có động thủ, về sau cũng giống vậy sẽ động thủ. Chỉ bất quá thời gian một thôi, ngươi nếu là không muốn đoạt được cái này đại yến giang sơn, ngươi liền có thể trực tiếp để hoàng tử hạ vị, sau đó đến đỡ nữ nhân kia trong bụng hải tử là có thể. Dù sao thân phận của ngươi bây giờ không còn sống lâu nữa khẳng định. Nhưng vấn đề là, phía sau ngươi ủng hộ ngươi người phải làm gì đâu? Thực lực của ngươi lại góp nhặt một chút, coi như ngươi không muốn phản, người sau lưng ngươi có thể đem ngươi chặt thành thịt thái. Căn cứ trí nhớ của ta đến xem, lịch sử cổ đại bên trên, một chữ vai vương đô không có kết cục tốt gì. Chờ ngươi thực lực góp nhặt tới trình độ nhất định, thủ hạ của ngươi chỉ muốn tòng lòng chi công, về phần ai là long, cái kia đều không nặng, nhưng nhất định phải có cái này long ngươi chỉ là vì tự vệ thôi. Về phần sự tình làm thế nào khi nào phát sinh, nên làm như thế nào, có cái gì khác biệt đâu? Thống tử tỉ một câu người trong động. Ổ cứng chỉ cảm thấy tâm thần của mình giống như thông thấu một chút. Tựa như là thống tử tỉ nói tới, chuyện sớm hay một thôi, kết cục cũng sớm đã nhất định còn có làm gì lại xoắn suýt đâu. Hắn chỉ là tự vệ thôi. Linh Phàm trong mắt cuối cùng một tia mê mang tán đi, thay vào đó là một mảnh thanh minh cùng lạnh lẽo. Hắn quay người, đối với không có một hai dưới hiên trầm giọng nói, Cao Tử Hiên. Lão đại, ta tại. Cao Tử Hiên cơ hồ là từ trong góc lập tức chui ra. Ngươi lập tức tự mình đi một chuyến nhị thúc ta, tam thúc trong quân. Linh Phàm ngự khí bình tĩnh, để bọn hắn lấy giám quân danh nghĩa, cho lão ngũ truyền tin. Cao Tử Hiên ngầm hiểu, hạ giọng nói, lão đại, vậy cái này nội dung bức thư là? Linh Phàm nhếch miệng lên một vòng đường cong, liền nói, giám quân đã tới, 600.000 biên quân tinh nhuệ đã đến kinh kỳ bên ngoài, tùy thời chờ đợi bệ hạ điều khiển, vì nước trừ gian. Là. Cao Tử Hiên mừng rỡ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thống tử tỷ thanh âm vang lên. Suy nghĩ minh bạch. Suy nghĩ minh bạch. Cái này đúng rồi. Bấy dập đã bố trí xuống, liền chờ con mồi chính mình nhảy vào tới hoàng cung, bùng lò sưởi bên trong. Ngũ hoàng tử nhìn xem trong tay vừa mới đưa tới mật tín, kích động đến cả người đều tại run nhẹ nhẹ. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt không cách nào ức chế cuồng hỉ. 600.000 biên quân đã lặng yên vào chỗ. Linh Phàm a Linh Phàm, tử kỳ của ngươi đến chấm nhìn ngươi lần này còn như thế nào phép lối. Hắn phảng phất đã thấy Linh Phàm bị sát tại dưới chân mình, đau khổ cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Vũ hoàng tử nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, truyền lệnh cho Lý thị đại các lão, tiên đế nhập lăng ngày, chính là lúc độc thủ. Địa cung, chính là Ninh Phàm nơi táng thân. Chương 682, lão ngũ, ngươi thật sự rất thất bại. Chương 682, lão ngũ, ngươi thật sự rất thất bại. Thời gian nhoáng một cái, một tháng thoáng qua tức thì. Lý Nhật Sơn vậy bình an về tới Ninh phủ, sau đó bị Ninh Phàm đưa ra kinh đô. Mà phần kia yến hoàng lưu cho Ninh Phàm thánh chỉ, cũng làm cho hắn trả lại cho Ngũ hoàng tử. Tựa như là thống tử tỷ nói tới, nếu như kết cục nhất định, cái kia lại nhiều dễ ruột thì có ích lợi gì? Rất nhanh, tiến hoàng nhập lăng thời gian rốt cuộc đến. Toàn bộ kinh thành bao phủ tại một mảnh nghiêm túc bi thương bầu không khí bên trong. Đưa tang đội ngũ kéo dài mà trầm mặc, văn võ bá quan đều là lấy quần áo trắng, đi theo tại to lớn quan tài đằng sau. Linh Phàm làm nhất tự tịnh kiên vương, nghi trượng gần như chỉ ở hoàng đế đằng sau, hắn mặc một thân áo mãng bào màu đen, sắc mặt bình tĩnh đi tại đội ngũ hàng đầu. Ngũ hoàng tử người mặc đồ tang, đi ở trước nhất, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng quét về phía sau lưng cách đó không xa Linh Phàm, trong lòng cười lạnh liên tục. Vừa nghĩ tới một hồi chính mình liền có thể để Linh Phàm phụ phục tại dưới người mình, hắn cũng cảm giác một trận sảng khoái. Dài dòng nghi thức từng mục một tiến hành, cuối cùng to lớn quan tài bị đưa vào to lớn trong địa cung. Theo nặng nề cơ quan tiếng vang lên, địa cung cái kia hai phiến cửa đá khổng lồ bắt đầu chậm rãi khép kín. Linh Phàm nhìn thoáng qua mộ thất lối vào, chậm rãi quỳ trên mặt đất, dùng sức hướng phía trên mặt đất dập đầu ba cái. Mà liên tại cửa đá sắp triệt để đóng lại lúc, chỉ gặp Ngũ hoàng tử bỗng nhiên lui lại mấy bước, thoát ly Linh Phàm bên người, nghiêm nghị quát: "Động thủ!" Sớm đã mai phục tại địa cung chung quanh vô số tinh nhuệ giáp sĩ trong nháy mắt tuôn ra, cầm trong tay lưỡi dao, đem Linh Phàm cực kỳ giải giáp mấy tên thân vệ bao bọc vây quanh. Băng lãnh lưỡi đao tại u ám tia sáng bên dưới lóe ra hàn quang. Cùng một thời gian, ngoài địa cung, đưa tang bách quan đội ngũ trong nháy mắt đại loạn. Sớm đã chờ đợi đã lâu Lý thị đại các lao, thân mang nung tràng, xuất hiện ở địa cung cửa vào trên đài cao. Bên cạnh hắn, là lít nha lít nhít khí tức hung hãn thiên long vệ. Những thiên long này vệ số lượng viễn siêu trước đó. Hiển nhiên một tháng này, lại các lao lợi dụng từ Lý Nhật Sơn nơi đó lấy được phối phương, không tiếc đại giới thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều tử sĩ. Bọn hắn như là nước thủy triều đen kịt, đem toàn bộ hoàng lăng phong tỏa, đao kiếm nhắm ngay những cái kia thất kinh quan viên. Mà Ngũ hoàng tử nhìn xem Linh Phàm bị trùng điệp vây khốn, trên mặt lộ ra người thắng nhe răng cười: "Linh Phàm, ngươi quyền khuynh triều chính, xem thường quân thượng, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay địa cung này là nơi chôn xương của ngươi. Chấm, muốn ngươi làm đầu đế chôn cùng." Ngũ hoàng tử mong đợi nhìn chằm chằm Linh Phàm, ý đồ từ trên mặt của hắn nhìn thấy sợ hãi, kinh hoàng lại hoặc là phẫn nộ. Nhưng mà, Linh Phàm chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi trên áo chăn cho bụi, ánh mắt bình tĩnh vượt qua những cái kia chỉ hướng đao kiếm của chính mình sau, lại rơi vào Ngũ hoàng tử trên khuôn mặt. Mà Ngũ hoàng tử vậy mà tại trong ánh mắt của hắn, thấy được một kia thương hại. Bệ hạ, Linh Phàm thanh âm không cao: "Ngươi xác định, nhất định phải làm thế này sao?" Linh Phàm câu nói này hỏi được có chút không đầu không đuôi, nhưng lại để Ngũ hoàng tử giật mình trong lòng, một cố dự cảm bất tường đỗng nhiên dâng lên. Mà trên đài cao đại các lão, nhìn phía dưới bị Thiên Long vệ khống chế cục diện, không thể nín được cười đi ra: "Đại các lão, ngươi còn đang chờ cái gì? Chấm mệnh ngươi lập tức giết Linh Phàm." Ngũ hoàng tử ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm về phía xa xa đại các lão. Đại các lão nghe vậy, lại là phát ra một trận khinh thường cười lạnh. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem sắc mặt đột biến Ngũ hoàng tử, ngữ khí tràn đầy khinh miệt: "Mệnh lệnh, chỉ bằng ngươi thằng ngu này, cũng xứng ra lệnh cho chúng ta cao quý Lý thị bộ tộc." Ngũ hoàng tử như bị sét đánh, đông nhiên cứ thế tại nguyên chỗ, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Một tháng qua, đại các lao ở trước mặt hắn từ đầu đến cuối biểu hiện được cung kính tuân theo, chưa bao giờ có nửa phần vượt qua. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Ngũ hoàng tử thanh âm phát run, không gì sánh được tức giận. Đại các lão nụ cười trên mặt càng dữ tợn, thấy rõ ràng chưa? "Vậy hạ, một tháng này, chúng ta Lý gia không tiếc đại giới, đã đem Thiên Long vệ số lượng tăng lên đến 200." "Không không không." Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh những khí tức kia hung hãn Thiên Long vệ vệ sĩ, trong thanh âm mang theo không gì sánh được tự tin, 200000 không sợ sinh tử Thiên Long vệ. "Đừng nói ngươi âm thầm triệu tập cái kia mấy trăm ngàn biên quân, giờ phút này là có hay không nghe ngươi hiệu lệnh, coi như ngươi nâng cả nước chi binh lại có thể thế nào? Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất quá đều là gà đất chó xanh thôi." Hắn đột nhiên đưa tay chỉ hướng Ngũ hoàng tử, trong mắt sát cơ tất lộ: "Chờ bắt lại ngươi, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu." Lão phu ngược lại muốn xem, cái này đại yến thiên hạ, ai còn dám không phục? "Hôm nay chính là bệ hạ ngày giỗ của ngươi, quay quay cùng tiên đế cùng đi chứ, trên hoàng tuyệt lộ cũng tốt có cái bạn." "Ngươi, ngươi lớn mật, ngươi đây làm nhũ phản." Ngũ hoàng tử tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, liền liền chỉ hướng đại các lao ngón tay đều đang không ngừng run rẩy. Hắn khổ tâm nhu đồ, tự cho là có thể diệt trừ Linh Phàm, vững chắc hoàng quyền, lại tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tự tay uy mập chó săn, quay đầu liền hướng hắn lộ ra ngay răng nanh. Đúng lúc này, một bên Linh Phàm chợt khe khẽ lắc đầu, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười nhạo. Hắn nhìn về phía mặt không còn chút máu Ngũ hoàng tử, trong giọng nói tràn đầy băng lãnh trào phúng: "Lão Ngũ a lão Ngũ, ta nói ngươi không có đầu óc, ngươi vẫn thật là một chút đầu óc đều không có. Ngươi muốn giết ta, lại cho người khác điều động đại quân quyền lực trí cao. Chúng ta hơn 10 năm tình nghĩa ngươi không tin, nhất định phải tin tưởng bọn họ Lý ra những loạn thần tặc tử này. Một tháng này, ngươi đắm chìm tại sắp diệt trừ ta trong mộng đẹp. Nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi đưa ra đi đao, cuối cùng hội gác ở ai trên cổ? Ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì bệ hạ Lâm Trung trước đó muốn để ta che chở đại yến, mà không phải bọn hắn Lý ra?" Linh Phàm ánh mắt đảo qua Ngũ hoàng tử cái kia trắng bệ mặt, ngữ khí bình thản: "Ngươi xác thực không thích hợp làm một cái hợp cách hoàng đế, ngươi quá hành động theo cảm tính hơn nữa còn ngu xuẩn. Hiện tại chính là ngươi tự ăn ác quả thời điểm." Đại các lao nghe Linh Phàm đối Ngũ hoàng tử gian dạy, trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại càng thêm càn rỡ: "Nói hay lắm, Linh Phàm, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Đáng tiếc a, ngươi minh bạch quá đã chậm." Đại các lao vung tay lên: "Vậy không do dự nữa, đối với phía dưới Thiên Long vệ hạ lệnh, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Bệ hạ ưu tư tiên đế, tự nguyện chết theo. Nhất tự Tịnh Kiên Vương Linh Phàm, hộ giá bất lực, tội đồng nhu nghịch. Giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại." Mệnh lệnh một chút, trong địa cung bên ngoài tiếng hô giết rung trời. Thiên Long vệ như là nước thủy triều đen kịt, hung hãn không sợ chết hướng trung tâm Linh Phàm còn có Ngũ hoàng tử vào tới. Ngũ hoàng tử nhìn xem cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn vô ý thức lui lại, bối rối ở giữa lại bắt lại Linh Phàm ống tay áo, thanh âm mang theo tuyệt vọng: "Linh Phàm, Linh Phàm, mau cứu chấm, ngươi nhanh cứu chấm. Binh mã của ngươi đâu? Ngươi khẳng định có chuẩn bị ở sau đúng hay không?" Linh Phàm thì là lạnh lùng hất tay của hắn ra, thậm chí không có liếc hắn một cái. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn qua phía trước mãnh liệt mà đến binh sĩ, ngữ khí bình thản: "Lão Ngũ, ngươi thấy được sao? Đây chính là ngươi tín nhiệm nhất thần tử, ngươi nơi dựa dẫm lực lượng ngươi làm một cái hoàng đế, thật thật rất thất bại." Ngũ hoàng tử bị hắn câu nói này nói đến thân thể cứng đờ. Chương 683, động thủ. Chương 683, động thủ như là đã không trốn thoát được lão ngũ, ngươi tự vẫn đi. Linh Phàm nhìn xem hắn ánh mắt tuyệt vọng, tiếp tục nói, bất quá ngươi yên tâm, ta trước đó nói qua, hội bảo đảm ngươi huyết mạch không dứt. Ngươi sủng hạnh qua người cung nữ kia, sát thực mang thai cốt đục của ngươi tại ta trước khi đến, hậu sự đều đã sắp xếp xong xuôi, chờ ngươi sau khi chết, con của ngươi vẫn như cũ nổi danh chính nói thuận leo lên cái này đế vị. Có mấy trăm ngàn biên quân, còn có cả triều văn võ đại yến, còn loạn cũng được. Vũ hoàng tử đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia khó có thể tin chấn kinh. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Linh Phàm, quát ầm lên, "Hải tử, Linh Phàm ngươi, ngươi đã sớm biết bọn hắn hội phản, vậy ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho chấm? Chẳng lẽ ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn? Ngươi vậy đang chờ chấm chết?" Hắn rốt cục hỏi cái này dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất hoài nghi. Linh Phàm nghe vậy, lúc này mới chậm rãi quay đầu, hắn lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng cái này chính mình đã từng huynh đệ, ánh mắt phức tạp. Có thương hại, có trào phúng, vậy có một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. "Lão ngũ, cho tới bây giờ, ngươi còn cho rằng là ta muốn phản ngươi?" Linh Phàm cười nhạo, "Ngươi nhị ca là nữ đế phái người giết, ta lúc đó cũng không hiểu rõ tình hình, ta cùng nữ đế liên hệ là tại sau đó chân chính kẻ cầm đầu là Dã Tâm Bừng Bừng trưởng công chúa, mà nàng từ lâu để tội." Linh Phàm đốn, tiếp tục nói, "Còn có, bên cạnh ngươi lão thái giám kia, hắn căn bản không thể đi đến cung chính ti, sớm tại rời đi ngươi tẩm cung sau, liền bị tiên đế xử tử, ngươi biết cái gọi là trận tướng, bất quá cũng chỉ là người khác muốn cho ngươi biết. Về phần bên cạnh ngươi cái kia Trần Lâm." Linh Phàm trong thanh âm mang tới một tia cực hạn trào phúng, "Đứa bé trong bụng của nàng căn bản không phải rồng của ngươi chủng, nàng đã sớm có ngươi, tìm ngươi một chủng, mà mục đích của nàng ngươi hiểu." Cái này liên tiếp trận tướng như là từng cái kinh lôi tại ngũ hoàng tử trong đầu nổ vang. "Nhị ca chết, trưởng công chúa âm mưu, lao thái giám hoang luôn, Trần Lâm phản bội." Hắn cho tới nay tin tưởng vững chắc đồ vật, hắn tức giận căn nguyên, hắn làm ra đây hết thảy quyết định căn cứ, vậy mà tất cả đều là giả, tất cả đều là bị nhân tình tâm bệnh âm mưu. "Không, không có khả năng, ngươi gạt ta." Ngũ hoàng tử lảo đảo lui lại, thế giới quan triệt để sụp đổ, trên mặt huyết sắc mất hết, chỉ còn lại có vô tận sụp đổ. Linh Phàm nhìn xem hắn bộ dáng này, khe khẽ thở dài, "Ta nếu thật muốn phản ngươi, làm gì đợi đến hôm nay? Cần gì phải cùng ngươi lãng phí nhiều như vậy môi lưới? Lão ngũ, ngươi từ đầu tới đuôi đều hận sai người, cũng tin sai người, ngươi muốn nhìn đến, chẳng qua là người khác muốn cho ngươi biết thôi. Mà duy nhất biết hết thể chân tướng Lý Đức Toàn, Lý Công Công, còn bị ngươi cho bí mật sử tử nói đến đây." Linh Phàm ánh mắt sát ý ngập trời. "Hắn theo tiên hoàng mấy chục năm, không nên chết tại trên tay của ngươi." Ngũ hoàng tử ánh mắt đờ đẫn ngồi dưới đất. "Hắn thua, thua thất bại thảm hại. Không phải bại bởi Linh Phàm, mà là thua bởi chính mình ngu xuẩn cùng đang nghi. Có lẽ, thật giống Linh Phàm nói tới một dạng, tử vong mới là hắn kết cục tốt nhất." Ngũ hoàng tử ngồi liệt trên mặt đất, Linh Phàm từng câu nói, đem hắn sau cùng may mắn triệt để đánh nát. Trong mắt của hắn phẫn nộ dập tắt, thay vào đó là một loại mất hết can đảm tĩnh mịch. Hắn ngẩng đầu, trên mặt đã mất nửa phần huyết sắc, ánh mắt trống rỗng nhìn qua Linh Phàm, khóe miệng khó khăn kéo ra một cái dáng tươi cười. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, thằng hề đúng là chấm chính mình, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn đến lợi hại. Hắn tay run run, chậm rãi từ thiếp thân áo lóc trong, lấy ra một cây chùy thủ. Hai tay của hắn nắm chùy thủ, ánh mắt trước nay chưa có chân thành tha thiết, nhìn về phía Linh Phàm, "Huynh đệ, xin lỗi, là ta ngu xuẩn, tin vào sàm luôn, phụ ngươi, phụ hoàng nhắc nhở, cũng chịu cái này đại yến giang núi." Thanh âm của hắn mang theo không gì sánh được hối hận, "Ta biết, bây giờ nói những này quá muộn, ta chỉ hy vọng, dùng của ta chết, có thể hơi chuộc lại một chút tội nghiệp, để cái này loạn cục sớm một chút kết thúc." Linh Phàm nhìn xem chùy thủ trong tay của hắn, trên mặt vẫn không có bất cứ ba động gì, phản phất tại nhìn một người xa lạ. "Giữa chúng ta tình cảm, từ ngươi hạ lệnh xử tử Lý Đức Toàn công công một khắc kia trở đi, liền đã tản." Linh Phàm thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. "Gắn bó cái này đại yến an ổn, bất quá là ta đối tiên đế hứa hẹn, nếu không có hắn lâm trùng trước đó, lôi kéo tay của ta, khẩn cầu ta cần phải coi chừng tốt ngươi cái này thằng ngu không chịu nổi, ngươi cho rằng ta sẽ còn đứng ở chỗ này, muốn nói với ngươi cái này rất nhiều nói nhảm." Hắn cúi người tới gần ngũ hoàng tử bên hai, gàn từng chữ, "Nếu không phải bệ hạ, ta đã sớm mặc kệ không làm nữa." Câu nói này, thanh đệ sập ngũ hoàng tử cuối cùng một cây dâm dạng. Ngũ hoàng tử trong lòng cuối cùng một tia tìm kiếm tha thứ nguyện vọng vậy tan vỡ. Hắn nhắm mắt lại, hai hàng nhiệt lệ cuối cùng từ khóe mắt trở xuống. "Phu hoàng, nhi thần biết sai rồi." Hắn thấp giọng nỉ non một câu, lập tức hai tay nắm chặt chùy thủ, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng đâm về phía mình tim. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt, thanh âm tại bốn chỗ tiếng la giết lộ ra đến không thế nào rõ ràng. Ngũ hoàng tử thân thể kịch liệt co quắp một chút, lập tức mềm nhũn ngã xuống. Hắn trợn tròn mắt, trong con mắt quang mang dần dần tan rã, cuối cùng triệt để ngưng kết. Linh Phàm nhìn xem ngũ hoàng tử tắt thở, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đứng tại chỗ, trầm mặc trọn vẹn ba hơi. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, tất cả tâm tình rất phức tạp đều đã thu lại, chỉ còn lại có tỉnh táo. Hắn không có lý do gì tha thứ ngũ hoàng tử. Linh Phàm không tiếp tục nhìn trên mặt đất ngũ hoàng tử thi thể, ngược lại đối hộ vệ ở bên người hắn Cao Tử Hiên hạ lệnh, "Động thủ." "Là lão đại." Cao Tử Hiên sớm đã chờ đợi đã lâu, nghe lệnh không chút do dự từ trong ngực móc ra một viên đặc chế đạn tín hiệu, ra sức kéo vang ngoài nổ. Hưu tại tín hiệu lên không sau một khắc, giết. Địa cung bốn phía trong rừng rậm, biển động giống như tiếng la giết bỗng nhiên một phát. Sớm đã mai phục đã lâu Giang Thủy Hàn, Tôn Kiến Nhân, Trương Hạo Đồng các loại Linh Phàm dưới trướng, như là thần binh trên trời rơi xuống, từ khác nhau phương hướng ngang nhiên giết ra. Số người của bọn họ có lẽ không kịp cái này 200. 000 Thiên Long Vệ,
nhưng từng cái đều là bách chiến tinh nhuệ. Cơ hồ là cùng một thời gian, kinh đô bốn phía vậy vang lên tiếng la giết. Đó là 600.000 biên quân thiết kỵ, dựa theo Ninh Phàm sớm đã bố trí tốt kế hoạch, tại nhìn thấy tín hiệu một khắc này, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai, giải khai kinh đô cửa thành, hướng về Hoàng Lăng phương hướng của tới. Trên đài cao, nguyên bản đắc chí vừa lòng đại các lão, trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là vô tận khó có thể tin. Làm sao có thể? Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Biên quân không phải hẳn là bị kéo tại vài trăm dặm bên ngoài sao? Hắn tỉ mỉ bày kế mưu phản, chính là cái này 200.000 Thiên Long vệ. Có thể thế cục, tại Ninh Phàm một câu nhàn nhạt sau khi đọc thủ, khoảnh khắc bị chuyển. Chương 684, đại kết cục chương 684, đại kết cục trong địa cung bên ngoài, chiến cuộc trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Nuốt bí dược Thiên Long vệ, hai mắt xích hồng, quanh thân tản ra hung lệ khí tức, đau đớn đều bị che đậy, thế công cũng biến thành điên cuồng lên. Tăng thêm Thiên Long vệ nguyên bản trọng giáp, nguyên bản hơi chiếm thượng phong Ninh Phàm dưới trướng tinh nhuệ, lập tức áp lực tăng gấp bội, thậm chí còn có chút bắt đầu đẩy ngược dấu hiệu. Đội ngũ phía sau, đại các lao thấy cảnh này, hắn đối với Ninh Phàm quát tầm lên, nhìn thấy không, Ninh Phàm, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi những cái kia tính toán, bất quá là vùng vây dây chết, giết sạch cho ta bọn hắn. Nhưng mà đối mặt biến cố này, Ninh Phàm trên khuôn mặt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra một tia trong dự liệu bộ dáng. Hắn đối với bên cạnh Cao Tử Hiên khẽ bước cằm. Cao Tử Hiên hiểu ý, không chút do dự lần nữa móc ra một viên đạn tín hiệu, dẫn đốt bắn về phía bầu trời. Theo tín hiệu phát ra trong nháy mắt, tất cả đang cùng Thiên Long vệ huyết chiến thuộc cấp, vô luận là Giang Thủy Hàn, Tôn Kiến Nhân hay là Trương Hạo Đồng, gần như đồng thời phát ra chỉ lệnh rút lui, chấp hành số 2 phương án, nhanh nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ không chút nào ham chiến, cấp tốc thoát ly tiếp xúc, hướng về sau rút lui. Trận hình chuyển đổi nhanh chóng, để những cái kia lâm vào cuồng bạo Thiên Long vệ nhất thời đã mất đi mục tiêu, có vẻ hơi mờ mịt. Ngay tại cái này ngắn ngủi khoảng cách, ném. Theo Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, chỉ gặp Ninh Phàm bên người thân vệ, đồng thời từ bên hông móc ra một cái đen xì, chỉ lớn chừng quả đấm cục sắt, chính là Ninh Phàm bí mật nghiên cứu đòn sát thủ, phích lịch đạn. Sau một khắc, vô số phích lịch đạn liền hướng phía những ngày kia Long vệ dày đặc trận hình ném đi. Vang, 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 vang. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, trong nháy mắt lấn át chiến trường tất cả kêu giết. Ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập. Mặc dù Thiên Long vệ mặc trên người trọng giáp, nhưng là tại phích lịch đạn uy lực kinh khủng trước mặt như là giấy bình thường, bị tùy tiện xé rách. Mới vừa rồi còn hung hãn không gì sánh được Thiên Long vệ, giờ phút này liên miên ngã xuống, đều rên khắp nơi. Thế cục lần nữa nghịch chuyển. Trên đài cao đại các lão, trên mặt nhe răng cười triệt để ngưng kết. Cái này 200.000 Thiên Long vệ, cơ hồ là hắn Lý thị gia tộc sau cùng át chủ bài. Mắt thấy bại cục đã định, phe mình trận cước đại loạn, quân tâm tán loạn, đại các lão trong lòng mạnh động mãnh liệt thoái ý. Ngũ hoàng tử đã chết, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu kế hoạch phá sản, giờ phút này sẽ cùng Ninh Phàm cũng chết, không khác tự chịu diệt vong. Rút lui, mau bỏ đi, giữ lại thực lực, lui về Giang Nam. Đại các lão mắt thấy bại cục đã định, trực tiếp quyết định thật nhanh, đối với bên người tâm phúc hạ lệnh. Còn sót lại Thiên Long vệ bắt đầu hốt hoảng hướng về sau tháo chạy, ý đồ thoát đi địa phương này. Nhưng mà, Ninh Phàm chỉ là lạnh lùng nhìn về bọn hắn, cũng không hạ lệnh truy kích. Mà liên tại đại các lao mang theo tàn binh bại tướng, coi là rốt cục chạy thoát thời điểm. Bọn hắn tất cả mọi người, bao quát xông lên phía trước nhất đại các lão, cũng không khỏi tự chủ siết ngừng bước chân. Phía trước, trên đường chân trời, một chi trầm mặc quân đoàn sắt thép, như là dãy núi bình thường, lặng lặng sừng sững tại đường lui của bọn hắn bên trên. Nhân mã đều là khoác trọng giáp, chỉ lộ ra từng đôi không tình cảm chút nào con mắt, ngay cả chiến mã miệng mũi đều bị kim loại mặt nạ bao trùm. Bọn hắn cầm trong tay thật dài chiến phủ, để không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại. Chính là Ninh Phàm dưới trướng Tiết Phủ Đồ. Diêm Đồ ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, khi thấy trên bầu trời mai thứ ba đạn tín hiệu chậm rãi dâng lên lúc, hắn cặp mắt kia đột nhiên mở ra. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay trôi kia khoa trương cự hình chiến phủ, chỉ hướng phía trước Thiên Long vệ, thanh âm không cao, lại không gì sánh được rõ ràng, đại tướng quân có lệnh, một tên cũng không để lại. Thiết Phủ Đồ, nghiền nát bọn hắn. Cái này 25.000 Thiết Phủ Đồ, chậm rãi bắt đầu chuyển động. Mới đầu là chạy chậm, lập tức tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một dòng lũ bằng sắt thép. Đại địa tại bọn hắn dưới gót sắt cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đại các lão nhìn xem cái này quân đoàn sắt thép, trên mặt lại không nửa phần huyết sắc, chỉ còn lại có triệt để tuyệt vọng. Hắn cuối cùng vẫn không thể nào chạy ra Ninh Phàm cho hắn bố trí tỉ mỉ. Tuyệt sắc cục. Mà đổi thành một bên, Giang Thủy Hàn đám người đã bắt đầu quét dọn chiến trường, những thiên long này vệ trên người áo giáp cũng đều cần thu về, dọn dẹp một chút đều còn có thể dùng. Tình này tiết kiệm, nên tiêu xài một chút. Lâm tướng vậy đi tới, trông thấy mũ hoàng tử thi thể, thở thật dài. Nhạc phụ đại nhân, chớ do dự. Trong cung những người kia, giao cho ngươi. Tối nay, ta muốn trông thấy Trần Lâm, sinh tử bất luận về phần tân đế. Ngài biết nên làm cái gì? Lâm tướng nhẹ gật đầu, ngẫu nhiên mang theo một đội người rời đi. Lão đại. Lúc này, quét dọn xong chiến trường Giang Thủy Hàn vậy đi tới. Lão Giang, để cho ngươi vụng trộm ẩn nút lâu như vậy, trong lòng không có lời oán giận đi. Ninh Phạm vừa cười vừa nói. Ta liền biết, lão đại là lo lắng trên người của ta có tổn thương, cho nên mới chiếu cố ta. Giang Thủy Hàn cười vui vẻ. Ninh Phạm nghĩ nghĩ, vô Giang Thủy Hàn bả vai nói, Lão Giang, ta khả năng muốn rời khỏi đại yến, nhưng là cái này đại yến, ta còn cần có người giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Ngươi có thể sao? Giang Thủy Hàn nghe vậy, chau mày. Lão đại, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Giang Thủy Hàn lời còn chưa nói hết, liền bị Ninh Phàm trực tiếp đánh gãy. Lão Giang, ngươi không nên cự tuyệt ta.
ngươi cùng những người khác không giống với, ngươi ở chỗ này, ta yên tâm. Bằng không ta làm sao coi ta vung tay trưởng quỹ? Giang Thủy Hàn trầm mặc, lão đại, cái kia rời khỏi nơi này, ngươi chuẩn bị đi đâu a? Linh Phàm cười cười, hay là đạo, đánh nửa đời người cầm, cũng muốn hưởng thụ một chút. Bốn biển là nhà liền tốt, ta sẽ ở ngươi nhìn không thấy địa phương, hảo hảo mà nhìn xem các ngươi kéo theo đại yến phát triển. Cao Tử Hiên mấy người đều dài hơn dáng dấp thở dài, hiển nhiên bọn hắn cũng muốn đi theo Linh Phàm cùng một chỗ về hưu. Mà đúng lúc này, chỉ gặp một cái chim bồ câu bay đến Linh Phàm trên bờ bay, Linh Phàm gỡ xuống đằng sau, chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sau đó liền đối với xa xa Linh Vĩnh Thắng hô, nhị thúc, quét dọn xong chiến trường, ngươi cũng nên trở về. Mà một đạo mệnh lệnh, vậy theo bồ câu đưa tin lần nữa rơi xuống kinh đô bên ngoài Diêm Đồ trên bờ bay. Thời khắc này Diêm Đồ đầy người vết máu, tại dưới thái dương có một loại đặc thù thê lương cảm giác. Hắn cầm lấy bồ câu đưa tin, lấy xuống trên đùi thư tín nhìn lại, sau đó con ngươi một bên, đối với người trùng quanh hét lớn, đại tướng quân có lệnh, đem uy quốc tại trên địa đồ xóa đi. Tất cả uy quốc người, một tên cũng không để lại. Tôn thất tông miếu đều phá hủy, liệt tổ bài bị nghiền xương thành tro. Hoàng cung cung điện, thành trấn thôn xóm, thiêu đến sạch sẽ muốn để cái này uy quốc tất đất không lưu, không còn mảnh giáp. Để bọn hắn lịch sử, truyền thừa, huyết mạch, tất cả thế gian này triệt để chôn bụi, vĩnh viễn không trùng sinh cơ hội. Diêm Đồ nói, thúc vào bụng ngựa. Chiến mã nâng lên chính mình chân trước, đem nằm trên mặt đất hấp hối Lý gia đại các lao đầu đạp cái vỡ nát, sau đó nên ngang rời đi. Đợi buổi tối thời điểm, Linh phủ đưa tới một bộ nữ thi. Nữ thi thân mang một bộ hồng y liễu, rõ ràng đã chết có chút canh giờ. 5 năm sau, đại đồng thành, thu nguyên cửa hàng mối. Lâm Niệm cho Linh Phàm sinh một cái đứa con trai, tên là Ninh Nhàn, bù ý mọi việc trôi chảy. Lý Niệm Sơ cũng cho Linh Phàm sinh một nữ hài, khả khả ái ái cùng Lý Niệm Sơ một dạng, tên là Thả Mưa Hiên. Ninh Bình An cùng A Vô tại trong cửa hàng đùa với đáng yêu Ninh Cảnh Hành chạy trốn nôn náo, trung quanh lục yên nhiên, Lâm Niệm cùng Lý Niệm Sơ đều tại thưởng thức chính mình trà chiều, mấy người hoàn thanh tiểu ngữ, được không niềm vui thú. Mà Ô Nhĩ Thiện hiện tại cũng không muốn về bộ lạc, mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp cho Ninh Phàm đạt độ. Ninh Vĩnh Giang vậy bắt đầu làm vùng tay trưởng quỹ, trực tiếp bày ra một cái phú thương bộ dáng, cùng Lý Nhật Sơn cùng một chỗ, mỗi ngày câu lan nghe hát, rất khoái hoạt. Nữ đế Ngụy Linh Lung cùng thánh nữ Ngụy Anh Lạc cũng là tháo xuống bộ kia uy nghiêm cao cao tại thượng bộ dáng, cùng chúng nữ đều hòa mình. Vương Trình Vũ thì là khổ bức cùng Ninh Phàm ngồi cùng một chỗ, ngay trước tiểu nhị, hai các lao ra trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ ra được, đường đường đại tướng quân, nhất tự Tịnh Tiên Vương, vậy mà thành một cái tiểu nhị. Vương Trình Vũ trêu chọc nói, "Cắt, ngươi không phải cũng là một cái mạnh nhất nhu sĩ, không phải cũng giống như ta mà?" Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, ngay sau đó chính là Ninh Phàm không gì sánh được thanh âm quen thuộc. "Lão đại." Đầu nhi đại tướng quân Ninh Phàm văn danh vọng đi. Chỉ gặp tại cửa ra vào, Cao Tử Hiên, Giang Thủy Hàn, Tôn Kiến Nhân còn có Trương Hạo Đồng. Sau lưng còn có Bạch Phong, Bạch Giã 18 lộ thông soái, giờ phút này tất cả đều lén lén lút lút đứng đấy, tại phía sau bọn họ còn có không quá thích đứng trên thân phục sức Diêm Đồ cùng Mộ Dung Khác. Mà nhất làm cho Ninh Phàm giật mình, hay là phía sau nhất mấy người. "Không phải, các ngươi? Các ngươi làm sao đều tới?" Ninh Phàm khẽ miệng co giật. Thái úy Lý Khang cấp cấp cười to, "Ninh công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, ta thanh lão cốt đầu này đều muốn về hưu, thuận tiện tại ngươi kể bên này mua bộ sân nhỏ, an hưởng tuổi già không quá phận đi." Một bên hộ bộ thượng thư Hạ Duy Chất cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, nơi này thật đúng là cái dưỡng lao nơi tốt. Binh bộ thượng thư Vu Đình Lịch cũng là nhẹ gật đầu. Ninh Phàm khẽ miệng co giật, mấy tên này không hảo hảo đi làm, không có việc gì tới nơi này chặn hắn, khẳng định không có chuyện tốt. Mà Lý Khang thì là xuất ra một phong thư đưa cho Ninh Phàm, sau đó hắc hắc vui lên đạo, "Lão phu là thật cùng bệ hạ giao đơn xin từ chức, đã cáo lao hồi hương." Hắn hai cái chính là vì lười biếng. "Hừ, Linh công tử, đây là bệ hạ để cho ta chuyển giao cho ngài, ngài xem một chút đi." Linh Phàm bất đắc dĩ liếc mắt, nhìn thoáng qua trong tay thư tín. Bệ hạ dĩ nhiên chính là lão ngũ cùng người cung nữ kia hài tử, hoàn mỹ kế thừa lão ngũ khuyết điểm. Bất quá tiểu A Nhi mặc dù mới vừa mới hiểu chuyện, nhưng là đối với hắn thì là mười phần kể cận. "Hoàng thúc, ngươi chừng nào thì có thể trở về a? Chấm đều muốn ngươi ô ô ô ô." Lý Thái úy chính là cái lao đầu xấu xa, cả ngày đều trông coi chấm. "Ô ô ô ô, chấm không muốn làm hoàng thượng này, hoàng thúc ngươi mau trở lại đi." "Ô ô ô ô." Ninh Phàm nhìn xem thư này, bất đắc dĩ lắc đầu. "Hoàng đế, cậu đều không đem." Thế là hắn đối với Lý Khang sau lưng Hạ Duy Chất đạo, "Hai người các ngươi giúp ta chuyển cáo một chút bệ hạ, để bệ hạ thiếu chơi, mỗi ngày đi học cho giỏi, học nhiều tập học tập. Bệ hạ nếu là không nghe lời, còn không nói đạo lý, cái kia vi thần vậy." "Hiểu sơ quyền cước." Thống tử tỷ vẫn như cũng là tại trên nóc nhà, ngồi bên cạnh lăng phòng, "Về sau, ngươi chính là tiểu đệ của ta. Ta bảo kê ngươi." Mà tại phía xa trong kinh đô, Lâm tướng phủ, lão gia lại tới sổ con. Lâm tướng nghe chút lời này, không khỏi nhìn mình bên cạnh đó đều đã chồng chất thành núi một dạng tấu chương, chỉ cảm thấy huyết áp một trận bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. "Tại sao lại đến sổ con? Cái này đại yến quốc hai kinh 13 tiết kiệm, chẳng lẽ lại ngay tại ta một người trên bờ vai kiêng?" Lâm tướng khán lấy lại vận tới hai đại cái dương tấu chương, không khỏi mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn gần nhất nhóm tấu chương nhóm con mắt đều phải tốn. "Về lão gia, hộ bộ hạ đại nhân cùng binh bộ Vu đại nhân đều cùng Lý Thái úy ra công sai cho nên những tấu chương này, bệ hạ nói tất cả đều đưa đến nơi này đến a." "Đúng rồi, còn có Ti Thiên vệ tổng chỉ huy sứ Giang Thủy Hàn, Ti Thiên vệ bốn cái chỉ huy sứ cùng Vũ Lâm cưới 18 lộ thống soái." Phúc! Lâm tướng một ngụm lao huyết phun tới. Sớm biết mệt mỏi như vậy, hắn vậy về hưu. Có ít người còn sống, nhưng là hắn đã chết. Có ít người chết, nhưng là hắn còn sống. Rất rõ ràng, Lâm tướng chính là người sau. Dù sao dựa theo Ninh Phàm thuyết pháp, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi. Ngươi lợi hại liền nhiều làm chút, ngươi nhàn ngư liền thiếu đi làm chút. Chúng ta đều có mỹ tốt tương lai. Hết chọn bộ 2025-1331, quyển sách khúc dạo đầu là 2025-0119-2025-1331, cao nhất đang học nhân số 31 Vê đút. Quyển sách này coi là nước trà tác phẩm đầu tay, rất cảm tạ trên đường đi có các vị các huynh đệ làm bạn. Có thể nhận biết các ngươi là nước trà cả đời phúc khí. Nước trà cũng cùng các ngươi cùng một chỗ, ngay từ đầu biết nước trà bằng hữu đều biết, nước trà đến cùng đã trải qua thứ gì. Bởi vì có ủng hộ của các ngươi, nước trà từ hầm hực biên giới một lần nữa tỉnh lại. Ở đây, lại một lần nữa cảm tạ mỗi một cái huynh đệ. Kỳ thật trong mắt của ta, mỗi người vật đều có linh hồn của mình, tại trên lập trường nhìn, cũng không có phân đúng sai, liền cho dù là tiểu nhân vật, vậy có thuộc về tiểu nhân vật phong cách của mình. Mặc kệ là Yến Hoàng Băng Hà hay là Lao Gia Tử kết thúc, làm tác giả ta, thật lâu đều rất khó đi tới. Nói thật, trong lòng đầy vẻ không muốn. Bất quá chuyện cũ kể tốt, người đến người đi, duyên tới duyên đi. Linh Phàm cố sự mặc dù kết thúc, nhưng là trước màn hình, các huynh đệ của ta, cuộc sống của chúng ta cũng không có kết thúc. Chuyện xưa mở đầu kiểu gì cũng sẽ là như thế này, may mắn gặp dịp, vội vàng không kịp chuẩn bị, chuyện xưa kết cục kiểu gì cũng sẽ là như thế này, hai đóa hoa nở, mỗi người một nơi. Nhân sinh mỗi một bước cũng không thể lặp lại, nhân sinh là tiếc nuối nghệ thuật. Cần dùng cái này sách, khiến cho trên thế giới mỗi một cái yêu quý sinh mệnh độc giả. Chúc các ngươi có thể cùng Linh Phàm một dạng, tại khó khăn bên trong tìm kiếm được thuộc về mình một màn kia ánh sáng. Đến một bầu nhỏ nước trà nhi.